Chương 378, một người bay. Chương 378, một người bay. Diệp Thần đòn đánh này không phải kiếm chiêu, không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm thế, mà là kiếm đạo, chân chính kiếm đạo. Nói, chính là tiên môn ngưỡng cửa. Muốn thành tiên, nhất định phải giải trừ đến đạo. Mà bây giờ Diệp Thần chiêu kiếm này, đem đạo âm dương cùng kiếm đạo kết hợp ở cùng nhau. Trong kiếm có âm dương sinh kiếm đạo. Tuy rằng còn không phải một cái hoàn chỉnh đại đạo, thế nhưng chỉ cần mò tới đạo ngưỡng cửa, liền có thể vượt qua cái khác độ kiếp cảnh giới rất nhiều. Âm dương kiếm đạo. Diệp Thần bay người lên, trường kiếm trong tay lập lòe kịch liệt ánh sáng, hướng về một tên độ kiếp cao thủ chém xuống. Diệp Thần kiếm ý, vô tận âm dương lực bộc phát ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một tên độ kiếp cao thủ, lần thứ hai bị Diệp Thần chém giết. Đến đây, Diệp Thần đã chém 4 tên độ kiếp. Sư tỷ, người chờ ta. Diệp Thần đối với trong lòng Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, rút lui đến một bên. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ở độ giết đi ra ngoài. Vô tận lôi đình lực lượng tụ tập lên, nhất thời, tráng kiện lôi đình như to lớn cây cột giống như vậy, đánh xuống lại đi. Diệp Thần nói, sức mạnh khổng lồ hướng về tên kia độ kiếp cao thủ tuôn tới. Độ kiếp cao thủ kinh hãi, Diệp Thần cảnh giới còn cao hơn hắn, hắn không chút nào dám bất cẩn, vội vã đọc thẩm tâm quyết, đem chính mình lực lượng tăng lên tới trí cường cảnh giới, gắng đón đỡ Diệp Thần đòn đánh này. Thế nhưng, hắn căn bản tiếp, đón không được. Diệp Thần kiếm ý như thần rút, một chiêu kiếm, lần thứ hai chém một tên độ kiếp cao thủ. Vô danh độ kiếp, trong nháy mắt chết ở Diệp Thần trước mặt. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng sẽ là mạnh mẽ như vậy cao thủ? Ta đã không thể tin được rồi. Diệp Thần không có ngừng tay, nhất thời lần thứ hai giết hướng về ngoài hắn ra độ kiếp cao thủ. Mà Bạch Lạc Ly cùng Hắc Giao cũng bay người lên, trên người bọn họ bùng nổ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần cũng trôi nổi khắp nơi không trung, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện từng thanh trường kiếm hư ảnh, như là vạn ngàn kiếm ý ngưng tụ tại đây trong hư không, vạn vật đều bị kiếm, một chiêu kiếm có thể phá vạn địch. Diệp Thần trên người đều tỏa ra này kịch liệt ánh sáng, cuồn cuộn lực lượng nhất thời bắn nhanh ra, vô tận uy thế bao phủ ở trên người bọn họ. Sức mạnh kinh khủng phân tán đi ra. Diệp Thần trên người âm dương nhị khí đang không ngừng lưu chuyển, hơi thở của hắn đang không ngừng kéo lên. Diệp Thần chu vi tất cả đều là kiếm ảnh, trôi nổi khi hắn bên người. Vô tận khí tức hạ xuống, cuồn cuộn lực lượng tràn ngập ở bên trong trời đất. Âm dương nhị khí ở Diệp Thần trên người không ngừng lưu chuyển. Nhất thời, trên người của hắn khí tức cường đại lên, không còn là giống như trước như thế. Độ kiếp, siêu thoát phàm tục. Diệp Thần đứng tại chỗ, nhẹ tay khinh hơi động, thái cực lưỡng nghi tứ tượng bát quái. Nhất thời, một âm dương bát quái trận nhất thời xuất hiện tại độ kiếp cao thủ đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, đem độ kiếp cao thủ nhốt ở bên trong, tạo thành một to lớn âm dương ma bàn, bắt đầu không ngừng nghiền ép độ kiếp cao thủ. Mà thời khắc này, Diệp Thần đống nhiên mở mắt ra, hắn cũng đột phá đến độ kiếp cảnh giới, khí tức mạnh mẽ phân sấp mà đến, hắn nhìn vây ở âm dương đại trận bên trong độ kiếp cao thủ, tay hướng về độ kiếp cao thủ nhất chỉ, kiếm đến, chen, một tiếng vang thật lớn, một cái kiếm lớn màu đen trôi nổi ở Diệp Thần trước mặt, vô số trường kiếm tụ tập ở Diệp Thần chu vi, vạn kiếm quý tông. Diệp Thần hướng về độ kiếp cao thủ nhất chỉ, nhất thời từng trôi trường kiếm phân sấp mà tới. Vạn ngàn trường kiếm nhất thời hướng về độ kiếp cao thủ bay đi. Độ kiếp cao thủ hiện tại ở Diệp Thần âm dương ma bàn bên trong đại trận, căn bản không thoát được thân. Chỉ thấy một nhánh chi trường kiếm xuyên qua độ kiếp cao thủ thân thể. Phù. Độ kiếp cao thủ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vạn ngàn kiếm y trực tiếp xuyên thấu hắn, bụng hắn trên xuất hiện một cái lỗ thủng to, thân thể tỏa ra kim quang này. Oeng, một tiếng vang thật lớn, độ kiếp cao thủ trực tiếp nổ nát. Thứ 6 độ kiếp cao thủ, chết. Diệp Thần trường kiếm bay lượn, cuồn cuộn lực lượng nhất thời hội tụ mà ra, vô tận lực lượng phun trào, bên trong đất trời thường nhiên một màu. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Nhất thời, bên trong đất trời mây đen nằm dày đặc, ở độ kiếp cao thủ chu vi, từng đạo lôi đỉnh xuất hiện. Cương đại lôi điện chi lực nhất thời tuôn ra. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang, chỉ thấy bọn họ trung gian khuấy động lên cực kỳ hoa mỹ tiết lửa. Diệp Thần không nói gì, trong mắt của hắn sáng ngời, nhất thời bấm phá ngón tay, đem một giọt tinh huyết hạ ở trường kiếm bên trên. Huyết lôi. Nhất thời, thần kiếm ngự lôi chân quyết cho gọi ra tới lôi đỉnh chi lực đã biến thành tráng kiện đỏ như màu sắc. Từng đạo lôi đỉnh chi lực nhất thời tuôn ra. Huyết lôi thuật, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ huyết lôi thuật? Độ kiếp cao thủ không thể tin được con mắt của chính mình. Nhất thời, huyết lôi vọt thẳng phá độ kiếp cao thủ, hướng về độ kiếp cao thủ trên người tuôn tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô tận huyết lôi oanh kích ở độ kiếp cao thủ trên người. Ầm. Độ kiếp cao thủ trực tiếp nổ tung, bạo thành một đám mưa máu. Cái thứ 7 độ kiếp cao thủ, chết. Diệp Thần lần thứ 2 giết ra, trên người vô tận nhân hoàng khí tức bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng nhất thời phá tan ràng buộc. Lúc này, Diệp Thần bay người về phía độ kiếp cao thủ bay qua, độ kiếp cao thủ giận dữ, nhất thời một chiêu kiếm bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần sức mạnh to lớn bạo phát, nhất thời đem độ kiếp cao thủ kiếm đánh bay. Soạt. Hắn phản ứng nhanh chóng, trong tròng mắt phát sáng, sáng lạn cực kỳ, một vùng ngân hà hạ xuống, ánh bạc chói mắt, phóng ánh vô biên. Trong phút chốc, Diệp Thần bàn tay phát sáng, vàng óng ánh bên trong mang theo màu đen đường vằn, hoàng đạo khí tức gia trì. Một chiêu kiếm giết ra. Ầm. Diệp Thần không chút lưu tình, bàn tay dâng lên vô tận hào quang, hắn vận dụng trí cường lực lượng, muốn đánh nứt bụng dưới. Trường kiếm lần thứ 2 vung lên, kiếm ý trong nháy mắt kích phá tên kia độ kiếp cao thủ. Soạt, lại vung một chiêu kiếm. 8 cái độ kiếp cao thủ chết ở Diệp Thần trên tay. Thời khắc này, toàn trường đã chấn kinh không thể khiếp sợ đến đâu rồi. Cái này Diệp Thần, coi như là mạnh hơn độ kiếp cao thủ, đối phó 4, năm cái độ kiếp cao thủ đã vô cùng phí sức, thế nhưng hiện tại, cái này Diệp Thần dĩ nhiên trực tiếp giết 8 cái độ kiếp cao thủ. 12 người độ kiếp bị Diệp Thần giết chết 8 cái, chỉ còn lại có 4 cái độ kiếp cao thủ. Hắc Dao, Bạch Lạc Ly, Thượng Quan Tuyết Yến, một người quay mắt về phía một tên độ kiếp cao thủ, bọn họ đã áp chế những kia độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó, Diệp Thần đối thủ chỉ có vị cuối cùng rồi. Diệp Thần không nói thêm gì, hướng về cuối cùng cái kia một tên độ kiếp cao thủ giết tới. Cơ Huyền trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ. Hắn muốn cho là đoán chắc tất cả. Hắn bố trí vô cùng hoàn thiện, hắn lưu kế cũng 10 phần 10. Thế nhưng, hắn thiên toán và toán cũng không có tính tới, cái kia chất thải Diệp Thần, dĩ nhiên là sự tồn tại vô địch. Lại Diệp Thần thực lực tuyệt đối bên dưới, bất kể là hắn bất kỳ bố trí, đều bị Diệp Thần dễ dàng xoắn nát. Diệp Thần, tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Ta bố trí nhiều năm như vậy, lẽ nào sẽ bị ngươi loại bỏ sao? Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Cơ Huyền lớn tiếng quát lên. Chương 379, Hoàng Lăng Không Gian. Chương 379, Hoàng Lăng Không Gian. Nhất thời, chỉ thấy Cơ Huyền hai mắt trở nên đỏ chót. Cả người của hắn trên người, khí tức không ngừng phun trào. Diệp Thần không có phản ứng hắn, chuyên tâm hướng về một cuối cùng cái kia một tên độ kiếp cao thủ giết đi ra ngoài. Nhất thời, vô tận hào quang xuất hiện, toàn bộ thời không đều hỗn loạn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Diệp Thần chủ động phát động công kích, một mảnh kiếm khí đang lên, từ ngọc trong tay của hắn kiếm vẽ ra, thường hực cực kỳ. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn sáng lạ, màu bạc tinh hà lần thứ hai rơi, từ trong mắt chiếu rọi mà ra, có một loại áp lực thực lớn, làm người thân thể run rẩy. Soạt. Hắn bạo phát, ở tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt, hết thảy đều là hư, hắn có lòng tin nên chiến bất kỳ một vị đối thủ, vô tận ánh kiếm bật lên. Giết. Diệp Thần một chiêu kiếm, chém giết tên cuối cùng độ kiếp cao thủ. Lúc này, hắn nhìn về phía Cơ Huyền, chỉ thấy Cơ Huyền hai mắt trở nên đỏ chót. Ở Cơ Huyền trên người, nhất thời, vô tận sương mù màu đen xuất hiện, từng luồng yêu khí mạnh mẽ từ Cơ Huyền trên người tản ra. Cơ Huyền trên người xuất hiện độ kiếp cảnh khí tức. Đây là yêu. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Này Cơ Huyền trên người, tại sao có thể có yêu khí tức? Diệp Thần, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện Đông Hoàng Quốc hoàng đế là ta, mãi mãi cũng là ta. Cơ Huyền lớn tiếng nói, nhất thời bay ra ngoài. Chỉ thấy Cơ Huyền trong nháy mắt bay vào hoàng lăng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Cơ Huyền, cũng phi thân theo vào hoàng lăng bên trong. Diệp Thần đi vào hoàng lăng bên trong. Lúc này, hắn phát hiện Cơ Huyền khí tức đột nhiên biến mất rồi. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh thăm dò Đông Hoàng Quốc hoàng lăng. Diệp Thần đi vào, trước mặt nhìn thấy 12 cây trụ đá, thô to mà cổ điển, như là đang chống đỡ cao thiên, điêu khắc khuôn bằng, khắc rõ chấn long. Trong cung vô cùng rộng lớn, không giống như là kiến trúc, dường như đặt mình trong ở một thế giới nhỏ bên trong, sương mù chảy xuôi, hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có Diệp Thần tiếng bước chân ở trong điện truyền ra đặc biệt xa xưa, hết sức trống trải. Hắn đưa mắt nhìn một phía, nơi này trang nghiêm mà thần thánh, gánh chịu một quốc gia vận may. Diệp Thần đứng ở chỗ này, cảm thấy rất yên tĩnh, thân cùng tâm không minh. Hắn nghe được từng trận cung tê âm, phảng phất từ cái kia thượng cổ vượt qua thời không mà tới. Cũng không phải là ảo giác, đây là thạch tộc tổ tiên các đời tế thiên lúc hội tụ đến long khí, bao hàm ở trong điện, ở đây cùng gieo vang. Nếu là có tâm, chăm chú lắng nghe, có thể mơ hồ cảm ứng được. Chân Long Thiên Tử là chơi điện nội cảm giác, vạn dân ca tụng, đại thế gia thân gây nên, nơi này chính là một mang thai long nơi. Diệp Thần đứng yên, trong lúc nhất thời cùng ngày này cũng kết hợp lại, một luồng bàng bạc long khí bắt tới, Đông Hoàng Quốc số mệnh tụ tập hướng về thân, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nơi này là nơi nào? Đông Hoàng Quốc tại sao có thể có nơi như thế này? Diệp Thần hơi kinh ngạc. Diệp Thần thần thức phóng thích đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn nhưng không có cảm nhận được Cơ Huyền khí tức, hắn tựa hồ tiến vào một không gian khác. Đàng. Đột nhiên, ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, từ 12 cây trên trụ đá dựng lên, ánh lửa kịch liệt, hừng hực, chiếu rọi cung điện sáng rực khắp, tỏa ra thần linh khí tức. Diệp Thần nhìn bên trong không gian này, trong không gian có rất nhiều đồ đằng. Diệp Thần cũng không biết những này đồ đằng là có ý gì. Diệp Thần theo đồ đằng nhìn sang, cuối cùng hắn thấy được cái cuối cùng đồ đằng. Đồ đằng bên trên chỉ thấy to lớn trên bầu trời vô số tà thần từ trên bầu trời rơi xuống. Những kia tà thần dáng vẻ vô cùng như là trước Diệp Thần ở Đông Nhạc đỉnh thấy những kia tà thần dáng vẻ, mà ở những kia tà thần trước mặt chỉ thấy một cái đầu mang vương miệng vương, cầm trong tay một đại ấn, tựa hồ là đang chống cự những kia tà thần. Ở nhân hoàng phía dưới chính là vô tận thi cốt. Diệp Thần có chút khiếp sợ, đây rốt cuộc là có ý gì? Giữa bầu trời tà thần, rốt cuộc là cái gì? Người kia hoàng, ứng đối vậy là cái gì? Lúc này, Diệp Thần ở cái kia trong không gian, thấy được một chỗ ngồi. Cái chỗ ngồi kia, phản phất ở mời hắn. Hiện tại, Diệp Thần có thể khẳng định là, nơi này hẳn không phải là hoàng lăng, mà là một mặt khác không gian. Diệp Thần không biết không gian này là địa phương nào. Chỉ thấy hắn từng bước một đăng lâm nhân hoàng bảo tọa, ở đây thấy được một phá vụ đại ấn, con ngươi nhanh chóng co rút lại, đây là đại biểu một quốc gia số mệnh ngọc tỷ, dĩ nhiên vỡ nát rồi. Hắn lặng lặng quan sát, nơi này có mạnh mẽ nhất thần linh trận pháp cũng bị phá tan rồi, ngoài ra còn có chiến mâu đâm thủng bách tường lỗ thủng, cùng với hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm vết. Đại kiếp nạn đến lúc, nơi này gặp kinh khủng nhất công kích. Diệp Thần đứng chỗ cao nhất, cuối cùng trầm mặc ngồi ở cái kia trên bảo tọa. Long khí mịt mờ, thánh quang và tầng, để trong này cùng ngoại giới ngăn cách, không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đông dưng, một điểm hy quang tỏa ra, từ trong hư không xuất hiện, sau đó nguồn sáng phóng to, một thế giới cánh cửa hiện lên, lưu động dáng lạnh, hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Gợn sóng điểm điểm, khi quang dâng lên, như là dòng sông màu bạc ở chảy, hư không phá mở, ở đây hóa sinh ra một cánh cửa, lưu chuyển không tên khí thế. Vô đột nhiên, toàn bộ tiểu thế giới run lên, một viên nóng ánh trong suốt tiểu ấn ra hiện, tỏa ra sáng lạn hào quang, như một vòng tiểu thái dương giống như từ dưới nền đất nơi sâu xa bay lên. Ồ, đây là cái gì? Diệp Thần kinh dị. Cái này ấn không lớn, chỉ có hạch đảo lớn như vậy, long lanh mà đẹp đẽ, lượn lờ vô tận long khí, càng có một loại thần bí khí thế, theo nó bập lên, dáng lạnh trong nháy mắt dâng trào, để ép đẩy toàn bộ tiểu thế giới. Cái này pháp ấn xoay tròn, tung xuống hào quang càng nhu hòa, đồng thời thần bí khí thế càng ngày càng nồng nặc, nó vọt tới, treo ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Từng đạo thác nước buông xuống, Diệp Thần bao phủ ở phía dưới, giống như đạo đạo mảnh, đưa hắn che đến kín mít, thủ hộ ở bên trong. Nhất thời, chỉ thấy cái kia đại ấn xuất hiện tại Diệp Thần trong tay, tựa hồ nhận chủ Diệp Thần. Đột nhiên, bảo ấn run lên, càng ngày càng nóng ánh long lanh sau đó bắt đầu dâng lên dáng lạnh, bao phủ Diệp Thần toàn thân, hắn bị vô lượng quang sắc vây quanh, giống như thiếu niên đế hoàng. Đây là, hắn cảm giác trong lúc vung tay nhấc chân đều có một loại thiên địa đại thế phản phất, giơ tay là có thể di sơn đảo hải, tiêu diệt tứ phương sinh linh. Hoàng thành ở ngoài chiến đấu đã kết thúc. Diệp Thần mang đến tam đại tướng quân, thành công sát nhập vào trong hoàng thành. Thời khắc này, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt bị Diệp Thần quân đội chiếm đoạt, Diệp Thần bọn họ nắm giữ toàn bộ hoàng thành. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Đạo Không đại sư cũng thành công giải quyết cái kia hai cái độ kiếp cao thủ. Diệp Thần ba cái người hầu cũng thành công đem còn lại ba cái độ kiếp cao thủ giải quyết. Thế nhưng, ngay ở tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lúc này, chỉ thấy bên ngoài hoàng cung, Thiên quân vạn mã trong nháy mắt giết tới. Giết! Bên ngoài hoàng cung, giết tiếng la rung trời. Thiên quân vạn mã hướng về hoàng thành đánh tới. Hoàng tử Diệp Thần, ý đồ mưu phản, chúng ta phía trước sửa án. Một tướng quân hô to, đánh giết nghịch tặc Diệp Thần, giết, giết. Tiếng sát phạt từng trận vang lên. Tam đại tướng quân kinh hãi, bọn họ biết, trấn thủ biên quan 600.000 đại quân đến rồi. Chương 380, truyền ngôi Diệp Thần. Chương 380, truyền ngôi Diệp Thần. Nhất thời, chỉ thấy cắt vàng cuồn cuộn, vô số binh lính từ bên ngoài vọt tới. Chỉ thấy trấn thủ biên quan 600.000 đại quân vọt tới, đánh giết nghịch tặc Diệp Thần, ủng hộ cơ Huyền La Vương. Giết tiếng la trùng thiên. Chỉ thấy từng cái các binh sĩ vọt lên. Nhất thời, 600.000 đại quân đã vây toàn bộ hoàng thành. Lạc Thủy Hàn, Chư Mặc, Dương Hiên, tam đại tướng quân lãnh đạo các binh sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bên ngoài. Nhiều binh lính như thế, toàn bộ giết hướng về phía hoàng thành. Trong nháy mắt, đem hoàng thành toàn bộ vây lại rồi. Dương Hiên bọn họ đứng đầu tường. Toàn bộ thời điểm, chỉ thấy cầm đầu một tên tướng quân lớn tiếng nói, "Dương Hiên, Lạc Thủy Hàn, Chư Mặc, các ngươi là muốn mưu phản sao?" Vị tướng quân này chính là trấn thủ biên quan đại tướng quân Trần Phàm Vang. Một giáo hoàng tử dựa vào cái gì làm chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng đế? Một cái khác một tướng quân nói rằng, một cái khác tướng quân chính là Ngô Việt Thành, cũng là một tên trấn thủ tướng quân. Hai cái nghe nói hoàng đế băng hà sau khi, lập tức liền chạy tới hoàng đô, hơn nữa, Cơ Huyền vẫn chưa nói cho hắn biết hoàng đế là chuẩn bị chuyển ngôi cho Diệp Thần, hắn nói cho hai vị tướng quân hoàng đế chuyển ngôi cho hắn, mà Diệp Thần muốn cướp giật ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, bọn họ đều cho rằng Diệp Thần chính là nghịch tặc. Mà này ba cái tướng quân cũng là trợ giúp Diệp Thần mưu phản nghịch thần tặc tử. Lúc này, Lạc Thủy Hàn bay về bọn họ nói rằng, Diệp Thần chính là bệ hạ chuyển ngôi hoàng đế, chỉ có Diệp Thần mới có thể dẫn dắt chúng ta Đông Hoàng quốc hưng thịnh lên. Bệ hạ làm sao sẽ truyền ngôi cho một dã hoàng tử? Cơ Huyền hoàng tử không thể so Diệp Thần mạnh gấp trăm lần. Trần Phàm Vang mở miệng nói rằng, nhất định là các ngươi ý đồ mưu phản, không cần với bọn hắn phí lời, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Giết! Nhất thời, vô số binh lính giết đi vào. Đây chính là 600.000 đại quân. 600.000 đại quân, làm sao có khả năng ngăn cản được? Chỉ thấy 600.000 đại quân áp cảnh, hắc vân ép thành muốn tội. Lít nha lít nhít người đã bật lên. Những binh sĩ kia, giống như là con kiến giống như vậy, vây tam đại tướng quân. Dương Hiên lớn tiếng quát lên, chúng ta thật vất vả mới đi tới bước đi này, vì lẽ đó, lần này, chúng ta muốn chết thủ thành môn, tổn không nhượng chút nào. Không sai, mọi người đứng vững, bảo vệ bệ hạ an nguy. Từng cái các tướng sĩ mở miệng nói rằng, Diệp Thần ở bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này hết sức tối tăm, thiếu hụt tia sáng, tạo thành từng dải sương mù lờ lờ, mặt đất giạt nước, như mạng nhện giống như lan tràn hướng về phương xa. Không chỉ có như vậy, hư không cũng như thế, lúc nào cũng có thể sẽ tan rã. Chỉ là loại này hào quang có thể chật ních toàn bộ tiểu thế giới, tràn ngập an lành cùng hơi thở thần thánh, liền có thể ra kết luận, đây là một món báu vật. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, những này thác nước đều là khí lành biến thành. Đang ở bảo ấn phía dưới, cả người thư thái, giống như muốn phi thăng lên trời, đây là cái gì bảo bối? Đặc biệt là, Diệp Thần hô hấp cùng này bảo ấn cộng hưởng, gợi ra thần bí khí thế bọn tới, còn có long khí vòng quanh thân thể, làm hắn càng thêm cảm thấy phi phàm rồi. Bảo ấn chìm nổi, tuy rằng chỉ có hạch đảo lớn, thế nhưng buông xuống long khí còn có sức mạnh thần bí nhưng bàng bạc như biển, không phải vậy có thể nào để Diệp Thần chấn động. Nhất thời, chỉ thấy một tiểu ấn ra hiện tại Diệp Thần trong tay. Đây chẳng lẽ là Đông Hoàng quốc nhân hoàng ấn? Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này bảo ấn ngưng tụ số mệnh, so với nhân hoàng còn có các đời tế linh hồn người chết đều phải nhiều. Càng bằng bạn, bởi vì tự thượng cổ đến nay, nó một mực bị Đông Hoàng quốc giật đầu, cũng thế. Trong hoàng thành, những kia dân chúng cực kỳ lo lắng, bởi vì mỗi lần phát sinh như vậy chiến tranh, khổ nhất không phải người khác, vẫn là bách tính. Tất cả bách tính đều ở không ngừng chạy, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị chiến đấu lan đến, bị giết chết. Người hoàng tử kia Diệp Thần tại sao phải mưu phản a? Chính là Cơ Huyền hoàng tử cũng đã kế vị cái kia Diệp Thần hoàng tử là từ nơi nào tới, lại dám mưu phản. Người hoàng tử kia Diệp Thần cũng không họ Cơ, khẳng định không phải hoàng đạo chính thống. Hy vọng bệ hạ có thể tru diệt nghịch tặc. Từng cái bách tính vô cùng khổ sở. Bọn họ nguyên bản khỏe mạnh sinh sống, đột nhiên tao ngộ chiến tranh. Vì lẽ đó, bọn họ đều là chống đỡ Cơ Huyền hoàng tử. Giết, chỉ có Cơ Huyền bệ hạ mới phải hoàng đạo chính thống, giết nghịch tặc Diệp Thần. Giết. Vô số binh lính hướng về trong thành giết đi vào. Nếu là 600.000 đại quân ra tay, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Vì là Diệp Thần điện hạ chịu chết. Lúc này, chỉ thấy Dương Hiên la lớn. Dương Hiên, Lạc Thủy Hàn, Trương Mặc, bọn họ cũng đồng thời la lên, vì là điện hạ chịu chết. Thời khắc này, bọn họ đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Cùng Diệp Thần tương xử nhiều như vậy thời gian, bọn họ biết rồi Diệp Thần mạnh mẽ, bất kể là thực lực vẫn là tâm cơ lòng dạ, đều là đứng đầu. Diệp Thần nếu như có thể trở thành hoàng tử, nhất định sẽ là bọn hắn Đông Hoàng quốc chi hạnh, may mắn. Nhất định có thể dẫn dắt Đông Hoàng quốc trở thành thiên hạ đệ nhất đại nước. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, hoàng tử Cơ Huyền là cỡ nào hung tàn độc ác, không chỉ có giết anh chị em của hắn, liền ngay cả hoàng đế đều là bị Cơ Huyền giết chết. Người như vậy nếu như trở thành Đông Hoàng quốc đế hoàng, bọn họ Đông Hoàng quốc sớm muộn sẽ diệt vong. Vì lẽ đó, bọn họ vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hoàng đô, cũng phải làm cho Diệp Thần kế vị. Vì là điện hạ chịu chết, ba đại cao thủ liều lĩnh nhất thời giết đi ra ngoài. Ngoại trừ ba đại cao thủ ở ngoài, Diệp Thần ba cái người hầu, Mộ Dung Quyên Tuyết, Tịnh Không đại sư cùng Kiếm Lăng trưởng lão mấy người cũng toàn bộ giết đi ra, chống đối đại quân. Bên trong tất cả mọi người đã bị bọn họ giải quyết, chỉ còn lại có một Cơ Huyền, Cơ Huyền giao cho Diệp Thần là được, vì lẽ đó, bọn họ vẫn là để ngăn cản 600.000 đại quân. Giết. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần bên này, tất cả binh lính không để ý sinh tử. 15 vạn đại quân ứng đối 600.000. Mặc dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ nan giết đi ra ngoài. Giết. Hai quân đang muốn giao chiến cùng nhau. Một khi giao chiến, nhất định là một mất một còn. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, dị tượng nhất thời xuất hiện. Một vệt kim quang chiếu rọi đi ra. Đó. Mọi người lập tức nhìn về phía trên bầu trời dị tượng. Dị tượng bên trong không phải người khác, chính là bên trong tiểu thế giới Diệp Thần. Bên trong tiểu thế giới, Diệp Thần nhìn cái kia bảo tọa, trong tay cầm nhân hoàng ấn, từng bước một đi tới ngôi vị hoàng đế trước mặt, từ từ ngồi xuống. Đột nhiên, cả tòa trung ương thiên cung chấn động, cái kia mở mịt long khí, còn có vô tận dáng lành toàn bộ thu lại, lớn cung chỗ sâu cảnh tượng có thể thấy được rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy, ở đây trên bảo tọa cao nhất, Diệp Thần sừng sững mà ngồi, nhìn xuống phía dưới, toàn thân như là có một loại đặc biệt bí lực, phảng phất tuân theo thiên địa đại khí vận mà sinh, có một loại khí thôn sơn hà khí khái. Rõ ràng là một người thiếu niên, nhưng là ngồi cao ở trên, nhưng làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận, để mọi người khiếp sợ, tâm thần tập trung cao độ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh, phảng phất trong thiên địa số mệnh đều tụ tập hướng về hắn một người, muốn hóa thân cả ngày đế nhất giống như. Ầm. Đột nhiên, cung điện này phát sáng, vọt lên vô tận ánh vàng, một đạo to lớn pháp chỉ vọt lên, chiếu rọi ở trên bầu trời, đi kèm lớn lao nói âm. Truyền ngôi Diệp Thần. Tất cả mọi người rung động, nhân hoàng lập xuống di chiếu, hiện nay hiện, truyền ngôi Diệp Thần. Chương 381. Hoàng đạo chính thống. Chương 381. Hoàng đạo chính thống. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, một vệt kim quang diệu đời. Dị tượng Diệp Thần làm nổi bật ở trên trời bên trong. Diệp Thần đi tới ngôi vị hoàng đế bên trên, từ từ ngồi xuống. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời. Đại chiến cũng bởi vậy ngừng lại. Diệp Thần trên người, một cái kim long xoay quanh khi hắn bên người, nhân hoàng khí tức bạo phát ra. Đó chính là hoàng tử Diệp Thần sao? Bầu trời làm sao sẽ thả dị tượng? Có người hỏi. Thời khắc này, văn võ ba quan bên trong, tất cả mọi người nhìn trên bầu trời dị tượng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà có một lao thần trong nháy mắt liền quỳ xuống. Hắn chính là sử quan. Hắn nhìn cái này dị tượng, trong ánh mắt tất cả đều là thành kính vẻ. Đó là nhân hoàng khí thế. Hắn là nhân hoàng a? Sử quan la lớn. Nhân hoàng? Tất cả mọi người không rõ. Chỉ thấy lao sử quan quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn nói rằng, pháp chỉ giáng lâm, truyền ngôi nhân hoàng. Nhân hoàng không chỉ là chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng, mà là cả nhân tộc hoàng. Từ xưa đến nay, ở thế giới của chúng ta, không ngừng có người hoàng xuất hiện. Mỗi một đời nhân hoàng xuất hiện, đều sẽ dẫn dắt nhân tộc hướng đi hương thịnh. Còn nhớ, đời trước nhân hoàng chính là một vạn năm trước. Một vạn năm trước, nhân hoàng phục hy thị thống nhất toàn bộ đại lục. Khi đó nhân tộc vô cùng hương thịnh, mặc dù là yêu tộc, cũng không dám cùng nhân tộc tranh đấu. Phục hy thị mở ra nhân tộc con đường, khiến loài người trở thành trên đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất. Năm đó, phục hy thị kế vị thời điểm, bầu trời cũng giáng xuống pháp chỉ, giáng xuống dị tượng. Sau đó, theo phục hy thị phi thăng, nhân tộc cũng bắt đầu chia nước, từ từ tạo thành Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên nước đối lập, các kích thước nước cắt cứ thế cuộc. Bây giờ lại giáng xuống pháp điện, nói cách khác, cái này Diệp Thần cuối cùng rồi sẽ thống nhất nhân tộc, trở thành nhân hoàng. Lão sử quan khiếp sợ không gì sánh nổi giải thích. Chuyện như vậy chính là một vạn năm trước chuyện tình. 10.000 năm, ở nơi này thế giới người, căn bản không có sống đến 10.000 năm nhân tộc. Ngoại trừ như là hắc giao như vậy yêu tộc, cơ bản không thể có người sống 10.000 năm. Bởi vì nhân tộc, đến độ kiếp cảnh sau khi, hoặc là phi thăng, hoặc là cũng không dám độ kiếp, cho đến già đi. Đại lục bên trên, thu được lâu nhất một lão gia hỏa, nghe nói là sống 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, hắn đúng là vẫn còn không dám bước ra bước đi kia, cuối cùng chết giả. Vì lẽ đó, đối với năm đó lịch sử, căn bản không có người biết. Cái này lão sử quan cũng là bởi vì hắn muốn chỉnh để ý sử ký, vì lẽ đó mới có thể đối với đoạn lịch sử này có hiểu biết. Lão sử quan đã liều lĩnh hắn tin tưởng lịch sử, tin tưởng truyền thuyết, lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Nhân hoàng xuất thế, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lúc này, có mấy quan chức đã quỳ xuống. Bọn họ cũng đi theo sử quan, đối với Diệp Thần quỳ lạy. Thế nhưng, này dù sao cũng là lịch sử, vẫn có rất nhiều người có chút không tin, cho rằng Diệp Thần chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngoài thành, trấn thủ biên cương hai cái tướng quân, một Trần Phạm Bang, một Ngô Biên Thành. Hai người này tướng quân nhìn trên bầu trời, chỉ thấy Diệp Thần ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, đạo âm ầm ầm, xảy ra chuyện gì? Cơ Huyền không nên mới phải hoàng đạo chính thống sao? Làm sao sẽ truyền ngôi Diệp Thần? Lẽ nào Diệp Thần mới thật sự là chính thống hoàng đế? Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào, rõ ràng Cơ Huyền hoàng tử mới có thể phải. Diệp Thần ngồi lên rồi ngôi vị hoàng đế. Nhất thời, từng đạo nhân hoàng khí tức không ngừng xuất hiện ở Diệp Thần trên người. Từng đạo thác nước buông xuống, Diệp Thần bao phủ ở phía dưới, giống như đạo đạo mảnh, đưa hắn che đến kín mít, thủ hộ ở bên trong. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, những này thác nước đều là khí lành biến thành. Nói cho cùng, chính là lớn Đông Hoàng quốc số mệnh. Số mệnh ra thân, nhất thời, Diệp Thần cảm giác thân thể hết sức thoải mái, Diệp Thần hiện tại có thể 90 sát thực định, đây chính là tổ mạch. Ngay ở Diệp Thần hô hấp cùng này bảo ấn cộng hưởng, gợi ra thần bí khí thế bắt tới, còn có long khí vòng quanh thân thể, làm hắn càng thêm cảm thấy phi phàm rồi. Bảo ấn chìm nổi, tuy rằng chỉ có hạch đào lớn, thế nhưng buông xuống long khí còn có sức mạnh thần bí nhưng bàng bạc như biển, không phải vậy có thể nào để Diệp Thần chấn động. Đột nhiên, bảo ấn run lên, càng ngày càng nóng ánh long lanh, sau đó bắt đầu dâng lên dáng lạnh, bao phủ Diệp Thần toàn thân, hắn bị vô lượng quang sắc vây quanh, giống như thiếu niên đế hoàng. Đây là hắn cảm giác trong lúc vung tay nhấc chân đều có một loại thiên địa đại thế phảng phất giơ tay là có thể di sơn đảo hải, tiêu diệt tứ phương. Diệp Thần nhàn nhạt giơ tay, thế nhưng tiếng nói của hắn, nhược nhất đạo kinh lôi, ở tần đô bên trong quấy động, mà không trung pháp chỉ càng sáng lạ, màu vàng mặt giấy bốc hơi lên long khí, vàng óng ánh trong suốt, nối liền cửu trọng thiên. Đây là một cỗ hùng vĩ thanh âm của, vang dội trên trời dưới đất, chấn động nhân thần hồn bất ổn, chính là tu sĩ mạnh mẽ cũng đều biến sắc, đây là tâm linh bí lực, cộng đồng cùng gieo vang, chí cường cực kỳ. Thời khắc này, phun trào khỏi vô lượng thần lực, Diệp Thần cùng tâm linh cộng hưởng, có thể chuyển hóa ra một loại thần thánh bí lực, lúc này quần quần dưới trời cao. Hoàng ân quần quần, khả năng nói chính là như vậy. Diệp Thần pháp tướng ở trên trời bên trong, chỉ thấy từng kia một thần tính lực lượng hội tụ đến, hướng về Diệp Thần tuôn tới, ra chỉ khi hắn trên người, hình thành hoàng đạo long khí trụ. Đông Hoàng quốc tổ mạch, tuân theo thiên địa khí vận, Diệp Thần ngồi cao nhân hoàng vị trên, tiếp nhận một loại bí lực. Diệp Thần cũng không có tiến cử trong cơ thể, chỉ là tùy ý loại này khí thế gói hàng thân thể, thủ hộ ở bên ngoài, đây là một nước bộ phận số mệnh. Ở trên người hắn, còn có người kia hoàng bảo ấn cùng cộng hưởng theo, nhiều hơn bí lực chạy xuôi mà đến, ra chỉ tại người, trong lúc nhất thời Diệp Thần trở nên sâu không lường được, bị một đoàn mông lung quang nhấn chìm. Nhân hoàng, Diệp Thần kinh ngạc nhìn chính mình, hắn còn không biết chuyện gì thế này. Ngay vào lúc này, đột nhiên, thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên. Diệp Thần, từ xưa đến nay, các đời nhân hoàng đều đảm nhiệm cứu vớt nhân tộc trọng trách, bây giờ nhân hoàng vị trí truyền cho ngươi, ngươi nhất định phải dẫn dắt nhân tộc, hướng đi hưng thịnh. Thanh âm thần bí vang lên. Diệp Thần làm ngôi vị hoàng đế bên trên, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ta không phải ai, ta chỉ là các thế hệ hoàng lưu tập trên thế gian tinh thần lực hội tụ thành chính là vì tìm kiếm đời kế tiếp nhân hoàng, ta chờ đợi 10.000 năm, rốt cục chờ đến ngươi. Diệp Thần, ngươi đã trở thành hiện nay nhân hoàng, trở thành nhân hoàng, nhất định phải gánh vác nhân tộc vận mệnh, vì lẽ đó ngươi đồng ý gánh vác nhân tộc vận mệnh sao? Đương nhiên, trở thành nhân hoàng sau khi, ngươi có vô hạn quyền lợi, ban thưởng ngươi nhân hoàng ấn chính là các đời nhân hoàng khí tức kết hợp thể, các đời nhân hoàng đều là do đời mạnh nhất người, nắm giữ nhân hoàng ấn, ngươi làm chấn thế gian tất cả địch. Âm thanh vang lên, truyền vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, nhìn trong tay người hoàng ấn, làm chấn thế gian địch sao? Diệp Thần tay cầm nhân hoàng ấn, trong nháy mắt, hắn liền chạy ra khỏi tiểu thế giới, xuất hiện ở trên bầu trời. Vào lúc này, thanh âm thần bí lần thứ hai vang lên, Diệp Thần chính là lúc đó nhân hoàng, chính là hoàng đạo chính thống. Thanh âm thần bí vang vọng ở Đông Hoàng thành tim của mỗi người bên trong. Chương 382, chấm chính là nhân hoàng, bọn ngươi còn không quỳ xuống. Chương 382, chấm chính là nhân hoàng, bọn ngươi còn không quỳ xuống. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp phá tan rồi không gian. Hắn nhất thời từ tiểu thế giới bên trong bay ra. Hắn đi tới Đông Hoàng thành hoàng đô bầu trời, trôi nổi ở trên trời bên trong. 9 con rồng khí ra chỉ, quay chung quanh khi hắn bên người. Từng đạo hoàng đạo khí không ngừng ở Diệp Thần trên người cộng hưởng. Diệp Thần đứng trên bầu trời, dường như bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống vạn sinh. Như ngọc điêu khắc dáng dấp, hoàn mỹ lông mày hình càng sấn hắn anh khí, môi mỏng nết, trong mày, thật giống như bị chuyện gì bực phiền, nhưng là liền này cao mày dáng dấp, càng khiến người ta từ đáy lòng sinh ra kính nể đến. Diệp Thần đứng chắc tay, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, hình dáng tướng mạo tiêu sái, tài hoa xuất chúng, khí chất gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng yên ngâm, trầm tĩnh như thần. Chiều cao 7 thước 8 tấc, mỹ tư khí, có phong nghi, mà thủ một hình hài, không tự trao chuốt, người cho rằng lòng trương vượng tư, ngày chất tự nhiên. Hắn hai con mắt như than tuổi, một đường như bẻ cảnh khô thẳng đốt cháy đến đáy lòng của người ta. Quang bích chói mắt vân rồng áo mãng bào khỏa thân, chỉ được lộ hiện ra vân rồng hùng da kim dày, hai tay buông xuống dưới gối, hai tay dày nặng mạnh mẽ. To lớn đại ánh sáng lạnh nhẫn khảm với đầu ngón tay, ngũ sắc bảo thạch tạo nhẫn vân với tay trái tay phải chỉ. Vô cùng có khí thế. Lúc này, tất cả mọi người thấy được Diệp Thần. làm sao có khả năng? Diệp Thần thế nào lại là nhân hoàng? Diệp Thần không phải một giả hoàng tử sao? Không phải một không thể tu luyện chất thải sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ trở thành nhân hoàng? Không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng cái thoát thân dân chúng ngừng lại, nhìn vòm trời bên trên. Cái kia văn võ bá quan cũng nhìn kỹ lấy trên bầu trời Diệp Thần. Lẽ nào Diệp Thần đúng là đương đại nhân hoàng? Như vậy, Cơ Huyền đây? Vào lúc này, chỉ thấy một quan chức nghĩa tránh luôn từ nói rằng, Cơ Huyền chẳng qua là một giết huynh giết cha người, hắn dựa vào cái gì trở thành nhân hoàng? Những đại thần này chúng đều là cỏ đầu tường. Bọn họ rõ ràng nhìn Cơ Huyền bức tử hoàng đế, thế nhưng bọn họ vì mạng sống không thể làm gì khác hơn là thần phục Cơ Huyền. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy Diệp Thần khí thế, ở thêm vào Diệp Thần thực lực, bọn họ lại độ phản bội. Không sai, Cơ Huyền tự tay giết chết bệ hạ, chúng ta đều có con mắt cùng thấy. Chúng ta không xứng làm thần tử, hay là chỉ có Diệp Thần mới thật sự là nhân hoàng? Lúc này văn võ bá quan từng cái hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Thế nhưng còn có rất nhiều Cơ Huyền mấy cánh không muốn quỳ xuống. Ngoài thành 600.000 đại quân nhìn trên bầu trời. Lúc này, những binh sĩ kia cũng dao động. Bọn họ nguyên bản tới là vì ủng hộ Cơ Huyền làm nhân hoàng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần trên người xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí thế. Vì lẽ đó, những binh sĩ kia bắt đầu hoài nghi, bọn họ ủng hộ Cơ Huyền có phải là một cái sai lầm quyết định. Lúc này, Trần Phàm Bang nhìn về phía Ngô Việt Thành hỏi, "Lão Ngô, ngươi thấy thế nào?" "Xem trước một chút đi, cái này Diệp Thần khí thế kia, rất giống là chân chính nhân hoàng khí thế, nếu như Diệp Thần thực sự là nhân hoàng sau khi, chỉ sợ Cơ Huyền không đấu lại Diệp Thần." Lúc này, hai đại tướng quân gật gật đầu, quyết định quan sát thế cục. Thấy được Na Lục 10 vạn đại quân ngừng lại, Dương Hiên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, nhìn phía dưới chúng sinh. Cuồn cuộn long khí cùng hoàng đạo khí xuất hiện tại trên người. Hắn thấy được, rất nhiều người đều hướng về hắn từ từ quỳ xuống, thế nhưng, vẫn có rất nhiều người không có quỳ xuống, bọn họ còn đang quan sát. Diệp Thần bình tĩnh nhìn người phía dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Chấm chính là nhân hoàng, bọn ngươi còn không cúi chào." Diệp Thần thanh âm của truyền ra, truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Âm thanh vang vọng đất trời. Cường đại uy thế nhất thời từ trên bầu trời ép xuống dưới. Thời khắc này, người ở chỗ này tất cả mọi người cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, chỉ có những tia chân tâm thần phục người, trên người áp lực mới có thể biến mất. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ngước nhìn Diệp Thần. Khí, phía trên chiến trường, những chiến mã kia từng tiếng hí lên. Chỉ thấy những chiến mã kia toàn bộ quỳ xuống, ngồi trên lưng ngựa người, toàn bộ rơi xuống. Bao quát hai vị đã trở thành độ kiếp tướng quân, cũng trong nháy mắt từ trên ngựa té xuống. Cường đại uy thế nhất thời đặt ở trên người bọn họ. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy thế? Không, cái này không thể nào. Hai vị tướng quân khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Vào lúc này, bành bạch, chỉ nghe được từng tiếng nổ vang. Hai vị tướng quân sau lưng những binh sĩ kia, không có một người vẫn có thể đứng lại, bọn họ toàn bộ quỳ xuống. Trong thành những binh sĩ kia cũng toàn bộ quỳ xuống. Những kia chạy trốn dân chúng cũng toàn bộ quỳ xuống. Những kia văn võ bá quan cũng toàn bộ quỳ xuống. Hai đại tướng quân cũng lại không chịu nổi cái kia cường đại uy thế, hai người đều nằm rạp quỳ xuống. Thời khắc này, mặc dù bọn họ một câu nói cũng chưa nói, thế nhưng ở đây sao khí thế mạnh mẽ như vậy, uy thế bên dưới, bọn họ hoàn toàn minh bạch, Diệp Thần mới phải bọn họ Đông Hoàng Quốc Hoàng. Không đúng, Diệp Thần không chỉ có là Đông Hoàng Quốc Hoàng, càng là cả nhân tộc hoàng, nhân hoàng. Thời khắc này, bọn họ toàn bộ bị Diệp Thần khí thế trên người, nhân hoàng uy thế bên dưới, toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ đáy lòng hoàn toàn minh bạch, Diệp Thần có thể có được mạnh mẽ như vậy khí thế, không phải người hoàng, như vậy vậy là cái gì? Tất cả mọi người thần phục, tất cả mọi người tin, chỉ có Diệp Thần mới phải bọn họ chân chính nhân hoàng. Lúc này, mới bắt đầu quỳ xuống lao sử quan lập tức nói, tham kiến nhân hoàng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo tên kia lão sử quan la lên. Nhất thời, một tiếp theo một, toàn bộ la lên, tham kiến nhân hoàng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh càng lúc càng lớn, truyền vào hết thảy bách tính trong lỗ tai, truyền vào hết thảy tướng quân binh lính trong lỗ tai, truyền vào hiện tại nằm dạng quỳ xuống trong thai của mọi người. Bọn họ toàn bộ thần phục, dập đầu lạy ngô, tham kiến nhân hoàng bệ hạ, võ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo bọn họ la lên, Diệp Thần lạnh nhạt nói, bình thân. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, lúc này bọn họ mới phát hiện uy thế tiêu tán, trên người bọn họ mới không có nhân hoàng uy thế. Thế nhưng ở tại bọn hắn đáy lòng đã thật sâu thần phục Diệp Thần rồi. Không, không thể, cái này không thể nào. Chỉ có ta mới phải Đông Hoàng Quốc Hoàng. Ngay vào lúc này, Diệp Thần nghe được âm thanh. Lúc này ánh mắt của hắn vừa nhìn, chỉ thấy Cơ Huyền xuất hiện ở hắn phía dưới. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền nói, Cơ Huyền, rốt cuộc tìm được ngươi. Cơ Huyền cũng không chuẩn bị chạy trốn, chỉ thấy trên người hắn lộ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, độ kiếp cảnh tu vi nhất thời thể hiện rồi đi ra. Chỉ có ta mới phải Đông Hoàng Quốc Hoàng, đi chết đi. Cơ Huyền la lên, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần vừa ra tay, một đạo long khí hướng về Cơ Huyền giết tới, một đạo khác long khí dâng tới Diệp Thần phía sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần phía sau, Thái giám Triệu Âm đang muốn đánh lén Diệp Thần, trực tiếp bị Diệp Thần long khí giết chết. Chương 383. Hoa yêu. Chương 383. Hoa yêu. Thời khắc này, Triệu Âm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Hắn không thể tin được. Hắn vốn là nghĩ muốn đánh lén Diệp Thần. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hắn lại bị Diệp Thần phát hiện, này Diệp Thần trước sẽ giết chính mình nhiều như vậy độ kiếp cao thủ. Hiện tại lại giết chính mình, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần có mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy một đạo long khí trực tiếp xen kẽ Triệu Âm. Triệu Âm nhìn Diệp Thần nói, làm sao có khả năng? Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, hắn vẫn chưa giải thích. Hắn cũng không cần với hắn giải thích, trước tiên bất luận Diệp Thần thần thức mạnh mẽ, Chu Vi gặp nguy hiểm hắn nhất định sẽ phát hiện, bây giờ Diệp Thần, Chu Vi hoàng đạo khí thế gia trì, chín con rồng khí theo bên người. Lúc này hắn, mặc dù là hắn đóng cửa tất cả thần thức, trên người của hắn hoàng đạo khí thế, cùng long khí, đều sẽ trợ giúp hắn tự động chống đỡ kẻ địch. Bây giờ Diệp Thần chính là nhân hoàng. Nhân hoàng là cái gì? Nhân hoàng chính là người trong thiên hạ này tộc, mạnh mẽ nhất, địa vị cao nhất trí, đưa tồn tại. Mặc dù Diệp Thần một điểm tu vi không cần, bằng vào người của hắn hoàng khí thế, nếu muốn giết hắn, đều vô cùng khó khăn. Thời khắc này, Cơ Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn Diệp Thần nói, không, thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Ta mới phải Đông Hoàng Quốc hoàng đế, ta mới phải. Cơ Huyền lớn tiếng gầm hét lên. Lúc này hắn, tóc thai rối bời, giống như là một đại yêu đầu. Ta từ nhỏ mục tiêu chính là trở thành Đông Hoàng Quốc hoàng đế, vì cái mục tiêu này, ta giết nhiều người như vậy. Tại sao? Tại sao các ngươi đều phải ngăn cản ta? Từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều ở ngăn cản ta. Đệ đệ của ta chúng đều phải ngăn cản ta, vì lẽ đó, ta chỉ có không chút lưu tình đưa bọn họ toàn bộ giết. Cơ Vấn Tiên cũng phải ngăn cản ta, vì lẽ đó, ta không thể không giết hắn. Diệp Thần, rõ ràng ta đều đã sắp muốn thành công, ta đều sắp thành công, ta chỉ kém từng bước a. Nhưng là, ngươi tại sao phải xuất hiện, tại sao phải ngăn cản ta a? Tại sao? Cơ Huyền nhìn Diệp Thần gầm hết lên. Diệp Thần biết, hắn đã điên rồi. Diệp Thần lạnh lùng nói, không có bất kỳ người nào muốn ngăn cản ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi không xứng trở thành Đông Hoàng Quốc hoàng đế mà thôi. Không xứng? Không xứng? Ha 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 ha. Ta không xứng a. Không, chỉ cần ta giết ngươi, chỉ cần ta giết ngươi, hết thảy đều còn có thể cứu vãn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi a. Giết ngươi, 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 giết ngươi. Cơ Huyền đang không ngừng nghĩ linh tinh. Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền trên người, từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng tỏa ra. Thân thể của hắn đã ở không ngừng phát sinh biến hóa. Nhất thời, chỉ thấy mặt trong nháy mắt nứt ra rồi. Máu tươi từ trên mặt của hắn chảy xuôi hạ xuống. Nhất thời, chỉ thấy từ mặt hắn vẫn nứt ra, cả người toàn bộ đều nứt ra rồi. Tựa hồ hắn giống như là một tấm da người. Nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, mặc dù là Diệp Thần đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó hắn từ thân thể trong khe hở nhìn trước mặt, chỉ thấy Cơ Huyền thân thể bỗng nhiên nứt ra, từ bên trong duỗi ra một đôi tay, ngạnh xanh xanh đích đem Cơ Huyền thân thể xé rách, một cái quái vật bò đi ra. Quái vật từ từ lớn lên, trở nên so với Cơ Huyền cao hơn nữa mấy phần. Đây không phải là người, đây là quái vật. Làm sao có khả năng, Cơ Huyền bệ hạ làm sao có khả năng sẽ là quái vật? Có người đã nghị luận sôi nổi lên. Diệp Thần khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Thời khắc này, chỉ thấy Cơ Huyền biến thành quái vật cười ha ha mà đi lên, không sai, ta không phải người, ta là yêu. Lúc này, Cơ Huyền lớn tiếng nói, từ mẫu thân ta nghi ngờ ta thời điểm, yêu hoàng bệ hạ liền đem ta loại ở mẫu thân ta trong bụng, vì lẽ đó, ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải người, yêu hoàng đại nhân cho ta nhiệm vụ chính là trở thành Đông Hoàng quốc chi chủ, nói như vậy, yêu hoàng đại nhân liền có thể chiếm đoạt Đông Hoàng quốc, ngay sau đó, chiếm đoạt Nam Hiên nước, chiếm đoạt từng cái tiểu quốc. Ta yêu tộc vậy, cuối cùng rồi sẽ chiếm đoạt nhân tộc. Cơ Huyền lớn tiếng quát lên. Thời khắc này, Diệp Thần hết thảy đều minh bạch. Nguyên lai cái này Cơ Huyền cũng không phải người. Hắn là yêu tộc muốn chiếm đoạt nhân tộc ở lại nhân gian một viên hạt giống. Nếu như Cơ Huyền trở thành hoàng đế, như vậy, đến thời điểm yêu hoàng tiến công, cả nhân tộc đều sẽ bị Cơ Huyền chắp tay muốn cho. Thời khắc này, Diệp Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình cái kia phụ hoàng, mặc dù là chết, cũng không nguyện chuyển ngôi cho Cơ Huyền nguyên nhân. Hay là hắn cũng không biết Cơ Huyền là yêu. Thế nhưng từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng. Để cho mình phụ hoàng, tha chết cũng không có làm ra cái kia quyết định. Diệp Thần, bất luận ngươi là nhân hoàng vẫn là cái gì, các ngươi đều phải chết ta. Đi chết đi. Nhưng là, ngay vào lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động lên. Nhất thời, chư thiên phảng phát hiện đầy yêu khí. Những kia yêu khí như là hội thao khống tử thi giống như vậy, mặt đất lúc trước chết rồi sát chết từng bộ bò lên. Chỉ thấy trước bị giết chết sát chết, bất kể là chính đạo vẫn là yêu đạo, phảng phất toàn bộ sống lại giống như vậy, từ dưới đất bò dậy đến. Vô tận yêu khí từ trên mặt đất lan tràn đi ra, cuồn cuộn khói đen quanh quẩn tại đây chút xác chết trong lúc đó. Cơ Huyền trên người nhất thời xuất hiện một cổ cường đại sức hút. Sức hút nhất thời đem từng bộ xác chết hút tới trên người chính mình, cuối cùng tạo thành một to lớn xác chết quả đi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, đem mặt trời đều che đậy lên. Cuồn cuộn yêu khí bắn ra, bao phủ ở toàn bộ trong không gian. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen kịt lại. Đại địa đang run rẩy. Oành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mặt đất nổ tung. Đại địa không ngừng nứt ra, từng bộ xác chết tạo thành một cự đại quái vật. Xác chết có cao mấy chục mét, như là một tòa như núi lớn, đứng mặt của mọi người trước. Thông qua hiến tế chính mình, triệu hoán yêu thần. Đây là yêu tộc cấm thuật, một khi triển khai, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Thế nhưng hiện tại thời khắc thế này, Cơ Huyền cũng không cố bao nhiêu, coi như là chính mình chết, cũng phải kéo cái tiểu nha đầu này chịu tội thay. Thời khắc này, xác chết triệt để điên cuồng lên. Nó nổi điên, điên cuồng công kích người bình thường này, gặp người liền giết. Thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Mọi người thất kinh. Nhưng là, quay mắt về phía mạnh mẽ như vậy yêu đạo xác cướp cổ, bọn họ thoát được sao? To lớn xác cướp cổ không ngừng hướng về bọn họ buôn tập mà đi. Một trường bổ xuống, vô số hoàng cung thị vệ bị tạo thành thịt nát. Một cước hạ xuống, vô số các binh sĩ chôn thây lòng bàn chân. từng sợi yêu khí khống chế được những thi thể này cũng điên cuồng hướng về những thị vệ kia đuổi theo. To lớn xác chết quái vật bị yêu khí đã khống chế sau khi trở nên càng thêm mạnh mẽ, đuổi tới một người thị vệ, liền trực tiếp xé nát. Yêu hoàng cuối cùng rồi sẽ hiện ra nhân gian, trở thành thế giới chúa tể, các ngươi đều đi chết đi. Cơ Huyền hình thành cự đại quái vật, gào thét nói. Chương 384, ta vi nhân hoàng, làm trấn thế gian địch. Chương 384, ta vi nhân hoàng, làm trấn thế gian địch. Thấy cảnh này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Làm sao có khả năng, Cơ Huyền bệ hạ? Không, Cơ Huyền làm sao có khả năng sẽ là yêu? Tại sao lại như vậy? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy hoàng tử điện hạ, dĩ nhiên là yêu tộc loại. Những kia văn võ bá quan các đại thần, thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh hãi. Mà phía ngoài trợ giúp Cơ Huyền hai đại tướng quân, thấy cảnh này, cũng rồn rập nói, Cơ Huyền hoàng tử là yêu. Như vậy, hắn nói tới hết thảy đều là giả. Xem ra, Diệp Thần hoàng tử mới phải chúng ta chân chính hoàng a. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi a. Mặt tướng Trần Phạm Bang, mặt tướng Ngô Việt Thành, nguyện làm Diệp Thần bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thời khắc này, hai tên đại tướng cũng chân tâm thực lòng thần phục Diệp Thần rồi. Những kia dân chúng càng là kích động. Cơ Huyền hoàng tử là yêu, Diệp Thần hoàng tử mới phải người của chúng ta hoàng. Chống đỡ Diệp Thần hoàng tử, chống đỡ Diệp Thần hoàng tử. Nhân hoàng bệ hạ, giết này yêu. Trên bầu trời, từng đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện. Mây đen nằm dày đặc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Đó là một đạo vô cùng kỳ dị hồng quang xuất hiện tại trước mặt mọi người, giống như là máu tươi. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Vô tận tinh lực lan tràn, tựa hồ muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Thời khắc này, mặc dù là Diệp Thần, cũng không nhịn được kinh ngạc. Âm khí âm u, đi kèm quỷ khốc thần hào thanh âm của. Hô! Cùng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về trên bầu trời nơi đó tụ tập, xuất hiện tại Cơ Huyền trên người, quỷ ảnh tầng tầng. Ở bên ngoài gió lạnh rít gào, lại còn dưới nổi lên mưa máu, một mảnh khủng bố. Đúng vào lúc này, chu vi xuất hiện rất nhiều bóng người, vô cùng mơ hồ, hướng về hắn nơi này mà tới, dương nhanh múa đuốt, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, từng cái cường đại bóng người xuất hiện tại bên trong đất trời. Chỉ thấy những thân ảnh kia đều là mảnh vụn linh hồn. Diệp Thần vừa chém giết những kia độ kiếp cao thủ mảnh vụn linh hồn. Bọn họ tựa hồ là du đãng ở trên thế giới này linh hồn. Khí tức kinh khủng của tới, từng đạo sức mạnh to lớn bạo phát ra, đầy trời đều là khí tức mạnh mẽ. Rít gào chầm chậm, đi kèm liệt diễm dựng lên, để toàn bộ chiến trường run rẩy. Đầy trời mưa máu, dòng máu không ngừng dâng tới Diệp Thần vị trí. Khí tức kinh khủng cũng từ từ lan tràn hướng về phía Diệp Thần. Ở bên trong chiến trường, lại dựng lên tám đạo quan đoàn, từng người phân chia một phương, chúng nó hướng về đồng thời tụ tập, sau đó bao vây một đạo thần thánh mà óng ánh đặc biệt hỏa diễm, hướng về phía trước mà đi, muốn vào vực sâu. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, vô tận khí thế khủng bố nằm dày đặc. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, Cơ Huyền hình thành quái vật to lớn trên người, đột nhiên xuất hiện một con to lớn mắt dọc. Đó là một con tàn phá nhãn cầu, từ lâu khô héo, không có sinh cơ, rách tả tơi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, đó. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy to lớn mắt dọc nhìn Diệp Thần bọn họ. Thế nhưng, lúc này theo cái kia bị bao vây tới được một đoàn thần thánh hồn lửa trở về, cái kia khô héo phá vụn nhãn cầu lại đang động, mà hậu sinh ra ánh sáng lộng lẫy. Hô một tiếng, đoàn kia lửa vọt vào nhãn cầu bên trong, sau đó bùng nổ ra một luồng chấn động ngập trời. Cơ Huyền Diệp Thần chém giết những kia độ kiếp cảnh linh hồn, toàn bộ hút vào trong thân thể của mình, tạo thành thân thể mình một phần. Loại khí tức này, khủng bố cực kỳ. Vòng trời bên trên, đầy trời khí thế khủng bố lan tràn, tựa hồ muốn xâm chiếm hết thảy tất cả. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trên bầu trời. Cái viên này nhãn cầu phát sáng, sau đó nhỏ máu, nó ở giãn nước, mỗi một giọt máu đều đốt sụt không gian, càng là quở nhiều thời gian. Vành, vành, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy cái kia quái vật to lớn giẫm đạp đại địa, hướng về Diệp Thần giết tới. Các ngươi đều phải chết, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Vô tận lực lượng hóa thành một ít hoa văn, cũng là dấu ấn bí ẩn, ầm ầm nổ vang, sau đó lao ra hắc ám thâm nguyên, hướng về Diệp Thần giết tới. Ầm ầm. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn một tịch bạch y đứng không trung. Hắn vung tay lên, nhất thời chỉ thấy hình thành chân khí từ Diệp Thần trên người tuôn ra. Diệp Thần chân khí trong nháy mắt hình thành, đi tới vòm trời bên trên, cùng trên bầu trời cái kia không rõ ô quang đối kháng. Hai cỗ lực lượng nhất thời đánh kích ở cùng nhau. Thời khắc này, to lớn nhãn cầu bên trong phát ra vô tận gầm nhẹ, từng đạo cường đại ô quang hóa thành đầy trời khí tức mạnh mẽ, từng đạo từ nhãn cầu bên trên tuôn ra. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng, hai mắt thâm thúy cực kỳ, hào quang lưu chuyển, đi kèm nhật nguyện tinh thần chuyển động đáng sợ cảnh tượng. Vô tận khí thế không ngừng kéo lên, Diệp Thần đứng lặng ở bên trong trời đất, thân thể bất động, chỉ là giơ lên một cái tay, đột nhiên nhấn về phía trước, hoàng đạo long khí bắn ra, thiên địa nổ vang, loại này khí quyển tượng chấn động tất cả mọi người. Ở vù vù trong tiếng, bàn tay kia lớn lên, lượn lờ từng cái thiên long, xuyên qua thần linh trận pháp, như đám mây che trời, bao phủ xuống, khí tức khủng bố. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quái vật to lớn Cơ Huyền nói, mặc kệ ngươi là người là yêu, hôm nay, tất chém ngươi. Vào thời khắc này, bầu trời vàng nóng ánh pháp chỉ cùng hắn cộng hưởng, Diệp Thần thanh âm của rung động ầm ầm, cả tòa trong đô thành người cùng bái, lớn tiếng la lên. Trải qua này gia trì, Diệp Thần trên người một cái lại một con thiên long ẩn hiện, loại yêu bí lực càng ngày càng cường thịnh, hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Loan thoáng, hắn cùng với thiên địa này đại thế kết hợp lại, đem chấn tứ phương cường giả. Diệp Thần khí thế biến đổi, hoàng đạo khí ra thân, vô tận lực lượng nhất thời xuất hiện, sau lưng hiện lên một con chân long, uy mãnh cực kỳ, làm bạn chân long, bệ nghệ nhân gian. Giết. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần giết đi ra ngoài. Diệp Thần trên người, long khí cuồn cuộn, thời khắc này hắn có hoàng đạo khí cùng long khí gia trì, thực lực nâng cao một bước. Cơ huyền hóa thành quái vật chạy xuống máu, chu vi mưa máu bay ngang. Vô tận lực lượng gầm thét đi ra. Thời khắc này, kinh thế đại chiến bạo phát. Trận chiến này, giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, quỷ khốc thần hảo. Toàn bộ trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, điện thiểm lôi minh. Cơ huyền quái vật trước mặt, quỷ khí âm trầm, vô số âm quỷ đang thét đảo, đang gầm thét. Diệp Thần nhất thời nhân hoàng ấn lấy ra, cùng cơ huyền hóa thành cự đại quái vật đối kích cùng nhau. Nhìn ngươi làm sao trốn? Diệp Thần cười gằn, giơ ra bàn tay lớn, lần này bắt đầu cường thế tiêu diệt. Đi chết đi chết đi chết. Cơ huyền hóa thành cự đại quái vật gào thét nói. Sau một khắc, Diệp Thần đờ ra, chỉ thấy trong hư không lít nha lít nhít, liên miên mưa máu đập xuống mà xuống, thiêu đốt ánh lửa, hướng về hắn tiêu diệt. Ầm. Diệp Thần nhất thời lấy ra nhân hoàng ấn, trên người phát ra vô tận thần quang. Chín cái chân long nhất thời từ Diệp Thần sau lưng tuôn ra, càn khôn đều run rẩy. To lớn đại ấn trong nháy mắt hướng về cơ huyền biến thành quái vật trấn áp thôi hạ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy quái vật to lớn trong nháy mắt bị Diệp Thần trấn áp. Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, trên người kim quang lấp loé, như thần linh giống như vậy, coi rẻ chúng sinh. Diệp Thần mở miệng, đạo âm ầm ầm truyền vào trong thai mỗi một người, trên trời pháp chỉ theo đạo âm cộng hưởng. Ta vi nhân hoàng, làm trấn thế gian địch. Chương 385, chém yêu. Chương 385, chém yêu. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần người hoàng ấn trong nháy mắt phóng to, tạo thành trở nên vô cùng to lớn, trong nháy mắt hướng về cơ huyền biến thành cự đại quái vật ép xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy mặt đất đều bị Diệp Thần đè ép một to lớn hô sâu. Thật lợi hại. Diệp Thần hoàng tử không hổ là nhân hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, phía dưới những kia văn võ bá quan cùng dân chúng đã thật sâu bị Diệp Thần khuất phục. Trước hay là chỉ là Diệp Thần để uy thế để cho bọn họ quỳ xuống. Nhưng đã đến hiện tại, bọn họ biết rồi, Diệp Thần có không chỉ là uy thế. Diệp Thần là một chân chính cường giả, cực kỳ cường đại cường giả. Ầm ầm ầm, ngay vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần người hoàng ấn chấn động lên. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cơ huyền hóa thành này con yêu mạnh mẽ như vậy. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần người hoàng ấn nhất thời bay ra, nhân hoàng ấn bên trên mang theo cường đại thần vân dấu ấn, nhất thời bay đến Diệp Thần trong tay. Ngang, từng tiếng gào hét. Quái vật to lớn nhất thời hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay lấy ra một thanh tiên kiếm bên trên bao trùm lấy vô tận hoàng đạo long khí, một chiêu kiếm nổ ra, càng là có rồng gầm rung trời vang vọng, chỉ thấy được một cái kim long kiếm quang phóng lên trời. Nhất thời, như vạn ngàn thần long hội tụ đồng thời, tạo thành một đạo cực kỳ cường đại ánh kiếm. Kim long rít gào, móm rồng bên trong nổi lên tám sắc linh quang, cuồng bạo vô cùng, như là có thể đủ hủy thiên diệt địa. Cơ huyền biến thành quái vật hư lạnh lên tiếng, chỉ thấy được mi tâm một con kia tả con mắt vào lúc này điên cuồng lóe lên, vô biên yêu khí tràn vào trong đó, trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xỉ ra. Ma quang tự cái kia tả trong mắt bắn ra, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Sau đó ở một đạo sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong, càng la biến thành một con lớn vô cùng quái vật. Đầu kia cự thú quanh thân dũng động tà ác ánh sáng, cái kia thú trong mắt càng là tràn đầy thô bạo cùng sát lục, phảng phất là muốn hủy diệt vật vật, thôn phệ tất cả. "Chủ nhân, ta đến giúp ngươi." Lúc này, chỉ thấy hắc giao bay tới, muốn trợ giúp Diệp Thần. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Không cần, ta đến chém nó." Diệp Thần nói, nhất thời, tiên kiếm chém xuống một kiếm. Bạch. Quái vật vừa xuất hiện, cái kia phân cách thiên địa ánh kiếm chính là trước tiên bạo chém mà tới. Quái vật rít gào, cái kia hắc ám lớn móng chính là hung hăng quay về ánh kiếm đập xuống. Nhưng mà, làm ánh kiếm xẹt qua lúc, quái vật kia thân thể cao lớn tựa hồ là cứng ngắc lại nháy mắt, sau một khắc, thê thảm tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, cái kia hắc ám lớn móng trực tiếp là gãy vỡ ra. Giống. Kim long cấp khoảng không mà đến, móng rồng mở ra, tám sắc long tức dâng lên mà ra, không chút lưu tình xung kích ở đây quái vật kia thân thể cao lớn trên. Rầm rầm. Quái vật điên cuồng rít gào, thân thể bay ngược mà ra, trên thân thể cái kia tà ác ánh sáng đều là ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Cơ huyền biến thành quái vật ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn liên tục bại lui quái vật, trong mắt xẹt qua một vẻ hung tàn vẻ. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay cầm tiên kiếm. Chỉ thấy Diệp Thần chém xuống một kiếm. Một cái kim long hiện hiện, ngang, một tiếng vang thật lớn, long đằng vạn ra. Ầm. Đồng thời, Diệp Thần nổ ra một chiêu kiếm, ngón tay hóa thành đầu rồng, nắm phát ấn, tiêu diệt đối phương. Chỉ thấy vô tận kiếm ý hội tụ. Bên trong đất trời, một luồng lại một cỗ chân khí không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trên thân kiếm. Lúc này, hắn là cái thế vô địch. Hắn muốn chém ra bên trong đất trời chí cường một chiêu kiếm. Ầm ầm ầm. Chém, tiên kiếm chém xuống, phản phất liên thiên địa đều bị chém ra, nóng rực tràn ngập thế gian. Tiên đế tiên kiếm vung dậy, bên trên lần quần tiên long, cuồng bạo cực kỳ, mỗi một đạo tàn ảnh đều cũng bị hủy diệt chi lực. Diệp Thần ra tay, cấp độ kia thanh thế, có thể nói là kinh thiên động địa. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, cơ huyền biến thành quái vật mi tâm nổ tung, bị Diệp Thần một chiêu kiếm xuyên thủng. Thiên quang soi sáng cổ kim tương lai, tuyệt thế vô cùng. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia quái vật to lớn, trong nháy mắt ở Diệp Thần trước mặt nổ tung, bạo thành một đám mưa máu, tạo thành đầy trời mưa máu rơi ra đi. Thế nhưng Diệp Thần trên người, một đạo hào quang màu vàng nóng xuất hiện, đem tất cả mưa máu chắn bên ngoài, không dính vào Diệp Thần nửa phần. Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong, chín con rồng khí gia trì, vô tận hoàng đạo khí tức xuất hiện. Bạch đi không nhiễm bụi, một chiêu kiếm có thể đổ tiên. Thời khắc này, tất cả mọi người hướng về Diệp Thần nằm rạp quy lạy. Chỉ có điều, lần này quy lạy cũng không phải Diệp Thần tỏa ra uy thế gây nên, mà là bọn họ thành tâm thành ý quy lạy. Tất cả mọi người đừng Diệp Thần thực lực và khí thế thuyết phục, nằm rạp quy lạy nói, chúng ta tham kiến nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người cùng thanh quỳ lạy nói. Trong hoàng cung còn lại văn võ ba quan, ngoài hoàng thành vạn ngàn tướng sĩ, trong thành hơn vạn bách tính. Nhìn thấy như vậy Diệp Thần sau khi, bọn họ rõ ràng, Diệp Thần mới phải bọn họ chân chính nhân hoàng. Âm thanh vang vọng đất trời. Diệp Thần từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này, văn võ ba quan, mấy đại tướng quân đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đi tới hoàng lăng, nhìn cái kia to lớn quan tài. Bệ hạ, mọi người hành lễ nói. Diệp Thần nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời chỉ thấy quan tài bên trên, cái nắp trong nháy mắt bay ra ngoài. Thời khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Bệ hạ, đây chính là tiên hoàng thi thể, mạo phạm không được. Ngài muốn? Từng cái quan chức liền đội vàng hỏi. Bọn họ hoàn toàn không biết cái này mới bệ hạ, vì lẽ đó, bọn họ căn bản không biết Diệp Thần đến cùng muốn làm gì. Diệp Thần không có để ý bọn họ nói cái gì, từng bước một đi tới tiên hoàng trước mặt di thể. Diệp Thần nhìn cái kia gương mặt, cùng mình tấm này, xác thực có chút giống nhau. Đây chính là chính mình vậy liền nghi cha sao? Diệp Thần nhìn Cơ Vấn Thiên cười cười nói, ngươi đúng là được, vì quốc gia, vì nhân tộc vận mệnh, đến thời khắc cuối cùng, ngươi cũng còn thủ vững ngôi vị hoàng đế. Nhưng là, ngươi có biết, ở đây xa xôi phương xa, còn có một người đang chờ ngươi. Diệp Thần đối với cái này tiện nghi cha không có gì cảm tình. Mặc dù có cũng không phải loại kia tình thân, hay là bởi vì cốt nhục huyết thân, Diệp Thần vẫn có một ít bi thương, thế nhưng, Diệp Thần cũng sẽ không vì hắn rơi lệ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không có cảm nhận được xem qua trước người đàn ông này bất kỳ một điểm yêu. Diệp Thần càng thêm quan tâm chính là chính mình bảy cái sư tỷ cùng mình mẫu thân. Ngươi chết, mẫu thân ta nhất định sẽ rất thương tâm đi. Diệp Thần nhìn tiên hoàng thi thể nói rằng. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, cười cười nói, vốn là giữ lại chính ta bảo mệnh dùng là, tiện nghi ngươi. Lúc này, những quan viên kia chúng không biết Diệp Thần phải làm gì. Bệ hạ, tiên hoàng đã qua đời, vẫn để cho hắn mổ yên mà đẹp đi. Bệ hạ. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, từ từ đem đan dược để vào Cơ Vấn Thiên trong miệng. Bệ hạ, kính xin để tiên hoàng. Một quan chức đội bát tới. Ngay vào lúc này, chỉ thấy tiên hoàng thi thể bên trên tỏa ra kim quang này, trong nháy mắt ngồi dậy. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Tiên hoàng, tiên hoàng trả thi. Chương 386, phục sinh tiên hoàng. Chương 386, phục sinh tiên hoàng. Lúc này, chỉ thấy tiên hoàng Cơ Vấn Thiên trên người tỏa ra kim quang này ngồi dậy. Thời khắc này, những đại thần kia chúng toàn bộ rơi xuống nhảy một cái, toàn bộ lui về sau một bước. Tiên hoàng rõ ràng đã chết, bị Cơ Huyền ở phía trên cung điện dùng độc rượu giết chết, làm sao hiện tại lại ngồi dậy? Chẳng lẽ là sát chết vùng dậy? Này nhất định là sát chết vùng dậy. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Nhất thời, chỉ thấy Cơ Vấn Thiên trên người, từng đạo kim quang hiện lên đi ra. Chuyện gì thế này? Lúc này, chỉ thấy Cơ Vấn Thiên thân thể đang không ngừng khôi phục sinh cơ. Thời khắc này, tất cả mọi người ở kinh hãi. Có người có thể thấy, tiên hoàng Cơ Vấn Thiên sinh cơ đang không ngừng khôi phục, cuồn cuộn chân khí không ngừng chảy xuôi ở Cơ Vấn Thiên trong thân thể. Tiên hoàng bệ hạ đang khôi phục sinh cơ. Một người nói ra. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Làm sao có khả năng? Bệ hạ không phải là bị Cơ Huyền độc tiểu độc chết sao? Lẽ nào tiên hoàng bệ hạ chính đang phục sinh? Tại sao lại như vậy? Lúc này, chỉ thấy từng đạo sinh cơ rót vào tiên hoàng Cơ Vấn Thiên trong thân thể. Cuồn cuộn khí thế không ngừng truyền vào. Đột nhiên, chỉ thấy vòm trời bên trên, một đạo nguyên thần trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, đi vào Cơ Vấn Thiên trong thân thể. Cơ Vấn Thiên thân thể không ngừng bạo phát ánh sáng, ánh vàng rực rỡ. Cuối cùng, chỉ thấy kim quang không ngừng tiêu tan, chỉ thấy Cơ Vấn Thiên từ từ mở mắt ra. Tiên hoàng bệ hạ. Thời khắc này, những đại thần kia chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền ngay cả Diệp Thần bên này người cũng vô cùng kinh ngạc. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Đạo Không đại sư khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Liền ngay cả Diệp Thần ba cái người hầu, Mộ Dung Khuynh Tuyết, Triệu Tịch Dao, toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này. Cải tử hồi sinh, sao có thể có chuyện đó? Đây chẳng lẽ là cải tử hồi sinh thuật? Kiếm Lăng trưởng lão cực kỳ giật mình nhìn tất cả những thứ này. Hắn trợn mắt ngất mồm, ngoác to miệng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Làm sao có khả năng, mặc dù là độ kiếp cao thủ, cũng không thể có thể nắm giữ cải tử hồi sinh thuật. Tịnh Không đại sư cũng vô cùng kinh ngạc nói. Đối với bọn hắn Phật môn tới nói, bọn họ tin tưởng nhất chính là luân hồi. Bọn họ tin tưởng, phía trên thế giới này chỉ có luân hồi, người chết rồi, liền muốn bước chân vào luân hồi luyện ngục bên trong, sau đó đầu thai một lần nữa là người. Thế nhưng, bọn họ chưa từng nghe nói, người chết dĩ nhiên sẽ sống lại. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng sẽ có người sống lại? Liền ngay cả Hát Giao cùng Bạch Lạc Ly hai cái đại yêu cũng vô cùng khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Đây là sống lại không? Đây chính là chủ nhân thực lực sao? Diệp Thần cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình khởi tử hồi sinh đang thật sự có thể để người ta sống lại, xem ra chính mình sau đó phải nhiều đánh dấu mấy viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, Cơ Vấn Thiên nguyên thần đi vào trong thân thể của hắn cũng khôi phục sinh cơ, từ từ mở mắt ra. Cơ Vấn Thiên sau khi mở mắt, đập vào mi mắt không phải người khác, chính là Diệp Thần. Cơ Vấn Thiên ngồi ở trong quan tài, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Nơi này là nơi nào? Tất nhiên ngủ cả a. Cơ Vấn Thiên không dám tin hỏi. Diệp Thần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, mặc dù là đối mặt cha của chính mình, cũng không có nửa điểm gợn sóng. Bởi vì hắn linh hồn là xuyên việt tới ở kiếp trước, hắn có cha mẹ chính mình, tại đây một đời, hắn chỉ cùng mình mẫu thân tiếp xúc qua, chưa bao giờ tiếp xúc qua cha của chính mình. Vì lẽ đó, đời này phụ thân của, đối với hắn mà nói, khả năng chính là huyết mạch tương đồng thôi, không có gì quá mức. Nơi này là nhân gian, ngươi sống lại. Diệp Thần bình tĩnh nói. Cơ Vấn Tiên nhìn mình hai tay, đánh giá chính mình. Hắn phát hiện chân thật thực cảm giác. Hắn nhìn Diệp Thần nói, lẽ nào ta thật sự sống lại? Cơ Vấn Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi, đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, càng là kinh ngạc. Ngươi chính là tiểu thần sao? Cơ Vấn Tiên nhìn Diệp Thần hỏi. Không sai, là ta, phụ hoàng. Diệp Thần mặc dù không có cái gì thực cảm giác, thế nhưng cơ bản nhất xưng hô, Diệp Thần vẫn phải có. Ngươi rốt cuộc đã tới, là ngươi đánh bại Cơ Huyền, lại cứu ta sao? Cơ Vấn Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Hắn cho là hắn hẳn phải chết, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại bị người từ địa ngục nơi sâu xa lôi đi ra. Mà cả người chính là của hắn hải tử, Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái nói, đúng thế. Thời khắc này, chỉ thấy Cơ Vấn Tiên trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Thời khắc này hắn đã không biết nói cái gì rồi. Ngoại trừ cảm động, hắn chỉ có cảm động. Diệp Thần bình tĩnh nói, mẫu thân ta vẫn luôn ở Tiên Duyên Thánh Địa chờ ngươi, vì lẽ đó, ta cứu ngươi, phải không muốn cho nàng thương tâm. Cơ Vấn Tiên nhìn mình nhi tử, gật đầu một cái nói, tốt. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bệ hạ sống lại. Bệ hạ sống lại. Cơ Vấn Tiên phục sinh sau khi, cũng không tiếp tục kế vị. Ngôi vị hoàng đế đã truyền cho Diệp Thần, hơn nữa, Diệp Thần cũng bị nhân hoàng tán thành, trở thành một đời mới nhân hoàng. Vì lẽ đó, Diệp Thần tiếp tục kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, Cơ Vấn Tiên phục sinh sau khi, hắn thương bệnh cũng toàn bộ bị đan dược trị hết, chỉ có điều, hắn cảnh giới lại điệt, hiện tại cùng một người bình thường gần như. Diệp Thần cùng Cơ Vấn Tiên nói rồi tất cả mọi chuyện. Có điều, Diệp Thần che giấu chính mình những kia vẫn che giấu gì đó. Lúc này, Cơ Vấn Tiên làm sao cũng không dám tin tưởng, con trai của chính mình, dĩ nhiên là một độ kiếp cảnh giới cường giả. Diệp Thần là độ kiếp cảnh giới, chuyện này, cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Liền ngay cả Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư đều vô cùng khiếp sợ. Thậm chí, bọn họ có chút hoài nghi, Diệp Thần chính là bọn họ minh chủ, Diệp Thanh Phong. Có điều, bọn họ cũng không có chứng cứ, không dám ngông cuồng phỏng đoán. Đại chiến từ hạ màn rồi. Tuy rằng lần này đại chiến chết rồi rất nhiều người, thế nhưng cuối cùng vẫn là viên mãn kết thúc. Diệp Thần một lần nữa chỉnh đốn triều chính, đem những kia trước chủ động nương nhờ vào Cơ Huyền người, một đều không có lưu lại, những kia bị bức ép sau khi đầu phục Cơ Huyền đại thần, Diệp Thần vẫn là để lại một ít, bởi vì Diệp Thần không thể đem toàn bộ triều đình quan chức toàn bộ thanh tẩy. Vài ngày sau, Đông Hoàng quốc giao tiếp đại điện. Cử hành giao tiếp đại điện sau khi, Diệp Thần là có thể trở thành Đông Hoàng quốc chân chính quốc quân rồi. Đông Hoàng quốc tuy rằng vẫn to lớn, thế nhưng bị Tần Liệt chiếm cứ mấy tháng, bây giờ gặp lại, cũng coi như được với là một lần nữa kiến quốc, vì lẽ đó coi như là nói giao tiếp đại điện cũng không sai. Diệp Thần đăng cơ, làm Đông Hoàng quốc hoàng đế. Diệp Thần cũng nhận tổ quy tông, có một cơ thần tên, có điều, Diệp Thần càng yêu thích Diệp Thần tên, vì lẽ đó, cơ thần hắn vẫn chưa sử dụng. Đại thần trong triều cũng một lần nữa xá bài, trang bài, Diệp Thần tìm rất nhiều đáng tin người tới đảm nhiệm đại thần, hơn nữa năm nay cũng sẽ thiết lập khoa cử chế, thông qua thi tới chọn nâng đại thần trong triều, bổ khuyết đại thần chỗ trống. Tuy rằng cường đại hoàng triều cũng không phải một sớm một chiều có thể thành lập, nhưng là từ dân chúng trong nụ cười có thể thấy, bọn họ rất chờ mong mới vương triều, rất chờ mong mới hoàng đế. Chương 387, nắm đại quyền. Chương 387, nắm đại quyền. Giao tiếp đại điện, ở cửa thành Nam trên quảng trường, Hàm Dương dân chúng tụ tập lên, một bọn người sơn nhân hải. Hết thảy trấn thủ biên quan quân đội còn vẫn chưa trở lại, giao tiếp đại điện muốn cử hành, vì lẽ đó, bọn họ phải đợi chờ này Diệp Thần kế vị sau khi, bọn họ mới trở lại trấn thủ biên cương. Từng cái các tướng quân dẫn theo bọn họ quân đội, bọn họ bảo vệ Đông Hoàng quốc, đứng ở cửa thành Nam trước mặt. Diệp Thần mang theo các vị đại thần đứng trên thành tường, cùng đợi giờ lành, cùng đợi Đông Hoàng quốc trùng kiến thời khắc trọng yếu. Diệp Thần đẳng nhân đứng ở một bên, bọn họ phải chờ tới Đông Hoàng quốc chân chính thành lập thời khắc, bọn họ mới có thể rời đi. Đông Hoàng quốc lại lần nữa trở về. Quá tốt rồi, như hôm nay tử chính là nhân hoàng, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta Đông Hoàng quốc hướng đi hưng thịnh. Bây giờ Đông Hoàng quốc một lần nữa thành lập, chúng ta nhất định có thể trải qua hạnh phúc cuộc sống. Dưới đây dân chúng nghị luận sôi nổi. Giờ lành đã đến. Ngay vào lúc này, người điều hành buổi lễ thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Diệp Thần vô cùng kích động, đi tới cửa thành Nam trước. Lúc này, hắn lớn tiếng nói, từ đây cắt ra bắt đầu, Đông Hoàng quốc một lần nữa thành lập. Nhất thời, bành bạch, lúc thì đỏ bành liệt tiếng vỗ tay nhất thời ở cửa thành Nam phía dưới vang lên. Đông Hoàng quốc cờ sĩ không ngừng lên tới trên bầu trời, tiếng vỗ tay như sấm không ngừng vang. Đột nhiên, một trận âm thanh cùng kêu lên kéo tới, Vạn Thế Thiên Thu, Đông Hoàng quốc vĩnh tồn. Vạn Thế Thiên Thu, Đông Hoàng quốc vĩnh tồn. Vạn Thế Thiên Thu, Đông Hoàng quốc vĩnh tồn. Tất cả dân chúng, tất cả quân đội, tất cả thần tử, vào đúng lúc này, đều ở la lên này một khẩu hiệu. Dân chúng hô khẩu hiệu, vỗ tay, trong mắt hiện ra lệ quang. Nhiều lần khúc chết, Đông Hoàng quốc lại lần nữa trở về. Đây là Đông Hoàng quốc, là bọn hắn vĩnh viễn quốc gia, Vạn Thế Thái Bình quốc gia. Thời khắc này, bọn họ kích động la lên, hoan hô vì mình quốc gia. Ngay vào lúc này, từng đạo khí tức đống nhiên xuất hiện. Các ngươi mau nhìn. Lúc này, mọi người lập tức trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trăm dặm trên bầu trời, từng cái kiếm sĩ trên chân đạp phi kiếm, hướng về Đông Hoàng quốc bay tới. Bọn họ bay đến Đông Hoàng quốc hoàng cung trước mặt, lập tức rơi xuống đất, rất cung kính đi tới cửa thành Nam. Trên bầu trời, từng cái tông môn môn phái đi tới Đông Hoàng Quốc. Ngự Kiếm môn, Thiên Âm môn, Linh Nhật tự, Lạc Tuyết môn. Từng cái tông môn đi tới quảng trường trước mặt, lít nha lít nhít tông môn, khả năng có hơn 1000 cái. Chỉ thấy bọn họ quay về Diệp Thần cùng Diệp Thần hành lễ. Bởi vì bọn họ đều biết, Diệp Thần cùng Diệp Thanh Phong có quan hệ rất lớn, hơn nữa, Diệp Thần dĩ nhiên là một độ kiếp cảnh cường giả, vì lẽ đó, bọn họ ở Đông Hoàng Quốc cảnh nội tông môn, nhất định phải dựa vào cùng Đông Hoàng cung. Đợi được đông đảo tông môn đều sau khi đến, chỉ thấy bọn họ hướng về Diệp Thần cùng Diệp Thần hành lễ nói, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người lập tức quỳ xuống, quay về Diệp Thần được rồi quỳ lại lễ. Diệp Thần hơi giơ tay lên nói, các ngươi đứng lên đi. Tiếng nói của hắn ẩn chứa một loại đạo, mặc dù nói không lớn tiếng, thế nhưng là truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Diệp Thần nhấc lên tay, để cho bọn họ lên. Lúc này, tất cả tông môn đều hướng về Diệp Thần hành lễ nói, từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Quốc chính là chúng ta hết thảy môn phái vô thượng thánh triều, chúng ta đem vĩnh viễn che chở Đông Hoàng Quốc. Vĩnh viễn che chở Đông Hoàng Quốc. Hết thảy môn phái cùng kêu lên nói. Bắc Di cùng Tây Vực quốc quân đến. Ngay vào lúc này, ngoài cửa thanh âm của vang lên. Nam Man nước quốc quân đến. Vũ Đô nước quốc quân đến. Phiên quốc quân đến. Lúc này, từng cái số ít tên tộc quốc quân chúng đi tới Đông Hoàng Quốc, bất luận to to nhỏ nhỏ quốc quân, ở một khác, toàn bộ đều đi tới Đông Hoàng Quốc. Chỉ thấy bọn họ đi tới Diệp Thần cùng Diệp Thần trước mặt. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ mặc dù là tiểu quốc, thế nhưng đều là một quốc gia quốc quân. Thế nhưng hiện tại, bọn họ toàn bộ ở Diệp Thần cùng Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Thánh tổ, bệ hạ, ta Bắc Di nước, ta Tây Bực nước, ta Nam Màn nước. Chúng ta đồng ý ủng hộ Đông Hoàng Quốc là trời hành hương nước, trở thành Đông Hoàng Quốc nước phụ thuộc. Các vị quốc quân cùng kêu lên nói. Những nước nhỏ này đều là Đông Hoàng Quốc chủ vì phụ thuộc tiểu quốc, một tiểu quốc khó có thể sinh tồn, bọn họ muốn sinh tồn, nhất định phải ủy lại đại quốc. Mà ở trên đại lục này bên trên, tổng cộng có hai cái đại quốc. Đại lục Đông Vương cũng chính là Đông Châu, duy nhất đại quốc chính là Đông Hoàng Quốc. Đông Châu còn có còn lại phụ thuộc tiểu quốc, chính là mới vừa tới những quốc gia này. Ở đại lục Nam Vương, gọi là Nam Châu bên trong, lớn nhất quốc gia chính là Nam Hiên Quốc, đương nhiên, Nam Châu cũng có vô số phụ thuộc tiểu quốc. Đại lục phương Tây, gọi là Tây Vực yêu nước. Tây Vực yêu nước cũng không phải một cái quốc gia, mà ở phương Tây chính là yêu tộc nơi ở, phương Tây nắm giữ thập vạn đại sơn, vô số yêu tộc ở phương Tây. Những yêu tộc kia đều là lấy bộ lạc tình thế tồn tại, mỗi một cái bộ tộc hình thành một bộ lạc. Mà ở đại lục phương Bắc, chính là chỗ này mảnh đại lục bên trên thần bí nhất một chỗ. Nơi đó một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, được gọi là cấm kỵ nơi. Không có ai biết cấm kỵ nơi có cái gì, bởi vì tiến vào cấm kỵ nơi người, không có bất cứ người nào còn sống. Lúc này, Đông Châu cảnh nội mỗi cái phụ thuộc tiểu quốc đi tới Diệp Thần trước mặt cúi chào. Diệp Thần gật gật đầu, Diệp Thần giơ tay lên nói, các vị hay bình thân, tạ ơn bệ hạ. Mặt trời chiều ngã về tây, giao tiếp đại điện cũng từ từ cút màn che. Giao tiếp đại điện cử hành xong xuôi, Diệp Thần cũng thành công trở thành Đông Hoàng Quốc quốc quân. Mà Cơ Vân Thiên cũng lui khỏi vị trí đến hậu trường, hắn đi trước Tiên Duyên Thánh Địa cùng Diệp Thần mẫu thân đoàn tụ. Diệp Thần mẫu thân một mực Tiên Duyên Thánh Địa cùng đợi Cơ Vân Thiên. Hiện tại hắn rốt cục có thể quên đi tất cả, cùng mình người yêu đoàn tụ. Cho tới Đông Hoàng Quốc giao cho Diệp Thần, hắn còn có thể không yên lòng sao? Diệp Thần nhưng là nhân hoàng, 10.000 năm mới có thể ra một lần nhân hoàng. Diệp Thần nhất định phải thống nhất toàn bộ đại lục nhân tộc. Diệp Thần bất kể là thực lực vẫn là trị quốc, đều so với Cơ Vấn Thiên cường rất nhiều lần, vì lẽ đó, Cơ Vấn Thiên cũng hoàn toàn đem Đông Hoàng Quốc giao cho Diệp Thần. Đông Nhạc Đỉnh. Diệp Thần khôi lỗi Diệp Thanh Phong ngồi ở minh chủ vị trí bên trên, từng cái tông môn sứ giả phía trước làm lễ. Chúng ta tham kiến minh chủ. Minh chủ Vạn Tuế Thiên Thu. Thiên Ma giáo. Diệp Thần khôi lỗi Diệp Cô Thành ngồi ở giáo chủ vị trí bên trên. Hết thảy giáo chúng từng cái quỳ xuống làm lễ. Tham kiến phó giáo chủ. Đông Hoàng Quốc. Văn Võ bá quan toàn bộ quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thời khắc này Diệp Thần ở đại lục bên trên đã tập quyền lợi sở hữu làm một thân. Đông Hoàng Quốc hoàng đế, chính đạo liên minh minh chủ, Thiên Ma giáo giáo chủ. Hiện tại, nhân tộc chỉ kém Nam Hiên Quốc, liền có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một tướng quân báo lại, khởi bẩm bệ hạ, Nam Hiên Quốc thừa dịp chúng ta biên quan rút quân, tiến công chúng ta biên cương. Chương 388. Nam Hiên Quốc xâm lấn. Chương 388. Nam Hiên Quốc xâm lấn. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Hiên Quốc đã đối với chúng ta biên cương bắt đầu có điều ma sát, tựa hồ là biết chúng ta trong triều biến đổi lớn, muốn tiến công chúng ta Đông Hoàng Quốc. Tướng quân lập tức nói, Nam Hiên Quốc ở Đông Hoàng Quốc Nam Vương, cho tới nay, Nam Hiên Quốc cùng Đông Hoàng Quốc trong lúc đó liền chiến sự không ngừng. Lúc trước Ngô Việt Thành thủ ở biên quan, Nam Hiên Quốc rồi cùng Ngô Việt Thành ma sát nhiều lần, Ngô Việt Thành trực tiếp để xuống Nam Hiên Quốc hai cái biên quan. Lúc này, nhất định là Nam Hiên Quốc biết Ngô Việt Thành rời đi, lại biết Đại Tần đang nội đấu, vì lẽ đó lựa chọn vào lúc này tiến quân, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Diệp Thần nhíu nhíu mày nói, không nghĩ tới tin tức truyền ra nhanh như vậy, Nam Hiên Quốc nhất định là biết chúng ta đang nội đấu, vì lẽ đó lựa chọn vào lúc này tiến công chúng ta. Nam Hiên Quốc cùng Đông Hoàng Quốc quốc lực gần như. Lúc trước, Đông Hoàng Quốc quốc lực có thể ép một con Nam Hiên Quốc, thế nhưng mấy năm gần đây, Đông Hoàng Quốc hoàng đế bệnh nặng, vì lẽ đó, Nam Hiên Quốc quốc lực từ từ đổi kịp Đông Hoàng Quốc. Bây giờ Đông Hoàng Quốc nội loạn, Nam Hiên Quốc làm sao có khả năng buông tha cái này có thể hủy diệt Đông Hoàng Quốc cơ hội. Vì lẽ đó, bọn họ nhân cơ hội tiến công Đông Hoàng Quốc. Vậy hạ, chúng ta phải làm gì? Lạc Thủy hắn hỏi. Diệp Thần suy tư mấy giây, Nam Hiên Quốc nhất định là biết Ngô Việt Thành rút quân đi tới Đông Hoàng Quốc hoàng đô, vì lẽ đó, nhân cơ hội công kích. Ngô Việt Thành. Diệp Thần lập tức nói. thần ở. Lúc này, chỉ thấy Ngô Việt Thành lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt. "Bệ hạ, ngươi mang đến bao nhiêu binh mã? Còn có bao nhiêu binh mã ở biên quan trấn thủ?" Lúc này, Ngô Việt Thành lập tức nói, "Khởi bẩm bệ hạ, thần tổng cộng mang đến 200.000 binh mã, trấn thủ biên quan vẫn còn dư lại 300.000 binh mã." "300.000 sao?" Diệp Thần biết, bọn họ hiện tại đi qua nhất định không còn kịp. Nam Hiên Quốc cho là chúng ta vội vàng nội đấu, vì lẽ đó căn bản không có cách nào quản bọn họ, hơn nữa bọn họ lại biết trấn thủ biên tái Ngô Việt Thành trở về, nếu như ta là Nam Hiên Quốc hoàng đế, cũng sẽ lựa chọn vào lúc này độc thủ. Diệp Thần phân tích nói, ta nếu là Nam Hiên Quốc hoàng đế, nhất định sẽ thừa dịp bệnh đòi mạng, vì lẽ đó lần này tiến công nhất định sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể bọn họ dốc hết quốc lực, toàn lực tiến công ta đại thần. Diệp Thần vừa dứt lời, vào lúc này, một cái khác thám tử lại bảo vào. Diệp Thần âm thầm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Nam Hiên Quốc quân đội nhanh như vậy, trước Ngô Việt Thành để xuống Ngọc Lâm Quan, không nghĩ tới Nam Hiên Quốc nhanh như vậy liền đoạt lại đi tới. Hiện tại ở biên tái quần Long vô thủ, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Chiếu tốc độ như vậy, không ra 10 ngày, Nam Hiên Quốc quân đội nhất định đánh tới Đại Tần Hoàng Đô. Vốn là Đông Hoàng Quốc quốc lực mạnh mẽ, bình thường quốc gia cũng không dám tiến công Đông Hoàng Quốc, thế nhưng mấy năm qua Thái Hậu Nam Quyền, thừa tướng quấy phá, đem Đại Tần khiến cho tàn tạ khắp nơi, vì lẽ đó Nam Hiên Quốc quốc lực từ từ siêu việt Đại Tần, vì lẽ đó bọn họ mới có dũng khí tiến công Đại Tần. Ở thêm vào Đông Hoàng Quốc xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần bọn họ đoạt được Đại Tần, bọn họ thì sẽ là trên đại lục này mạnh mẽ nhất quốc gia, đến lúc đó, bọn họ quét sạch hết thảy quốc gia cũng rất có thể. Diệp Thần đương nhiên không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn mới vừa cướp lại quyền to, tại sao có thể đơn giản như vậy liền chắp tay muốn cho nước hắn nhà. Bệ hạ, Nam Hiên Quốc cử binh đi tới, chỉ sợ tình thế không ổn a. Thừa tướng phân tích nói. Diệp Thần mang gật đầu một cái nói, Nam Hiên Quốc thật sẽ chọn thời điểm, hiện tại tiến công là bọn hắn tốt nhất thời kỳ, biên quan quần Long vô thủ, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể bị bọn họ đánh hạ. Thời khắc này, toàn trường tướng sĩ đều khiếp sợ. Xem ra, Nam Hiên Quốc cùng Đông Hoàng Quốc chiến tranh, rốt cục muốn đánh văng lên. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, mình là nhân hoàng chính là cả nhân tộc hoàng, nói cách khác, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn thống trị toàn bộ thế giới. Diệp Thần cũng không phải cái gì không màng danh lợi người, hắn đối với danh lợi tới nói, có càng tốt hơn, nếu như không có, cũng không cái gọi là nhân hoàng sao? Diệp Thần cười cười nói, nếu ta đã bị nhận định trở thành nhân hoàng, như vậy, còn có cái gì dễ bàn? Liên để ta đến thống trị cả nhân tộc đi. Diệp Thần ở trong lòng nói rằng, Diệp Thần quen thuộc lịch sử, hắn cũng biết chiến tranh tàn khốc, thế nhưng nhìn chung lịch sử bên trên, đồng ý trước tuy rằng cần kinh nghiệm chiến tranh tàn khốc, thế nhưng thống nhất sau khi nhất định sẽ khiến loài người càng thêm hưng thịnh. Giống như là Diệp Thần tồn tại Đông Phương, năm đó nếu là Tần Thủy Hoàng không thống nhất 6 nước, như thế nào sẽ có sau khi Hoa Hạ hưng thịnh? Lúc này Diệp Thần cười nhạt lên, nếu Nam Hiên Quốc muốn tiến công chúng ta Đông Hoàng Quốc, như vậy ta không ngại để phía trên thế giới này chỉ có một quốc gia. Ngô Việt Thành. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Thần ở. Ngô Việt Thành lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Ngươi xuất lĩnh ngươi mang đến 200.000 đại quân, lập tức đi tới bên cạnh. Diệp Thần ra lệnh. Là. Ngô Việt Thành lập tức nói. Lúc này, Diệp Thần đang nhìn hướng về phía một cái khác tướng quân, Trần Phàm Bang. Trần Phàm Bang. Thần ở. Trần Phàm Bang lập tức nói. Diệp Thần bình tĩnh nói, nếu Nam Hiên Quốc cũng nghĩ ra được tất cả những thứ này, như vậy, Tây vực yêu tộc tự nhiên cũng sẽ lựa chọn vào lúc này tiến công, vì lẽ đó, ngươi lập tức dẫn dắt người mang tới đại quân, đi tới Tây vực, trấn thủ biên quan. Là. Trần Phàm Bang cùng Ngô Việt Thành đều lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thần tiếp tục nói, dựa vào Ngô Việt Thành cũng không có thể bắt Nam Hiên Quốc. Nghe được Diệp Thần vừa nói như thế, mọi người kinh hãi. Bệ hạ, ngươi là nghĩ? Lạc Thủy Hàn lập tức hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, nếu trời cao chỉ dẫn để ta trở thành nhân hoàng, như vậy ta liền nhân cơ hội này thống nhất toàn bộ đại lục, trở thành nhân tộc chân chính hoàng. Bệ hạ, sẽ có hay không có chút hơi sớm rồi hả? Hiện tại chúng ta Đông Hoàng Quốc vừa đã trải qua nội chiến, nếu như hiện tại tiến công, chỉ sợ. Dương Hiên tướng quân cũng lập tức nói. Diệp Thần nhàn nhạt ngẩng đầu lên nói rằng, chấm chính là nhân hoàng, lần này chấm sẽ ngự giá thân trình, một lần bắt Nam Hiên Quốc. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Không thể, bệ hạ, ngài đến Cửu Ngũ Chí Tôn, ngự giá thân trình quá mức nguy hiểm, tính xin bệ hạ cân nhắc à. Trương Mặc đội vàng nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta hiện tại đã là độ kiếp cảnh giới, người bình thường căn bản không làm gì được ta, ở trong quân, không nói tới điều này, tự vệ vẫn là có thể, hiện nay chúng ta chỉ có cái biện pháp này. Bệ hạ. Diệp Thần lạnh lùng nói, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi không cần đang quên ta. Mọi người biết, bệ hạ quyết định đồ vật thì sẽ không đang thay đổi, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể nghe bệ hạ. Truyền mệnh lệnh của ta, ta muốn các ngươi cố gắng càng nhanh càng tốt, đi suốt đêm đến biên tái, để các tướng sĩ rút lui trước cách, không nên chống cự, chúng ta cho Nam Hiên Quốc trước hết để cho 3 cái quan hải. Diệp Thần từ tổ nói. Lời vừa nói ra, thám tử cực kỳ kinh ngạc. Nhanh đi, dựa theo chấm nói làm. Diệp Thần lệnh lùng nói. Là. Thám tử vội vã rời đi, đi truyền tin. Chương 389. Ngự giá thân trinh. Chương 389. Ngự giá thân trinh. Nếu Diệp Thần bị tuyển chọn trở thành nhân hoàng, như vậy, hắn liền muốn gánh vác nhân tộc trách nhiệm. Vì lẽ đó, hắn trước tiên muốn thống nhất cả nhân tộc, sau đó ở dẫn dắt nhân tộc hướng đi hưng thịnh. Diệp Thần biết có người không rõ hắn tại sao phải làm như thế, hắn nhàn nhạt phân tích nói, dĩ Nam Hiên nước tốc độ hành quân, nếu như muốn đánh xuống chúng ta 3 cái quan hải muốn 5 ngày, nếu như chúng ta trực tiếp nhường ra 3 cái, bọn họ chỉ cần 3 ngày. Thế nhưng tại đây 3 ngày thời điểm, chúng ta liền có thể chạy tới chiến trường, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch Diệp Thần kế hoạch. Diệp Thần kế hoạch ở bề ngoài là ở cho Nam Hiên Quốc tiện nghi, nhưng thật ra là vì bảo tồn thực lực, cuối cùng bạo phát. Chuyện này tuy rằng khẩn cấp, thế nhưng cũng không phải vội vã như vậy. Diệp Thần nói rằng, ở chấp trước khi rời đi, còn có chút sự tình muốn an bài được. Diệp Thần đem trong triều chuyện tình toàn bộ an bài xong, an bài vô cùng chú đáo. Vào lúc này, những đại thần kia chúng cũng không thể không kiếp sợ. Hoàng đế của bọn họ bệ hạ, đích thật là một đại tài. Người như vậy hoàng, hay là thật sự có thể thống nhất toàn bộ đại lục? Hắn muốn chủ tính trung toàn cục, chú ý toàn cục, cho dù là một sơ hở, cũng có thể khiến một cái quốc gia vạn kiếp bất phục. Được rồi, nhiệm vụ cứ như vậy đi. Hôm nay sắc trời đã tối, Lạc Thủy Hàn, Dương Hiên, các ngươi chỉnh đốn một hồi, chúng ta ngày mai xuất phát. Trương Mặc, ngươi dẫn dắt cấm vệ quân ở lại trong cung, trấn thủ hoàng cung. Diệp Thần ra lệnh. Là, bệ hạ. Mấy cái tướng quân lập tức lĩnh mệnh. Về tới trong tầm cung, lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao chính đang trong tầm cung cùng đợi Diệp Thần. Tuy rằng nhân tộc trọng yếu, thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là chính mình mấy cái sứ tỷ. Hiện tại đại sư tỷ còn đang Lạc Vân Thành, tứ sư tỷ theo Dược Cửu học tập, tam sư tỷ ở trên trời mà giáo, nhị sư tỷ cùng thất sư tỷ ở bên cạnh chính mình, còn có ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ còn không biết nơi đi. Có điều Diệp Thần nhớ tới Thiên Ma Giáo tổ chức cha sẽ đến, ngũ sư tỷ hình như là ở Nam Hiên Quốc, mà lục sư tỷ ở Tây Bực, xem ra muốn tìm được hai cái sư tỷ còn cần một ít công phu. Có điều hiện tại hắn muốn quý trọng người trước mắt. Hai cái sư tỷ chính đang trong phòng chờ đợi này Diệp Thần. Diệp Thần những ngày qua một mực hành quân trong quá trình, vì lẽ đó vẫn luôn không có chạm nữ sắc. Hiện tại Diệp Thần rốt cục có thể tạm thời thở ra một hơi rồi. Tuy rằng Nam Hiên Quốc đang muốn xâm lấn bọn họ Đông Hoàng Quốc, thế nhưng muốn giải quyết chiến đấu cũng không phải nhất thời nửa khắc chuyện tình, Diệp Thần cũng không thể có thể không giải lao. Lúc này Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao đang ngồi ở trên giường đang chờ Diệp Thần. Tiểu sư đệ, ta nghe nói Nam Hiên Quốc muốn tiến công chúng ta Đông Hoàng Quốc rồi hả? Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh ngạc nói. Bây giờ Mộ Dung Khuynh Tuyết tuyệt đối là Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong mạnh nhất một vị, thiên nhân cảnh cao thủ, kiếm đạo đệ nhất, bất kể là cảnh giới vẫn là thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, Nam Hiên Quốc biết rồi chúng ta Đông Hoàng Quốc nội loạn, vì lẽ đó bọn họ thừa dịp vào lúc này tiến công chúng ta Đông Hoàng Quốc, muốn một lần bắt chúng ta Đông Hoàng Quốc. Lúc này Triệu Tịch Giao vội va đứng lên, kinh hãi hỏi, cái kia chúng ta nên làm gì? Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới vừa kế vị, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Diệp Thần bình tĩnh nói, nếu Nam Hiên Quốc muốn tiến công chúng ta Đông Hoàng Quốc, ta không ngại để Nam Hiên Quốc biến mất. Hiện tại ta có cũng không chỉ Đông Hoàng Quốc. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần nói không sai, hắn bây giờ có được toàn bộ chính đạo liên minh, cũng nắm giữ Thiên Ma Giáo, ở thêm vào một Đông Hoàng Quốc, vì lẽ đó hắn mới có tự tin mình có thể một lần bắt Nam Hiên Quốc. Ở nơi này thế giới, thiên môn cùng quốc gia là lẫn nhau giao nhau. Thiên Ma Giáo thế lực không chỉ có riêng là ở Đông Hoàng Quốc bên trong, Nam Hiên Quốc bên trong cũng có rất nhiều nơi đều là Thiên Ma Giáo thế lực. Chính đạo liên minh cũng giống vậy, rất nhiều Nam Hiên Quốc tông môn cũng gia nhập chính đạo liên minh. Vì lẽ đó Diệp Thần có thế lực không chỉ có riêng là ở Đông Hoàng Quốc bên trong. Hiện tại ngoại trừ Tây Vực yêu tộc, Diệp Thần không có thế lực ở ngoài, toàn bộ đại lục nhân tộc cơ hồ đều nằm dày đặc Diệp Thần thế lực. Chỉ có điều những thế lực này chính là Diệp Thần ba cái thân phận thống lĩnh. Diệp Thần tuy rằng muốn đem hết thảy thế lực đều sáp nhập, thế nhưng cân nhắc đến Thiên Ma Giáo cùng chính đạo liên minh không thể điều hòa bầu không khí, vì lẽ đó Diệp Thần cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Trước hết để cho con rối của mình ổn định thế cuộc, chờ mình bình định Nam Hiên Quốc nói sau đi. Bất quá bây giờ Diệp Thần cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Hai cái hiểu điệu sư tỷ còn đang chờ chính mình đây, nghĩ nhiều như thế làm gì? Lúc này chỉ thấy Diệp Thần từ từ ngồi ở trên giường, hắn ôm lấy thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. Triệu Tịch Giao lập tức kinh hãi, mặt mắc cơ đỏ chót. Tiểu thần, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Triệu Tịch Giao bộ dáng này, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Chúng ta bây giờ không muốn tán gẫu quốc sự hiện tại, chúng ta nhiều tâm sự việc nhà. Diệp Thần cười cười nói, việc nhà. Triệu Tịch Giao cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đỏ mặt. Lúc này Diệp Thần đem Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng kéo đến bên cạnh chính mình. Diệp Thần cười cười nói, ta hiện tại đều là Đông Hoàng Quốc hoàng đế, các ngươi còn không cho ta sinh hai cái hoàng tử, làm cho bọn họ sau đó kế thừa Đông Hoàng Quốc. Lời vừa nói ra, bất kể là Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao, trên mặt đều lộ ra đỏ bừng vẻ mặt. Hai cái sư tỷ đều mới làm phụ nữ, vì lẽ đó làm hai cái thiếu phụ, các nàng dục vọng vẫn là rất mạnh. Vì lẽ đó Diệp Thần nhẹ như vậy khinh vậy một cái chê, hai cái sư tỷ trong nháy mắt thì không chịu nổi. Tiểu thần, ngươi ngày mai không phải liền muốn ngự giá thân chinh sao? Lúc này nhị sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trong nháy mắt đem nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết nào tới, cười cười nói, không sai, bất quá bây giờ ta liền muốn ngự giá thân chinh. Nhị sư tỷ sắc mặt đỏ chót, nằm ở trên giường, một bộ mặc trò quân hái dáng vẻ. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn hít lấy nhị sư tỷ, trong miệng nói rằng, ngày mai ta đi ngự giá thân chinh, vì lẽ đó hiện tại trước tiên thực tập một hồi. Diệp Thần ôm nhị sư tỷ nói rằng. Lúc này Triệu Tịch Giao ở Diệp Thần bên cạnh nói, tiểu sư đệ, hiện tại ngươi đều là hoàng đế rồi hả? Nghe nói hoàng đế đều là hậu cung giai lệ 3000 người, sau đó có thể hay không muốn chúng ta à? Diệp Thần quay đầu lại ôm thất sư tỷ hôn hít lấy, sau đó ghé vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói, yên tâm đi sư tỷ, ta không muốn hậu cung 3000, có các ngươi 7 cái ta đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này Diệp Thần ngăn chặn Triệu Tịch Giao miệng, chờ ta trở lại sau khi ta liền cưới các ngươi, đến thời điểm ta đem 7 cái sư tỷ toàn bộ kế đó này hoàng cung, để cho các ngươi cũng trải nghiệm một hồi làm phi tử cảm thụ. có điều bây giờ nói, để chúng ta hảo hảo tu luyện một hồi. Diệp Thần nói, nhất thời vận chuyển âm dương thuật song tu. Hai cái sư tỷ cũng rõ ràng Diệp Thần muốn làm gì, ngược lại đều là Diệp Thần người, vì lẽ đó các nàng cũng không cái gọi là Diệp Thần muốn thế nào, được cái đó đi. Hai cái sư tỷ tự giác vận chuyển âm dương chi thuật, phối hợp này Diệp Thần tu luyện. Đến đây đi, sư tỷ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút này ngự giá thân chinh thuật. Chương 390, lùi một bước để tiến hai bước. Chương 390, lùi một bước để tiến hai bước. Diệp Thần ánh mắt ở đây tờ vô cùng mịn màng khuôn mặt đẹp trên đảo qua, nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết lông mày hơi nhíu lại, dáng dấp như vậy, mặc dù có chút không phù hợp khí chất của nàng, nhưng mà khá là quyến rũ mê người. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, một con ôn hòa cánh tay ngọc đang hoàn ở bên hông của chính mình, hơn nữa đầu của chính mình, tựa hồ cũng chống đỡ món đồ gì, quan trọng nhất là phía sau lưng hắn đang gắt gao áp xúc hai đám mềm mại. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt đẹp ửng đỏ, bị tiểu sư đệ ôm, tuy rằng cũng đã là lão phu lão thê thế nhưng nơi này còn có thất sư muội Triệu Tịch Giao đây, vì lẽ đó Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn còn có chút thẹn thùng. Triệu Tịch Giao cũng là cảm giác được thân thể càng ngày càng khô nóng, ôm Diệp Thần. Diệp Thần phía sau ôm lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, làm Diệp Thần cánh tay hoàn trên cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn thời gian, Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể đột nhiên cứng ngắc. Mơ hồ trong lúc đó, Diệp Thần đầu lại đi, trên môi dĩ nhiên chuyển đến mềm mại cảm giác. Lúc này, Diệp Thần âm dương đại pháp vận chuyển, từng luồng chân khí không ngừng rót vào ba người trong thân thể. Ba người đồng thời tu luyện, từng đạo khí tức không ngừng tràn vào. Triệu Tịch Giao cánh tay ngọc hoàn Diệp Thần eo, má ngọc không ngừng ở trên lồng ngực của hắn ma sát. Không thể không nói công pháp này mạnh mẽ, tại đây công pháp bên dưới, ba người tu vi đều ở tăng lên. Trường Lâm Quan, đây là Đông Hoàng Quốc vùng đông nam cảnh cuối cùng một biên quan, qua cái này cửa ải đã đến Đông Hoàng Quốc địa giới. Một thanh bảo tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn Trường Lâm Quan. Hắn chính là Nam Hiên Quốc quân thần Vương Thi. Bây giờ Trường Lâm Quan lão kém phụ nữ trẻ em, không có bất kỳ ai, chính là một tòa thành trống không. Hết thảy nên mang tài sản đều toàn bộ mang đi, một tòa dốc tuyết thành thị đứng yên ở trong thành. Xảy ra chuyện gì? Thanh bảo tướng quân hỏi. Lúc này, một phó tướng ở bên cạnh nói rằng, Vương tướng quân, xem ra Đông Hoàng Quốc là kiêng kỵ ngài thần uy, đã cuốn quýt đào tẩu. Không sai, hiện tại trong thành dốc tuyết không có bất kỳ ai, ta xem Đông Hoàng Quốc là sợ sệt chúng ta Nam Hiên Quốc rồi. Một cái khác phó tướng nói rằng, Vương Ti ngồi trên lưng ngựa, lạnh nhạt nói, ta đại tề thần uy, há lại là tiểu tiểu Đông Hoàng Quốc có thể mạo phạm. Đông Hoàng Quốc hiện tại đang nội đấu, nghe nói Ngô Việt Thành đã về tới hoàng đô, nếu là Ngô Việt Thành ở, còn có thể cùng ta một trận chiến cao thấp. Bây giờ nghe nói này Đông Hoàng Quốc nội loạn, tiểu hoàng đế chẳng qua là một 16-17 tuổi đứa nhỏ, lần này chúng ta nhất định có thể đoạt được Đông Hoàng Quốc. Vương tướng quân nói, ánh mắt khinh bỉ nhất thời biểu lộ đi ra. Tướng quân, chúng ta phải làm gì? Phó tướng hỏi. Chỉ thấy Vương tướng quân xuống ngựa, sờ sờ trên đất bùn đất, lạnh nhạt nói, bất quá chúng ta cũng không có thể quá thấp đánh giá bọn họ rút lui rất vội vàng, hẳn là suốt đêm bỏ chạy, xem ra là muốn bảo tồn thực lực. Tướng quân, ngươi cứ an tâm đi, ta cảm thấy chúng ta nên thừa thắng xông lên, nghe nói Đông Hoàng Quốc tiểu hoàng đế tính cách gầy yếu, Nô Việt Thành cũng bị cách chức, hiện tại đã không có người có thể chống đỡ được chúng ta. Hơn nữa chúng ta có 50 vạn đại quân, coi như Đông Hoàng Quốc chạy đến có thể thế nào? Đúng vậy a, có thể, cái kia tiểu hoàng đế chính là một kẻ ngu si. Nghe xong phó tướng phân tích, Vương tướng quân lạnh nhạt nói, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng các ngươi có một chút nói đúng, hiện tại lúc này, địch quốc khí thế yếu, chúng ta nên thừa thắng truy kích, thế nhưng cũng không có thể mù quáng truy kích, để tránh khỏi chúng rồi Đông Hoàng Quốc gian kế. Để cho an toàn, lưu 200.000 đại quân trấn thủ Trường Lâm Quan, chúng ta trước tiên phái 300.000 đại quân ép thẳng tới hoàng đô, chúng ta tiến vào một cửa, mặt sau 200.000 đại quân đi tới một cửa, trước sau phòng bị, thật có một phối hợp. Vương Ti mặc dù biết hiện tại đã nắm chặt phần thắng, hơn nữa hắn cũng có tự tin trực tiếp đặt xuống Đông Hoàng Quốc. Thế nhưng, hắn vẫn tương đối cẩn thận, trước hết để cho 300.000 đại quân đánh trận đầu, mặt sau 200.000 đại quân cuối cùng, nếu là chúng cái trọng, mặt sau 200.000 đại quân có thể bất cứ lúc nào bù đắp đến trợ giúp. Loại này chiến thuật có đầu có đuôi, coi như gặp phải đột phát tình huống cũng có thể bất cứ lúc nào ứng phó. Lần chiến đấu này, Nam Hiên Quốc biết Đông Hoàng Quốc chính đang nội loạn, vì lẽ đó bọn họ dốc hết cả nước lực lượng, ngồi dưỡng 50 vạn đại quân đến tấn công Đông Hoàng Quốc. Có thể nói Nam Hiên Quốc khẩu vị rất lớn, 50 vạn đại quân đã không phải là tiểu đà tiểu nháo, mục đích của bọn họ là triệt để chiếm đoạt Đông Hoàng Quốc, chỉ cần tóm thâu Đông Hoàng Quốc, chu vi các quốc gia cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng Nam Hiên Quốc chống lại, Nam Hiên Quốc là có thể trở thành trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia. Vương Thi khả năng đủ thống lĩnh 50 vạn đại quân, cũng đủ để chứng minh hắn không phải một giá áo túi cơm, hơn nữa hắn vẫn là cùng Ngô Việt Thành nổi danh Nam Hiên Quốc quân thần. Mấy vị phó tướng nhìn Vương tướng quân, trong mắt xuất hiện vô tận kính nể, nếu là bọn họ dẫn dắt đại quân, nhất định sẽ bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, trực tiếp mang theo 50 vạn đại quân đi trước. Nghĩ tới đây, mấy vị phó tướng toát ra kính nể ánh mắt. Nếu bọn họ muốn lui lại, đó chính là từ bỏ thành trì, rất tốt, chúng ta nhất cổ tác khí, trực tiếp giết hướng Đông Hoàng nước Hoàng Đô. Vương Tin lạnh lùng nói. Mọi người lập tức hành quân, hướng về Đông Hoàng quốc ép tới. Nếu đối phương để thành, như vậy, bọn họ cũng không lý do không chiếm cái này tiện nghi. Nô Việt Thành mang theo 200.000 đại quân ở mặt trước. Diệp Thần, Lạc Thủy Hàn, Dương Hiên, bọn họ dẫn theo 10 vạn đại quân theo ở phía sau, tổng cộng 300.000 đại quân. Có điều, Diệp Thần bên này có rất nhiều độ kiếp cao thủ, Diệp Thần ba cái người hầu cũng có thể lấy một địch vạn tồn tại, hơn nữa trấn thủ biên cương tạm thời rút lui đại quân, Diệp Thần bên này cũng không kém. Trấn thủ Tây vực đại quân Diệp Thần không thể nào biết điều động, còn muốn lưu mấy vạn đại quân trấn thủ hoàng thành, vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ có thể điều hành nơi 10 vạn đại quân đến, bọn họ bây giờ 300.000 đại quân, thêm vào trước trấn thủ biên cảnh rút về tới đại quân, Diệp Thần bọn họ vẫn có sức đánh một trận. Diệp Thần vẫn chưa mang theo chính mình hai cái sư tỷ đến, bởi vì nơi này là chiến trường nên thuộc về nam nhân. Vì lẽ đó, Diệp Thần để cho mình hai cái sư tỷ ở tại hoàng thành. Kiếm Lăng trưởng lão, Tịnh Không đại sư, Dương Tiêu mấy người cũng hoàn thành nhiệm vụ, về tới chính đạo liên minh. Thế nhưng, Diệp Thần bên này vẫn còn có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ. Diệp Thần ba cái người hầu, Lạc Thủy Hàn, Dương Hiên, Ngô Việt Thành, đều là độ kiếp cao thủ. Hơn nữa ở Nam Hiên Quốc Thiên Ma giáo cùng chính đạo liên minh trong ứng ngoài hợp, Diệp Thần có thể nắm giữ chiến trường hết thảy thế cuộc, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị một lần bắt Nam Hiên Quốc. Nam Hiên Quốc cùng Đông Hoàng Quốc biên cảnh quan hải gọi là Trường Lâm Quan. Diệp Thần biết, Ngô Việt Thành không có ở, bọn họ căn bản phòng thủ không được tiến công, vì lẽ đó, Diệp Thần liền để bọn họ rút lui trước lùi, mặc dù buông tha mấy cái thành trì, cũng phải duy trì thực lực. Bởi vì Diệp Thần bọn họ lập tức sẽ tới rồi, chạy tới thời điểm là có thể lập tức khởi xướng phản công kèn hiệu, tù bà. Diệp Thần bọn họ vẫn đi tới Dụ Hưng Thành. Chương 391, hai quân đụng vào nhau. Chương 391, hai quân đụng vào nhau. Diệp Thần bọn họ đi tới Dụ Hưng Quan. Lúc trước đóng giữ Trường Lâm Quan 300.000 người chia làm 3 bộ phân rút đi. Bởi vì tình huống đó bên dưới, bọn họ căn buồn không có biện pháp toàn bộ rút đi, vì lẽ đó, 300.000 nhân mã chia làm 3 bộ phân rút lui trở về. Đến Dụ Hưng Quan, lúc này, một nhóm người mã đã chờ ở chỗ này rồi. 10 vạn đại quân đã chờ ở nơi này. Thêm vào Diệp Thần bọn họ mang đến 300.000 đại quân, tổng cộng chính là 400.000 đại quân rồi. Lúc này, chỉ thấy thám tử vội vã báo lại, "Vậy hạ, đội thứ 2 nhân mã đã đến Dụ Hưng Quan, đội thứ 3 nhân mã bị Nam Hiên Quốc đại quân đuổi tới, chính đang cơn gió mạnh quan hòa Nam Hiên Quốc đại quân dục huyết phân chiến." Đội thứ 2 nhân mã chạy tới, lúc này, Diệp Thần cũng nhờ có 50 vạn đại quân. 50 vạn đại quân, nên đủ để tấn công Nam Hiên Quốc rồi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc, luôn mồm nói, "Chậm vẫn là chậm sao? Nam Hiên Quốc đại quân có bao nhiêu người?" Diệp Thần liền đội vàng hỏi, "Vậy hạ, Nam Hiên Quốc lần này tới thế hung hăng, phía trước có 300.000 đại quân, ở 300.000 đại quân mặt sau còn có 200.000 đại quân cuối cùng, tổng cộng 50 vạn đại quân." Diệp Thần nhìn hết thảy tướng sĩ lạnh lùng nói, "Các tướng sĩ, hiện tại chúng ta tướng sĩ chính đang tiền tuyến cùng kẻ địch dục huyết phân chiến, chúng ta phải làm gì?" Lúc này, hết thảy các tướng sĩ cùng hô lên, "Giết! Không sai, chúng ta nên giết. Các tướng sĩ, theo ta giết về cơn gió mạnh quan, để Nam Hiên Quốc biết chúng ta Đông Hoàng Quốc lợi hại." Diệp Thần hô to, nhất thời cưỡi lên ngựa trắng, dẫn dắt này 400.000 đại quân hướng về cơn gió mạnh quan giết tới. Ngô Việt Thành đi theo Diệp Thần phía sau, Dương Hiên cùng Lạc Thủy Hàn không ai dẫn theo 10 vạn đại quân đi theo Diệp Thần mặt sau. Diệp Thần dẫn dắt đại quân, gót sắt đạp phá, đi thẳng tới cơn gió mạnh quan. Lúc này, Nam Hiên Quốc đại quân vẫn không có công phá cơn gió mạnh quan. Nhưng là Diệp Thần cuối cùng 10 vạn đại quân đã còn giữ lại không có mấy rồi. Nam Hiên Quốc tới quá nhanh, cơn gió mạnh quan bách tính vẫn không có rút đi xong, cuối cùng 10 vạn đại quân không có cách nào, chỉ có thể trấn thủ cơn gió mạnh quan, chống đối Nam Hiên Quốc đại quân. Chỉ thấy cơn gió mạnh quan ngoại, thấy chất đầy đồng, Đông Hoàng Quốc các binh sĩ từng cái nằm ở phía trên chiến trường, vô tận khói thuốc súng lan tràn. Thế nhưng cơn gió mạnh quan vẫn không có phá, như cũng là Đông Hoàng Quốc lãnh thổ. 10 vạn đại quân thủ hộ cơn gió mạnh quan, bọn họ là lưu lại cuối cùng người, thế nhưng bọn họ không có một người sợ, mỗi người đều chiến đấu cuối cùng, cho đến chết trận. Nếu không phải sự chống cự của bọn họ, cơn gió mạnh quan làm sao có khả năng đến bây giờ còn không phá. Diệp Thần bọn họ tới rồi thời gian, 10 vạn đại quân đã chỉ còn giữ lại mấy ngàn bọn họ dùng tính mạng bảo vệ cơn gió mạnh quan. Nhìn thấy Diệp Thần bọn họ chạy đến, lúc này, một cái thân thể trên tất cả đều là vết thương phó tướng quỷ gối Diệp Thần trước mặt. Hắn cầm máu, nhìn Diệp Thần nói, "Vậy hạ, vi thần làm được, chúng ta thủ rơi xuống cơn gió mạnh quan." Diệp Thần đang muốn đưa tay đi dịu hắn thời điểm, nhất thời, hắn một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất không nổi. Diệp Thần nhìn kỹ, thân thể của hắn bên trên có to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi vết thương, bị thương nặng như vậy, đổi làm người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi, thế nhưng hắn cứng ngắc dựa vào ý chí của mình chống được hiện tại, vì là chính là đem cơn gió mạnh quan giao tiếp xuống. Diệp Thần từ từ ngồi xuống, đưa hắn con mắt khép lại. Diệp Thần đứng trên thành tường, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy thành lầu bên dưới tràn đầy xác chết, có Đông Hoàng Quốc cũng có Nam Hiên Quốc. Khắp nơi bắn tung tóe đầy máu tươi, đâu đâu cũng có xác chết, chân tay cụt đầu đầu cũng có. Lúc này, một cái khác thương tương đối nhẹ phó tướng nói rằng, "Bệ hạ, chúng ta đã chống lại rồi Nam Hiên Quốc 7 làn sóng tiến công, làn sóng tiếp theo các ngươi nếu không phải đến, chỉ sợ chúng ta liền muốn không chống đỡ được dân chúng không rút đi xong, chúng ta Đông Hoàng Quốc binh lính, mặc dù chết trận, cũng sẽ không lùi về sau một bước." Diệp Thần nhìn hắn, ánh mắt có chút ướt át, hắn ngẩng đầu lên, hắn có chút bị những này thiết huyết nam nhi cảm động. Hắn nhìn về phía tên kia phó tướng nói rằng, "Khá lắm, các ngươi đều là khá lắm, các ngươi đều là ta Đông Hoàng Quốc thật là tốt binh lính, yên tâm đi, nếu chúng ta tới rồi, liền đem hết thảy đều giao cho chúng ta đi." Lúc này, Nam Hiên Quốc vẫn không có khởi xướng thứ 8 đội phiên xung phong, Nam Hiên Quốc sử dụng chiến thuật là xa luân chiến, mỗi một lần tiến công, tình hình trận chiến đều vô cùng khốc liệt. Nhưng là Đông Hoàng Quốc chỉ có 10 vạn đại quân, làm sao có thể ngăn cản được 300.000 đại quân xung phong, huống chi bọn họ vẫn không có một người tướng lãnh đạo. Bọn họ có thể chống lại 7 đội phiên tiến công đã vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Bọn họ vì để cho Trường Hưng Quan nội dân chúng rút đi, từ tính mạng của chính mình đúc thành sát tượng, đem Nam Hiên Quốc quân đội ngăn ở Trường Hưng Quan ngoại. Diệp Thần nhìn ngoài tường từng bộ Đông Hoàng Quốc các binh sĩ sát chết, nhất thời lên cơn giận dữ, hắn hận không thể trực tiếp xé rách Nam Hiên Quốc. Lúc này, Diệp Thần nhìn trấn thủ cơn gió mạnh quan một phó tướng hỏi, dân chúng đều rút lui thế nào rồi? Phó tướng đội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, dân chúng đều rút đi xong rồi. Diệp Thần gật gật đầu, lạnh nhạt nói, Dương Hiên, ngươi còn nhớ chúng ta đi trên, ở cơn gió mạnh quan cảnh nội có một mảnh bãi cỏ sao? Lúc này, Dương Hiên liền đội vàng gật đầu nói, ta nhớ tới, cơn gió mạnh bãi cỏ, lớn hết sức, chúng ta 200.000 đại quân đều không có san bằng nó. Diệp Thần lạnh nhạt nói, tốt lắm, chúng ta rút lui trước cách, rút lui tới đó. Bệ hạ, ngươi là nghĩ? Dương Hiên liền vội vàng hỏi. Diệp Thần còn nhớ hắn trước đây đã học qua Tam Quốc diễn nghĩa, ra cắt lượng hỏa thiêu Tân Dã, hắn ngày hôm nay liền tới một hỏa thiêu cơn gió mạnh. Chúng ta chỉ có 200.000 đại quân, quả bất địch chúng, vì lẽ đó không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí. Đến thời điểm chúng ta trước đem đại quân rút lui đến cơn gió mạnh bãi cỏ, ngươi dẫn người đi tới cùng Nam Hiên quốc đọ sức, sau đó làm bộ không địch lại, đưa bọn họ dẫn tới cơn gió mạnh bãi cỏ, chúng ta ở để cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nhưng là bệ hạ, địch nhân ở đông, nếu như muốn dùng hỏa công nhất định phải có đông phòng, thế nhưng ta ngày hôm nay tra xét qua ngày hôm nay quát chính là gió tây, dùng hỏa công đối với chúng ta bất lợi. Dương Hiên vội vàng nói. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, không liên quan, chỉ cần đưa bọn họ dẫn tới nơi đó, mượn phong chuyện tình giao cho ta, nếu không có đông phòng, ta liền đưa nó mượn tới. Đến Diệp Thần cảnh giới này, đã có thể hô phong hoán vũ rồi. Vì lẽ đó, mượn tới đông phong, hắn nhất định có thể để cho Nam Hiên quốc đại quân khỏe mạnh uống một bình. Cơn gió mạnh quan ngoại 30 dặm điện. Báo, thám tử vọt tới đại tướng quân Vương Ti trước mặt. Vương Ti nhàn nhạt nhìn thám tử, nhàn nhạt hỏi, nói, làm sao vậy? Thám tử vội vàng nói, hôm nay Đông Hoàng quốc đại quân đã tới. Nghe thế sao nói chuyện, Vương Ti hơi kinh ngạc, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Đông Hoàng quốc nhanh như vậy liền phái tướng linh đến rồi, tốc độ còn thật mau. Các ngươi thấy thế nào? Vương Ti lại nhìn thủ hạ chính là phó tướng hỏi. Đông Hoàng quốc hiện tại nội loạn, căn bản không kịp phái người đến, vì lẽ đó tướng quân không cần kinh hoàng. Một phó tướng nói rằng, chương 392, gậy ông đập lưng ông. Chương 392, gậy ông đập lưng ông. Lúc này, Vương Ti đột nhiên hỏi, chúng ta đã lần thứ mấy tấn công cơn gió mạnh đóng? Tướng quân, đã lần thứ 7. Vương Ti nhàn nhạt gật gật đầu, Đông Hoàng quốc những binh sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, lại có thể gánh vác nhiều như vậy đổi phiên tiến công. Lần sau, 300.000 đại quân cùng tiến lên, nhất định phải bắt cơn gió mạnh quan. Vương Ti lạnh nhạt nói, là, tướng quân. Cơn gió mạnh quan bên trong, Diệp Thần nhìn phía ngoài binh lính, ánh mắt bình tĩnh. Dương Hiên, Diệp Thần hô, "Thần ở, ngươi dẫn dắt 15 vạn đại quân rút lui trước đến cơn gió mạnh bãi cỏ, mai phục lên, ở trên cỏ rội trên dầu." Diệp Thần ra lệnh. "Là." Lúc này, Dương Hiên liền trực tiếp đi ra ngoài, mang theo 15 vạn đại quân đi trước mai phục. Diệp Thần đang nhìn Ngô Việt Thành, lạnh nhạt nói, "Ngô Việt Thành, thần ở, nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, ngươi muốn đi ra ngoài trước cùng Nam Hiên quốc đại quân đọ sức, nhớ kỹ, chỉ là đọ sức, không có thể mở chiến." Sau đó đem Nam Hiên quốc đại quân dẫn tới cơn gió mạnh bãi cỏ. Diệp Thần phân phó nói, "Thần lĩnh mệnh, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Diệp Thần chậm rãi phân phó nói, "Là." Lô Việt Thành cũng đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Lạc Thủy Hàn rồi. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Lạc Thủy Hàn nói, "Ngươi nói Nam Hiên quốc có thể hay không bị lừa?" Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, "Thần nghe nói Nam Hiên quốc quân thần Vương Ti từ trước đến giờ tính cách đa nghi, chỉ sợ hắn sẽ không lên làm." Diệp Thần cười nhạt nói như vậy, hắn xác thực sẽ không lên làm. Thế nhưng nếu là hắn biết Đông Hoàng quốc hoàng đế tự mình dẫn dắt đại quân đây. Nghe được câu này thời điểm, Lạc Thủy Hàn nhất thời kinh hãi, ý của bệ hạ phải. Không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Diệp Thần lạnh nhạt nói, nếu như không nguy hiểm, làm sao có thể dẫn tới đây chỉ cá lớn đây. Lúc này, Diệp Thần cầm lấy trên bàn văn chương cùng giấy, viết một phong chiến thư đưa cho Lạc Thủy Hàn. "Lạc tướng quân, kính xin đem này phong chiến thư giao cho Vương Ti." "Là, bệ hạ." Lạc Thủy Hàn cầm chiến thư, nhất thời bay ra ngoài. Lạc Thủy Hàn là độ kiếp cảnh cao thủ. Độ kiếp cảnh cao thủ tuy rằng không phải vô địch thế nhưng chí ít có thể tại đây trong quân đi tới tự do, căn bản không ai làm sao được. Lạc Thủy Hàn đi tới địch doanh, sau đó đem chiến thư đưa cho Vương Ti. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Vì lẽ đó Vương Ti cũng không có làm khó dễ Lạc Thủy Hàn, mặc dù bọn họ nếu muốn giết Lạc Thủy Hàn, lấy Lạc Thủy Hàn thân thủ cũng có thể rời đi. "Đây là..." Vương Ti nhìn Lạc Thủy Hàn. "Chiến thư." Lạc Thủy Hàn lạnh lùng hồi đáp. "Nha, chiến thư. Ai cho ta dưới chiến thư?" Vương Ti liền vội vàng hỏi. "Ta Đông Hoàng quốc quân chủ." Lạc Thủy Hàn hồi đáp. Lời vừa nói ra, nhất thời Vương Ti sự kinh hãi. "Ngươi là nói các ngươi Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế đến rồi?" Vương Ti kinh ngạc hỏi. Đối với loại này biết rõ còn hỏi, Lạc Thủy Hàn xem thường với trả lời. "Vương tướng quân kính xin chính mình xem, ta muốn trở về." Lạc Thủy Hàn từ tốn nói. "Xin cứ tự nhiên." Vương Ti nói. Veo một tiếng, Lạc Thủy Hàn rời đi quân doanh. Vương Ti nhìn Lạc Thủy Hàn bóng người, nhàn nhạt cảm thán một câu nói, "Độ kiếp." Có điều Vương Ti không có đi quản Lạc Thủy Hàn, hắn từ từ mở ra chiến thư, chỉ thấy trên đó viết, "Vương tướng quân có dám đánh một trận?" Ở chiến thuật dưới góc phải, dĩ nhiên đúng là Đông Hoàng quốc ngọc tỷ đóng dấu. Nhất thời, Vương Ti vô cùng kinh ngạc, hô lớn, thú vị, không nghĩ tới Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế như thế thú vị." "Tướng quân, làm sao vậy?" Phó tướng hỏi. "Các ngươi nói một chút Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế vì sao cho ta hạ chiến thư?" Vương Ti hỏi. Phó tướng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt hồi đáp, "Tướng quân, ta cho là hắn đã cùng Đường Mạt Lộ muốn cùng tướng quân liều mạng." Một cái khác phó tướng nói, "Tuy rằng ta không biết hắn tại sao hạ chiến thư, thế nhưng ta biết, hắn là Đông Hoàng quốc hoàng đế, hiện tại Đông Hoàng quốc chủ nhân, chỉ cần chúng ta nắm lấy tiểu hoàng đế, Đông Hoàng quốc liền có thể tự sụp đổ." Vương Ti lạnh nhạt nói, Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế xác thực không đơn giản, ta xem hắn cũng không phải muốn cá chết lưới rách, hắn đây là khiêu khích.
Khiêu khích?
Không sai, hắn nhất định là muốn khiêu khích ta, kích nộ ta, sau đó ở bày xuống cả bẫy, chờ ta bị lừa. Vương Ti nhàn nhạt phân tích nói.
Người tướng quân kia, chúng ta nên làm gì?
Phó tướng hỏi.
Vương Ti cười nhạt nói, như thế thú vị tiểu hoàng đế, ta làm sao có thể hủy đi hắn này?
Để hắn trước tiên biểu diễn, sau đó chúng ta sống thêm nắm bắt tiểu hoàng đế này, ta cũng muốn nhìn một chút, này tiểu hoàng đế đến tuột cùng là thế nào một người.
Hồn phong quá, khói thuốc xuống lên.
Vương Ti mang theo 300.000 đại quân đi tới cơn gió mạnh quan bên dưới, Vương Ti ánh mắt nhìn cơn gió mạnh quan, để phó tướng hô, các ngươi Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế đây, còn không ra nhận lấy cái chết.
Diệp Thần ngồi ở trong quân, hắn biết, kế hoạch của hắn đã tạo nên tác dụng.
Lúc này, cửa thành mở ra, Nô Việt Thành mang theo 50.000 đại quân đi ra, 50.000 đại quân bãi thành trận hình, hòa Vương Ti lẫn nhau đối lập.
Vương Ti sự lạnh lùng nhìn Nô Việt Thành nói, các ngươi Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế đây.
Nô Việt Thành từ tốn nói, bệ hạ chính đang trong quân, có điều, ngươi muốn thấy bệ hạ, liền muốn trước tiên quá cửa ải của ta.
Vương Ti thứ 30 vạn đại quân, lít nha lít nhít đứng hàng bày lên, mà Nô Việt Thành bên này chỉ có 50.000 đại quân, ở số lượng trên lệch trên, Nô Việt Thành bên này liền rơi xuống hạ phong.
Thế nhưng ở Diệp Thần thuyết minh bên dưới, Đông Hoàng quốc binh lính sĩ khí tăng vọt, hết thảy binh lính đều có dâng trào đấu trí.
Vì lẽ đó trước khí thế trên, Nô Việt Thành cũng không có lạc hạ phong.
Diệp Thần cho Nô Việt Thành nhiệm vụ cũng không phải đánh thắng, 50.000 đại quân đối mặt 300.000 đại quân, mặc dù Nô Việt Thành là độ kiếp cũng vô dụng, nếu là liều mạng, bất kể như thế nào dãy rủa, cũng không thể là 300.000 đại quân đối thủ.
Vì lẽ đó Nô Việt Thành nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là cố ý thất bại, gậy ông đập lưng ông.
Vì lẽ đó Nô Việt Thành muốn làm chính là kích nộ Vương Ti, bởi vì hắn nhớ tới bệ hạ đã từng nói, tức giận người là kém nhất lý trí người.
Vương Ti nghe nói ngươi là quân đế quốc thần, ta xem ngươi này quân thần cũng không như thế nào, ta xem ngươi vẫn là bé ngoan lại đây chịu chết đi.
Nô Việt Thành chỉ vào Vương Ti nói rằng,
ha ha,
phá sản chỉ chó còn dám ăn nói ngơ ngẩn, ngươi này điểm quân đội là đi ra cho chúng ta 300.000 đại quân nhét kẻ răng sao?
Vương Ti sự lạnh lùng nói rằng.
Nô Việt Thành cười nhạt nói, nguyên lai Nam Hiên quốc quân thần cũng không có bản lĩnh gì, ta xem các ngươi Nam Hiên quốc tuyển quân thần là dựa vào miệng ngươi đi.
Ngươi,
lớn mật cùng đồ, ta hôm nay phải giết ngươi.
Vương Ti lạnh lùng nói,
nhóc con miệng còn hôi sữa, ra ra chờ ngươi.
Nô Việt Thành la lớn,
chúng tướng sĩ, theo ta giết.
Vào lúc này, Vương Ti mang theo 300.000 đại quân sẽ giết lại đây, Nô Việt Thành đối mặt 300.000 đại quân, cũng không hoang mang, vội vàng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh.
Bảy trận,
xếp thành một hàng dài.
Nhất thời, các tướng sĩ xếp hàng ngang, đối mặt này Nam Hiên quốc chém giết tới đại quân.
Xếp thành một hàng dài, các tướng sĩ xếp hàng ngang, như vậy trận hình mở rộng đi ra, có tiến có thối, ở trong chiến tranh đỏ sức tốt nhất trận pháp.
Giết.
Nam Hiên quốc các tướng sĩ chém giết tới.
Chương 393.
Hỏa thiêu quân địch.
Chương 393. Hỏa thiêu quân địch.
Lúc này, Nô Việt Thành hô to một tiếng, lùi.
Nhất thời, Đông Hoàng quốc chiến sĩ vội vã lùi về sau, Nam Hiên quốc nhìn thấy Đông Hoàng quốc lùi, nơi nào dễ dàng như vậy để cho bọn họ trở lại, nhất thời đại quân xung phong lại đây.
Biến trận.
Nhất thời đại trận biến hóa, phía trước sáp nhập, mặt sau tách ra, tạo thành yến đua trận.
Lúc này, Vương Ti đã dẫn theo các tướng sĩ giết tới, vô tận lực lượng bạo phát ra.
Giết.
Nô Việt Thành nhìn thấy Nam Hiên quốc binh lính đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn biết thời điểm đến.
Lui lại.
Ra lệnh một tiếng, Nô Việt Thành liền dẫn dắt các binh sĩ rút lui đến quan ải bên trong, nhìn thấy Nô Việt Thành muốn chạy trốn, Vương Ti nhất thời mang theo binh lính giết tới, trực tiếp sát nhập vào cơn gió mạnh quan bên trong, lúc này, cơn gió mạnh quan nơi nào còn có người.
Lúc này, Vương Ti cảnh giác dừng lại.
Tướng quân,
làm sao vậy?
Phó tướng liền vội vàng hỏi.
Vương Ti cảnh giác nói, này cơn gió mạnh quan bên trong không phải có 10 vạn đại quân sao?
Làm sao chỉ có 50.000 đại quân đi ra, mặt khác 10 làm bận đây?
Phó tướng đội bằng nói, có thể là bị ta đại quân sợ vỡ mật, đào tàu đi.
Không thể.
Vương Ti lắc đầu nói.
Cẩn thận có trò lửa.
Tướng quân, vậy chúng ta còn xem không xem a?
Lúc này, một người lính hỏi.
Ngay vào lúc này, ở Ngô Việt Thành trong quân xuất hiện một bạch y bóng người, 15-16 tuổi dáng vẻ, chính là Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn Vương Ti nói, Vương tướng quân, có dám đánh một trận?
Lời vừa nói ra, nhất thời minh bạch, hắn chính là Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế.
Lúc này, Vương Ti lập tức ra lệnh, xem, bắt sống Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế.
Vương Ti biết, chỉ cần bắt được Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế, bọn họ chiến đấu liền thắng lợi một nửa, bắt được Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế, Đông Hoàng quốc liền có thể tự sụp đổ, đến thời điểm, sự tổn thất của bọn họ cũng sẽ giảm thiểu không ít.
Đây là một hấp dẫn rất lớn.
Vì lẽ đó Vương Ti nhất định phải đuổi tới.
Diệp Thần mang theo 50.000 đại quân cùng Ngô Việt Thành hướng về cơn gió mạnh bãi cỏ buôn tập mà đi, móng ngựa đạp phá quần quần cát vàng, Diệp Thần bọn họ trực tiếp bước chân vào cơn gió mạnh bãi cỏ.
Lúc này, Vương Ti cảnh giác dừng lại.
Tướng quân, tại sao lại không đuổi?
Phó tướng nhìn Mên Mông Thảo Nguyên hỏi.
Lúc này, Vương Ti lạnh nhạt nói, này Mên Mông đại thảo nguyên, nếu chúng ta đuổi theo, bọn họ dùng hỏa công, chúng ta nhất định sẽ tử thương vô số.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Phó tướng liền vội vàng hỏi.
Vương Ti lạnh nhạt nói, hôm nay là cái gì phong?
Báo cáo tướng quân, hôm nay là gió tây.
Gió tây?
Vương Ti suy tư mấy giây nói, nếu là gió tây bọn họ liền sẽ không tha lửa.
Vì sao?
Phó tướng hỏi.
Gió tây đại hỏa là hướng bọn họ bên kia đốt bọn họ phóng hỏa, chỉ có thể hại chính bọn hắn.
Tiểu hoàng đế tự mình ra trận, đây chính là một đi là không trở lại cơ hội, chúng ta giết, bắt sống tiểu hoàng đế.
Theo Vương Ti ra lệnh một tiếng, nhất thời, 300.000 đại quân hướng về cơn gió mạnh bãi cỏ vào tới,
Lúc này, Diệp Thần đã đi tới Dương Hiên mai phục địa phương, nhìn chém giết tới 300.000 đại quân, Dương Hiên liền vội vàng hỏi, "Bệ hạ, có thể phóng hỏa sao?" Diệp Thần lắc đầu nói, "Bây giờ còn không phải lúc, chờ bọn hắn ở lại đây một ít." 300.000 đại quân, lít nha lít nhít người như là con kiến bình thường vọt vào cơn gió mạnh trong sân cỏ rất sâu, có thể nhấn chìm bọn họ nửa người. Thế nhưng bọn họ không có để ý nhiều như vậy, bọn họ cần phải làm là giết tới, bắt sống Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn chém giết tới người, không khỏi lắc đầu. Lúc này, 300.000 đại quân đã toàn bộ đi vào cơn gió mạnh trong sân cỏ. Lúc này, Diệp Thần bay đến trên bầu trời, cường đại chân khí trong nháy mắt bạo phát ra. Hắn xa xoay chuyển hắn đánh dấu thần thông ngự phong quyết, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, từ Diệp Thần bên này hướng về Vương Ti bên kia thổi đi qua. Diệp Thần trên tay hỏa diễm trong nháy mắt phóng thích đi ra ngoài, Nam Minh Ly hỏa trong nháy mắt bạo phát ra. Lúc này, Vương Ti phó tướng nhất thời kinh hãi. "Bất hảo, tướng quân!" đột nhiên quát nổi lên Đông Phong. "Cái gì?" Vương Ti sự kinh hãi. "Vội vã hô, mọi người lui lại." Nhưng là vào lúc này, đã hoàn toàn không còn kịp, chỉ thấy Diệp Thần bên này 200.000 đại quân bỗng nhiên từ trong bụi cỏ bật ra, bọn họ đốt tên lửa, hướng về Vương Ti bên kia bắn tới. Tên lửa bay múa đầy trời, như là khói hoa giống như vậy, từ trên trời tản ra, hạ xuống. Đầy trời đốm lửa hạ xuống. Trên bầu trời như là khói hoa tỏa ra giống như vậy, vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng đây là nguy hiểm mỹ lệ, đối với Nam Hiên quốc các tướng sĩ tới nói, đây chính là bọn họ ác mộng. Những này trên cỏ đã sớm bị Dương Hiên lãnh đạo đại quân tung khắp dầu, tên lửa hạ xuống, nhất thời đốt cỏ tạp. Ầm. Nhất thời, lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Đại hỏa trong nháy mắt che mất Nam Hiên quốc 300.000 đại quân, 300.000 đại quân nằm ở than củi bên trong, thời khắc này, bọn họ không thể đột hình, không chỗ có thể trốn. Phải biết, chu vi đều là cỏ khô, một điểm liền, sau đó lại bị tăng thêm dầu. Đây chính là danh xứng với thực thêm dầu vào lửa. Nhất thời, ngọn lửa dâng lên, như là địa ngục ác ma giống như vậy, thôn phệ này Nam Hiên quốc quân đội. Trong giây lát đó, lửa lớn rừng rực thẳng tắp lên phía trên lùi, như ác ma ở thôn phệ, như núi lửa bạo phát, dung nham thôn phệ, sợ đến bọn họ chạy trối chết. Cái kia lửa lớn rừng rực phảng phất tựa như phát điên theo gió chung quanh tán loạn, không kiêng kỵ mà cắn nuốt tất cả. Cái kia đỏ đậm hỏa diễm cũng giống như một ngông cuồng nghệ sơn, dùng tay bên trong bàn trải, đem đến mức đều nước sơn thành màu đen. Lúc này, chỉ nghe Nam Hiên quốc quân đội truyền ra vô tận tiếng kêu rên. Bọn họ ở kêu rên, bọn họ ở khóc lóc đau khổ. Vương Ti tựa như phát điên hô lui lại, thế nhưng vào lúc này, 300.000 đại quân đã loạn thành hỗn loạn. Bọn họ chạy tứ tán bốn phía, muốn thoát đi này đại hỏa thôn phệ. Thế nhưng lúc này, bọn họ đã nơi nào đều không đi được quá muộn. Đại hỏa không ngừng lan tràn này, vô tận ngọn lửa cắn ướt. 300.000 đại quân tại đây một hồi đại hỏa bên trong, có vẻ vô tận nhỏ bé. "A, không muốn a." Diệp Thần đứng ở nơi này một bên, đều nghe được bên kia chuyển tới kêu rên. Mấy cái phó tướng ở trong đám người tìm được rồi Vương Ti bọn họ la lớn, "Tướng quân, đi mau." Vương Ti ở phó tướng bảo vệ bên dưới, dập tắt lửa. Hắn nhìn đại hỏa bên trong các binh sĩ, la lớn, "Mọi người không nên hốt hoảng, có thứ tự lui lại, rút lui trước cách lại dập lửa lửa." Kỳ thực Vương Ti ý nghĩ là chính xác, nếu như bọn họ có thể rút khỏi đi, nói không chắc bọn họ sẽ không chết, nhiều lắm bị bỏng. Thế nhưng hiện tại, tiếng nói của hắn ở vô tận đại hỏa bên trong là cỡ nào nhỏ bé, không có ai nghe được tiếng nói của hắn. Cho dù có người nghe được, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Bởi vì bọn hắn bây giờ đều nằm ở kề cận cái chết, tất cả mọi người một lòng nghĩ muốn dập lửa lửa, thế nhưng phải biết, bọn họ bây giờ là ở trong sân cỏ, bất luận tới chỗ nào, đều sẽ dẫn đốt bên cạnh cỏ khô, vì lẽ đó bọn họ căn bản nhào bất diệt này đại hỏa. Trừ phi đưa bọn họ toàn bộ thiêu chết. Vương Ti nhìn tất cả những thứ này, không thể tin được con mắt của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Chương 394. Nam Hiên quốc độ kiếp. Chương 394. Nam Hiên quốc độ kiếp. Hắn cũng cảm nhận được, bọn họ đến trước vẫn là gió tây, tại sao trong chớp mắt liền đã biến thành đồng phong? Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy Đông Phong. Vô tận đại hỏa cắn ướt, gầm thét lên, đại hỏa đốt quá địa phương, chỉ để lại mặt đất đen kịt một màu. Vương Ti mặt mày xám xịt, mặt đều bị đốt đen. Hắn quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hết thảy đều là bởi vì mình một cái sai lầm quyết định, để 300.000 đại quân bỏ mạng ở nơi này. Hắn có gì bộ mặt đối mặt hắn mang ra ngoài những binh sĩ này, có gì bộ mặt đối mặt Nam Hiên quốc hương thân phụ lão? "Tướng quân, đi mau, lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tuổi đốt." Lúc này, một phó tướng kéo hắn, thế nhưng bây giờ Vương Ti giống như là mất hồn. Mấy cái phó tướng võ công cao cường, mặc dù đang đại hỏa bên trong, bọn họ dập tắt trên người mình đại hỏa, sau đó lôi kéo Vương Ti thối lui. Bọn họ tuy rằng cứu được tướng quân, thế nhưng bọn họ cứu không được này 300.000 đại quân. Bọn họ ở đại hỏa bên trong gào khóc kêu thảm, vô tận đại hỏa nuốt chửng bọn họ, đưa bọn họ đốt chết tươi. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn này như địa ngục ác ma một loại đại hỏa, lúc này, Lạc Thủy Hàn, Dương Hiên, Nô Việt Thành đều đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Nô Việt Thành vội vàng nói, "Bệ hạ một chiêu này đích thật là cao a." Trước tiên quát gió tây, cái kia Vương Ti tất nhiên không tính được tới bệ hạ có thể thay đổi phong phương hướng. Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Này Vương Ti là một người thông minh, chỉ có điều chính là bởi vì sự thông minh của hắn, để hắn bị lừa." Dương Hiên vội vàng nói, "Người thông minh? Người thông minh còn có thể mang theo các binh sĩ hướng về trong đống lửa xuyên." Diệp Thần cười nhạt nói, "Kỳ thực, người thông minh đều có một bệnh trùng, đó chính là tự tin. Nô Việt Thành cùng hắn giao chiến thời gian, nếu là Nô Việt Thành không đánh mà chạy, hắn nhất định sẽ cho là chúng ta bố trí mai phục, vì lẽ đó hắn rất có thể sẽ không đổi tới. Thế nhưng ta để Lạc Thủy Hàn cho hắn rơi xuống một phong chiến thư, này phong chiến thư trực tiếp bại lộ thân phận của ta, hắn biết, chỉ cần bắt được ta, bọn họ nhất định có thể tiêu diệt Đông Hoàng quốc, vì lẽ đó hắn rất tự tin, coi như là phía trước có cạm bẫy chờ hắn, hắn cũng sẽ đi tới. Lần thứ hai hắn đến cơn gió mạnh quan nội, hắn nhìn thấy cơn gió mạnh quan nội người đã rút đi xong, kỳ thực hắn đã bắt đầu hoài nghi ta chúng dở trò lừa bịp thế, nhưng ta đối với bọn hắn tới nói, mê hoặc thật sự là quá lớn, hơn nữa sự tự tin của hắn để hắn không sợ bất kỳ khó khăn, vì lẽ đó hắn lại bị lừa theo đến. Khi hắn đến cơn gió mạnh bãi cỏ thời điểm, nhìn thấy này vô tận bãi cỏ, hắn đương nhiên đoán được hỏa công. Thế nhưng hắn rất tự tin, hắn cho là chúng ta ở gió tây bên trong không thể phóng hỏa, vì lẽ đó hắn bị lừa rồi. Mà chính là ta lợi dụng sự thông minh của hắn, sự tự tin của hắn, mới có thể đánh thắng một trận. Diệp Thần từ tốn nói, bệ hạ thần cơ diệu toán, chúng ta khâm phục đến cực điểm. Lúc này, Dương Hiên vội vã khen tặng nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, bây giờ còn không tính thắng lợi, trận này đại hỏa tuy rằng uy mãnh, thế nhưng không thể thiêu đến chết 300.000 đại quân. Lúc này, Vương Ti ở phó tướng dưới sự hướng dẫn đã lao ra rồi. Một ít binh lính cũng lục tục vào ra, chỉ có điều hơn nửa binh lính nhấn chìm tại đây đại hỏa bên trong, chôn thây với biển lửa. Bởi vì đại hỏa cách trở, Diệp Thần bọn họ không thể đuổi tới, chỉ có thể nhìn bọn họ chạy trốn, thế nhưng có thể giết chết nhiều như vậy quân địch, Diệp Thần đã rất hài lòng. Cuối cùng, đại hỏa không ngừng lan tràn, 300.000 đại quân chỉ có 5-6 vạn chạy ra ngoài, cái khác 20 mấy vạn đại quân toàn bộ chôn thây với trong biển lửa. Mà Diệp Thần không có tiêu hao người nào, giết quân địch hơn 20 vạn. Bực này trắng cử, từ xưa đến nay không người có thể làm được. Thông qua sau trận chiến này, hết thảy các tướng sĩ đều đối với Diệp Thần vô cùng khâm phục. Diệp Thần đối với bọn hắn tới nói giống như là như thần, cái gì Nam Hiên quốc quân thần, ở Đông Hoàng quốc hoàng đế trước mặt còn không phải một con tang da chó, cuối cùng chỉ có thể con đuôi chạy trốn. Vương Ti một trong số đó đường chạy trốn tới Trường Lâm Quan, ở đây hắn còn có 300.000 đại quân đóng quân. Nếu không hắn lúc đó để lại một tay, chỉ sợ 50 vạn đại quân liền muốn toàn quân bị diệt rồi. Hắn mặt mày xám xịt, đến quân doanh, những binh sĩ kia đều không nhận ra hắn đến rồi. Hắn rửa mặt sau khi, nắm đấm nắm chặt, bàn tay đều bị hắn bóp lấy máu đến, hung hăng nói, Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế, ta nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Cơn gió mạnh bãi cỏ, đại hỏa đã tắt rồi, đâu đâu cũng có đen kịt một màu, cho nên hết thảy đều hóa thành than tro. Từng bộ thây khô nằm trên đất, toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi, đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn, 20 mấy vạn đại quân, toàn bộ chôn xương ở đây. Nay toàn bộ quy công cho Diệp Thần kế sách, nếu không phải là như thế, bọn họ có làm sao có thể đánh thắng được Vương Ti 300.000 đại quân. Bệ hạ, Vương Ti về tới Trường Lâm Quan. Một người thám tử quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói rằng. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Nô Việt Thành cùng Dương Hiên tiến lên một bước hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Diệp Thần cười nói, bọn họ mới vừa bị chúng ta đại hỏa đốt bối rối, tuy rằng còn sót lại 20 mấy vạn đại quân, thế nhưng đều là bại thiết, chúng ta vào lúc này xuất kích, nhất định có thể đưa bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá. Dương Hiên Ngô Việt Thành nghe lệnh. Diệp Thần ra lệnh. Thần nghe lệnh. Nhất thời, hai cái đại tướng quỳ trên mặt đất. Ta lệnh cho ngươi chúng vì là khoảng trường tướng quân, phân biệt dẫn dắt 15 vạn đại quân, theo ta xuất chinh. Lần này, chúng ta nhất định phải đánh bại Nam Hiên quốc. Là. Lạc Thủy Hàn nghe lệnh. Diệp Thần lần thứ hai ra lệnh. Thần ở. Ngươi dẫn dắt 300.000 đại quân cuối cùng. Diệp Thần ra lệnh. Là. Diệp Thần mang theo 300.000 đại quân đi ra ngoài. Trường Lâm Quan. Vương Ti ngồi ở trong doanh trướng, lúc này, phó tướng chúng đều ở trong doanh trướng, thương nghị đại sự. Tướng quân, không nghĩ tới Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế như thế nham hiểm, chúng ta 300.000 đại quân chỉ còn giữ lại 50.000, chúng ta nên làm gì? Một phó tướng nói rằng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Ti. Vương Ti từ thất lợi bên trong khôi phục lại, hắn nhìn chúng tướng sĩ nhàn nhạt trầm tư nói, trước là ta bất cần rồi, chỉ có điều ta không nghĩ tới cái kia tiểu hoàng đế lại có thể mượn tới Đông Phong. Có điều, lần này, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Đại tướng quân quả nhiên thần uy, bệ hạ cho ngươi 50 vạn đại quân, thời gian một ngày chỉ còn lại có 25 vạn, thật không hổ là Nam Hiên quốc quân thần. Ngay vào lúc này, lều trại ở ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Vương Ti vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 người đi vào. 5 người này đều là bọn họ Nam Hiên quốc quốc sư người ở bên cạnh, toàn bộ đều là độ kiếp cảnh giới. Lúc này, Vương Ti sự kinh hãi. Các ngươi làm sao đến rồi? Lúc này, cầm đầu người từ tốn nói, chúng ta nếu không phải đến, như thế nào biết Nam Hiên quốc quân thần như vậy phá sản, 50 vạn đại quân dĩ nhiên đánh không lại Đông Hoàng quốc 300.000 đại quân. Quốc sư biết các ngươi là một đám người ngu ngốc, vì lẽ đó để chúng ta đi trợ giúp các ngươi. Tôn Hỏa, đây là chúng ta trại lính sự tình, các ngươi muốn làm gì? Vương Ti lạnh lùng nói. Chương 395. Đại chiến bắt đầu. Chương 395. Đại chiến bắt đầu. Chúng ta không muốn làm gì, chỉ là bệ hạ lo lắng các ngươi không phải Đông Hoàng quốc đối thủ, vì lẽ đó phái chúng ta trợ giúp ngươi. Ta vốn cho là Nam Hiên quốc quân thần tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bây giờ vừa thấy, cũng bất quá như vậy. Tôn Hỏa từ tổ nói. Nếu là đến giúp đỡ ta liền câm miệng. Ngã Vương Ti làm một ngày tướng quân, tại đây trong quân doanh, còn chưa tới phiên ngươi chúng nói chuyện. Vương Ti lạnh lùng nói. Tướng bên đua, còn dám ăn nói ngông cuồng. Tôn Hỏa cũng lạnh lùng nói. Nhất thời, thế cuộc trong nháy mắt sốt sáng lên. Ngay vào lúc này, một người thám tử vọt vào đại doanh, phá vỡ này lúng túng thế cuộc. Báo, Vương Ti nhàn nhạt nhìn thám tử nói, tướng quân, Đông Hoàng quốc xuất lĩnh đại quân hướng về chúng ta vào tới, cách ta chỗ này đã không tới 30 dặm rồi. Thám tử báo cáo. Lúc này, Vương Ti lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế nhất định sẽ thừa thắng truy kích. Tôn Hỏa, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta có thể hay không thả xuống hiềm khích lúc trước? Vương Ti nhìn Tôn Hỏa hỏi. Tôn Hỏa nhàn nhạt gật đầu nói, được, nếu như các ngươi thua nữa, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Vương Ti nhìn Tôn Hỏa lạnh nhạt nói, các ngươi tới vừa vặn, ngươi biết không? Đông Hoàng Quốc tiểu hoàng đế ngự giá thân trình, đang xuất lĩnh đại quân hướng về chúng ta tới rồi. Ngự giá thân trình? Tôn Hỏa nghi ngờ nói. Không sai, chỉ cần chúng ta giết Đông Hoàng Quốc tiểu hoàng đế, Đông Hoàng Quốc chính là năm bè bảy mảng, đến lúc đó, Đông Hoàng Quốc thì sẽ tự sụp đổ. Vương Ti sự lạnh lùng nói. Tuy rằng hắn tổn thất 25 vạn đại quân, thế nhưng hiện tại vào lúc này, bọn họ chỉ cần bắt được Diệp Thần, hoặc là giết Diệp Thần, Đông Hoàng Quốc đều sẽ biến thành vô chủ quốc gia, đến thời điểm Đông Hoàng Quốc nhất định bị bọn họ công phá. Vì lẽ đó chỉ cần giết Diệp Thần, bọn họ cái kia 25 vạn đại quân cũng không tính là chết vô ích rồi. Vì lẽ đó ngươi muốn làm thế nào? Tôn Hỏa nhìn Vương Ti hỏi. Các ngươi không phải đến rồi 5 cái độ kiếp cảnh cao thủ sao? Các ngươi 5 vị độ kiếp cảnh cao thủ đang đại chiến bên trong bắt giết một người hẳn là rất chuyện dễ dàng chứ? Vì lẽ đó ta chuẩn bị đang cùng bọn họ lúc khai chiến, các ngươi chỉ có một mục đích, đó chính là bắt giết Đông Hoàng Quốc tiểu hoàng đế, chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta tất thắng. Vương Ti tiếp tục nói. Được, ta đồng ý cái kế hoạch này, nghe nói phái đi Đông Hoàng Quốc yêu tộc thành viên toàn bộ bị tiểu hoàng đế này giết chết, vì lẽ đó chúng ta cũng muốn giết này tiểu hoàng đế, thay chúng ta sư huynh đệ chúng báo thủ. Tôn Hỏa lạnh lùng nói. Được, lần này chúng ta đạt được thắng lợi then chốt chính là ở các ngươi. Vương Ti nói rằng. Độ kiếp cảnh giới, một người có thể kháng cự ngàn người. Ở phía trên chiến trường không người có thể ngăn, có thể tới đi tự do. Vì lẽ đó bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua chiến trường trực tiếp đi chặn giết một người, bọn họ có 5 cái độ kiếp cảnh cao thủ, tuy rằng không biết Đông Hoàng Quốc tiểu hoàng đế là cái gì cảnh giới, thế nhưng 5 cái độ kiếp chặn giết một người, chẳng lẽ còn không đủ sao? Coi như là Diệp Thần là thiên nhân cảnh giới, đối mặt 5 cái độ kiếp cảnh giới, cũng đủ hắn ứng phó rồi. Huống chi, một 16-17 tuổi hoàng đế, làm sao có khả năng sẽ là thiên nhân cảnh giới? Vì lẽ đó 5 cái độ kiếp ra tay, Diệp Thần hẳn phải chết. Trường Lâm Quan, khói lửa tràn ngập, cắt vàng cuồn cuộn. Diệp Thần thân cưỡi ngựa trắng, mang theo đại quân đi tới Trường Lâm Quan bên dưới thành. Trường Lâm Quan vốn là bọn họ Đông Hoàng Quốc cái cuối cùng cửa ải, nhưng là lại bị Nam Hiên Quốc cướp đi. Phạm ta Đông Hoàng Quốc người, mặc dù xa tất giết. Vì lẽ đó lần này, Diệp Thần cần phải đem Trường Lâm Quan đoạt lại. Diệp Thần cưỡi ở ngựa trắng bên trên, Vương Ti cưỡi một thất Han Huyết Bảo Mã, đứng Diệp Thần đối diện, Vương Ti sau người là 25 đại quân. Vương tướng quân, còn nhớ ta cho ngươi dưới chiến thư sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Vương Ti. Vương Ti tức giận nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, "Tiểu hoàng đế, lần trước chiến dịch không nghĩ tới ta sẽ trúng rồi gian kế của ngươi, bại bởi ngươi, thế nhưng lần này, ta nhất định lấy ngươi trên gãy đầu người, để tế điện ta Nam Hiên Quốc chết đi các tướng sĩ trên trời có linh thiêng." Diệp Thần nhìn hắn cười nhạt nói, "Nha, thật sao? Vậy ta sẽ trở Vương tướng quân." Nổi trống chiến thiên, đại kỳ tung bay. Theo Diệp Thần hòa Vương Ti ra lệnh một tiếng, "Giết!" Nhất thời, song phương chiến sĩ liều mạng hướng về đối phương phóng đi. Lít nha lít nhít người, như là con kiến bình thường từ hai bên vọt tới trung gian. Đao kiếm đụng vào nhau, máu tươi ngàn dặm. Gió nổi mây bẩn, liệt hỏa liệu nguyên, tiếng reo hò cùng tản tiếng kêu đan sen, huyết quang cùng ánh đao chiếu rọi. Nhất thời, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lãnh đạo 300.000 đại quân trong nháy mắt nghiền ép đi qua. Diệp Thần bọn họ dẫn dắt 300.000 đại quân ở mặt trước, mặt sau Lạc Thủy Hàn dẫn theo 200.000 đại quân cuối cùng. Dương Hiên cùng Ngô Việt Thành, hai vị Đông Hoàng Quốc tướng quân, bọn họ ở trong chiến đấu, như sát lục cơ khí giống như vậy, vọt thẳng giết tới bên trong chiến trường. Dương Hiên cầm trong tay trường kích quét ngang đi ra ngoài, từng cái Nam Hiên Quốc binh lính trong nháy mắt ngã xuống đất. Trong tay hắn trường kích bay lượn, trực tiếp xuyên thấu một người cái cổ, trường kích thu hồi, có gai giết một người lồng ngực. Dương Hiên đã lên cấp độ kiếp cảnh giới này ở trong chiến tranh, căn bản không có người có thể chống đỡ được, chỉ thấy hắn ở trong đám người đại khai đại hợp, chỉ thấy từng bộ sát chết không ngừng ngã xuống dưới chân của chính mình. Xuyên thấu, chém giết, chém ngang hông. Con mắt của bọn họ bên trong chỉ có tràn đầy sát ý, đến mức đều lộ ra vô tận hơi thở của sự hủy diệt. Giết! Tiếng gào thét không ngừng. Nô Việt Thành cũng xung phong đi ra ngoài, hắn giống như là một vị ma thần giống như vậy, cao 2 mét vóc dáng. Hắn đứng ở trong đám người là như vậy đứng thẳng, cầm trong tay trường kích, như là hóa thân địa ngục tu la, không ngừng tàn sát từng cái người. Sát phạt, máu tanh, máu tươi tung tóe. Hắn từ trên trời giáng xuống, trường kích quét qua, vô tận lực lượng nhất thời bạo phát đi ra ngoài, như là một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại từng cái người, như là lĩnh vực bình thường bao phủ ở đây. Hắn trường kích hơi động, nhất thời thì có hơn 10 người nổ chết ở trước mặt hắn. Hắn ăn mặc một thân hồng bào, một thân chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nam Hiên Quốc người nhìn thấy Dương Hiên cùng Ngô Việt Thành như vậy dũng mãnh thiện chiến, nhất thời trận to hai mắt. Làm sao có khả năng? Bọn họ không phải người, là ác ma. Chỉ thấy Ngô Việt Thành cùng Dương Hiên vị trí, không còn có người dám chém giết tới. Nếu bọn họ không tới, bọn họ liền giết tới. Dương Hiên phi thân mà nhảy, trực tiếp đạp phá một địch nhân đầu, trường kích nhất thời giết ra. Trực tiếp xuyên thấu Nam Hiên Quốc một phó tướng hầu đi, phó tướng trong nháy mắt chết oan chết uổng. Ngô Việt Thành cũng là, phi thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến hai cái phó tướng bên người, trường kích quét ngang, hai vị phó tướng trực tiếp bị chém ngang hông. Máu tươi chỉ thấy phun tung tóe ở phía trên chiến trường. Lúc này, các binh sĩ toàn bộ bị Ngô Việt Thành cùng Dương Hiên biểu hiện chết phục. Bọn họ phảng phất giống như là vì là chiến tranh mà sinh như thế, đến mức tất cả đều là sát lục. Lúc này, Đông Hoàng Quốc tinh thần càng thêm dồi dào lên, từng cái liều mạng xông lên, theo Ngô Việt Thành cùng Dương Hiên chém giết. Sát phạt tuyệt địa, ma giận ngập trời. Chương 396. yêu tộc tái hiện. Chương 396, yêu tộc tái hiện. Từng cái các binh sĩ xung phong đi tới, bọn họ liều mạng chém giết, chỉ chốc lát sau, Nam Hiên quốc các binh sĩ liền rơi xuống hạ phòng. Diệp Thần mặc dù là một người hiện đại, hơn nữa chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hoàng đế, thế nhưng hắn ở phía trên chiến trường cũng chút nào không yếu, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng gơ, từng bộ sát chết ngã xuống dưới chân của hắn. Hắn trắng bạc chiến bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ, liền ngay cả dưới chân ngựa trắng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nam Hiên quốc binh lính căn bản không phải đối thủ, bọn họ rút lui mặc dù có 25 vạn đại quân, thế nhưng căn bản không phải Đông Hoàng quốc đại quân đối thủ. Đông Hoàng quốc binh lính sát phạt ngập trời, không ngừng hí hô, hướng về Nam Hiên quốc binh lính giết tới. Sát phạt vẫn còn tiếp tục. Vô số người đã chết đi rồi, thế nhưng bước tiến của bọn họ vẫn không có ngừng lại. Nam Hiên quốc đã chết mười mấy vạn binh lính, tình hình trận chiến khốc liệt, 25 vạn đại quân ở 200.000 trước mặt đại quân liên tiếp tan tác. Tướng quân, Đông Hoàng quốc quân đội quá mạnh, chúng ta sắp không chống nổi. Một phó tướng la lớn. Lúc này, Vương Ti lớn tiếng hô, Tôn Hỏa, các ngươi không ra tay nữa, Nam Hiên quốc liền thất bại. Ngay vào lúc này, ở Diệp Thần ngựa trắng dưới chân, ngũ đại độ kiếp cao thủ đột nhiên từ mặt đất bên trong xung phong đi ra, ngũ đại cao thủ trường kiếm trong tay âm hàn, hướng về Diệp Thần giết xuống. Mà ở Vương Ti bên này, một bạch y bóng người bồng bềnh mà tới, trường kiếm trong tay hướng về hắn thẳng giết mà đi. Bạch y bóng người một chiêu kiếm hướng về Vương Ti ám sát đi qua. Bạch y bóng người chính là Diệp Thần, trong tay hắn tiên kiếm bay lượn, trực tiếp giết hướng về phía Vương Ti. Nay kỳ thực cũng là Diệp Thần kế sách, tướng quân giao chiến, song phương tướng lĩnh là chiến tranh thành bại then chốt. Vì lẽ đó Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Vương Ti một trong số đó chết, Nam Hiên quốc thất bại. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế dĩ nhiên tự mình ra tay rồi. Làm sao có khả năng? Hắn muốn làm gì? Thời khắc này, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lúc này, chỉ thấy Vương Ti cười lạnh nói, ha 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 ha. Tiểu hoàng đế, ta còn lo lắng phải như thế nào giết ngươi, thế nhưng không đi được chính ngươi tự mình tới tặng người đầu. Tôn Hỏa, các ngươi còn không xuất một chút tay sao? Vương Ti lạnh lùng nói. Mà ở lúc này, ngũ đại độ kiếp cao thủ vây công Diệp Thần, bọn họ bay vọt đến trên bầu trời, hướng về Diệp Thần chém giết tới. Diệp Thần cười cười nói, ngươi cho rằng bọn họ cứu được ngươi sao? Diệp Thần nói, nhất thời, cường đại chân khí từ trên người bạo phát ra. Thời khắc này, chỉ thấy Vương Ti khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Làm sao có khả năng? Ngươi là độ kiếp cảnh giới. Một mình ngươi 16-17 tuổi tiểu hoàng đế, làm sao có khả năng sẽ là độ kiếp cảnh giới? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn Vương Ti nói, đi hỏi Diêm Vương ra đi. Diệp Thần nói, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém xuống. Một chiêu kiếm đâm ra, lấy địch thủ cấp từ ngoài ngàn dặm, tiên kiếm ánh sáng lóe lên, Diệp Thần bóng người trong nháy mắt rơi xuống Vương Ti trước mặt, trường kiếm trong tay vung dậy, một chiêu kiếm hướng về Vương Ti chém tới. Một chiêu kiếm hạ xuống, Vương Ti nhất thời kinh hãi, vội vã lùi về sau mà đi. Diệp Thần chém xuống một kiếm, kiếm ý chân quyết nhất thời bộc phát ra uy lực. Một chiêu kiếm bên dưới đều bị than cho. Ầm. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ở Vương Ti trên đầu, nhất thời, Vương Ti trực tiếp bị Diệp Thần chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe, chết oan chết uổng. Lúc này, năm vị độ kiếp cảnh cao thủ vây giết Diệp Thần. Diệp Thần khẽ miệng nhẹ nhàng buông lên, lạnh nhạt nói, năm cái độ kiếp cao thủ sao? Diệp Thần cũng không có trốn, chẳng qua là bình tĩnh trôi nổi ở trên trời bên trên. Thời khắc này, Nam Hiên quốc bên kia bỗng nhiên vang lên âm thanh, tướng quân chết rồi. Ngũ đại độ kiếp cao thủ nhất thời khiếp sợ. Tất cả mọi người không thể tin được, đường đường Nam Hiên quốc quân thần cứ như vậy bị giết rồi. Thời khắc này, bọn họ biết, muốn cứu vãn cục diện, chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế. Giết tiểu hoàng đế, Đông Hoàng quốc tất loạn. Giết hắn. Ngũ đại độ kiếp cao thủ đồng thời hạ xuống. Chịu chết đi. Quân quận lực lượng nhất thời bộc phát ra, mạnh mẽ chân khí quét ngang đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần cũng không có hoang mang, mà là vô cùng bình tĩnh. Lúc này, Vũ Đại Độ Kiếp nhìn hạ xuống Diệp Thần. Tôn Hỏa chỉ vào Diệp Thần lạnh lùng nói, "Tiểu tử, chịu chết đi." Diệp Thần lặng lặng đứng, cũng không vì là lay động. Yêu tộc Ngũ Đại Độ Kiếp cao thủ cầm trong tay hàn nhận, chỉ vào đứng Diệp Thần trước mặt Diệp Thần, lại hô một lần. Lúc này, năm cái độ kiếp hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Ngũ Đại Độ Kiếp vô tình chém giết lại đây, lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên động. Lúc này, bên trong đất trời phảng phất dừng lại giống như vậy. Diệp Thần chậm rãi đi tới không người trung gian, nhẹ nhàng kiếm pháp trực tiếp kéo lại tay của một người, cái tay còn lại kéo lại một người khác, thân hình biến hóa, mượn lực chống lực. Nhất thời, hai đại độ kiếp trực tiếp đụng vào nhau. Kỳ thực toàn bộ đều là sức mạnh của chính bọn họ, chỉ là bị Diệp Thần thái cực để cho bọn họ đánh vào trên người của đối phương. Vành. Nhất thời, hai người trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Lúc này, ba người khác đã ám sát lại đây, trường kiếm dán vào Diệp Thần thân thể đã đâm đi, nhưng là mỗi người đều chênh lệch 1 cm, chính là không đả thương được Diệp Thần. Đây chính là thái cực. Chỉ thấy Diệp Thần thân hình biến hóa, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, đem đối phương trường kiếm lẫn nhau văng ra, phân biệt đâm về đối phương. Lúc này, hai đại độ kiếp phân biệt bị chính mình trường kiếm gây thương tích, chỉ còn dư lại một người. Chỉ thấy Diệp Thần bay người lên, một cước giẫm nát trên người hắn, giống như là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, nhìn như không có lực lượng, thế nhưng sức mạnh to lớn ở cái kia độ kiếp trong thân thể nổ tung, nhất thời đưa hắn hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Năm vị độ kiếp cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Năm cái độ kiếp cao thủ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn năm cái độ kiếp cao thủ. Lúc này, hắn chợt phát hiện, hắn từ nơi này năm cái độ kiếp cao thủ trên người, cảm nhận được cùng cơ huyền giống nhau khí tức. Lẽ nào, bọn họ là Ngay vào lúc này, năm cái độ kiếp cao thủ nhất thời đứng lên. Trên người bọn họ nhất thời lộ ra âm hàn khí tức. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khí tức kéo tới. Ở tại bọn hắn trên người, bắt đầu rồi biến hóa. Vô tận yêu khí xuất hiện ở trên người bọn họ, từ trên người bọn họ nhất thời mọc ra từng cây xúc tu. Diệp Thần nhìn bọn họ, trong nháy mắt minh bạch tất cả. Bọn họ toàn bộ đều cùng Cơ Huyền như thế, toàn bộ đều là yêu tộc. Nói cách khác, bây giờ Nam Hiên Quốc chỉ sợ đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, như là chiếm lĩnh bọn họ Đông Hoàng Quốc một nửa, chỉ sợ Nam Hiên Quốc cũng bị yêu tộc đã khống chế. Các ngươi là yêu tộc? Diệp Thần nhìn cái kia năm cái độ kiếp cao thủ hỏi. Ngươi nói không sai, chúng ta là yêu tộc, một ngày nào đó, chúng ta yêu hoàng bệ hạ sẽ hiện ra nhân gian. Giết! Nhất thời, năm cái độ kiếp yêu tộc trong nháy mắt hướng về Diệp Thần kéo tới. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Hắc Giao đã biến thành một cái to lớn giao long, Tiểu Bạch cũng trở thành một con cựu vĩ thiên hồ. Năm cái yêu tộc kinh hãi. Làm sao có khả năng, bên cạnh ngươi cũng có chúng ta yêu tộc cao thủ? Bọn họ nhìn Diệp Thần hỏi, không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 397, hoàn toàn thắng lợi. Chương 397, hoàn toàn thắng lợi. Nhất thời, chỉ thấy hai con đại yêu đi theo Diệp Thần phía sau. Một đám con sâu nhỏ cũng xứng xưng là yêu. Lúc này, chỉ thấy Hắc Giao đi theo Diệp Thần mặt sau cười nhạt nói. Bạch Lạc Ly cũng cười cười nói, chủ nhân, muốn chúng ta ra tay sao? Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh nói, không cần. Các ngươi đi chợ giúp bọn họ. Hai con đại yêu không có một chút nào lo lắng, trực tiếp đi chợ giúp những người khác. Bởi vì bọn họ biết, chủ nhân của bọn họ Diệp Thần ở yêu tộc bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Lúc này, năm cái độ kiếp cao thủ hóa thành đại yêu nhìn Diệp Thần nói, tiểu hoàng đế, tuy rằng ngươi là độ kiếp cảnh giới, thế nhưng một mình ngươi muốn đối phó chúng ta năm người, khó tránh khỏi có chút quá thác đại chứ. Diệp Thần khoe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Diệp Thần mục thần quyết có thể mục yêu, mục ủy, mục thần. Vì lẽ đó, Diệp Thần ở yêu tộc bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Giết hắn. Trong nháy mắt, năm cái đại yêu hướng về Diệp Thần ra tay. Cuồn cuộn chân khí trong nháy mắt bắn ra, chỉ thấy bọn họ vô cùng xấu xí, vươn từng chiếc xúc tu hướng về Diệp Thần kéo tới. Năm cái đại yêu đồng loạt ra tay, muốn một đòn giết chết Diệp Thần. Chết đi, tiểu hoàng đế. Vô tận khí tức dâng tới Diệp Thần. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần khỏe miệng nhẹ nhàng bu lên. Hắn cười nhạt. Nhất thời, chỉ thấy trên người hắn, mục thần quyết trong nháy mắt vận chuyển. Cuồn cuộn chân khí tuôn ra. Thời khắc này, chỉ thấy vô tận uy thế trong nháy mắt hướng về Diệp Thần vào xuống. Diệp Thần bình tĩnh nói, quỳ xuống. Một tiếng lịch uống. Trong nháy mắt, cường đại uy thế trong nháy mắt hạ xuống. Cuồn cuộn uy thế ép xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy năm cái đại yêu trong nháy mắt bị cường đại uy thế ép xuống, toàn bộ ngã sấp trên đất bên trên, quỳ gối trên mặt đất. Thời khắc này, năm cái đại yêu khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có thể áp chế chúng ta? Năm cái đại yêu khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần không hề trả lời bọn họ, chỉ là lạnh nhạt nói, chết. Với anh, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy năm cái đại yêu thân thể trong nháy mắt nổ tung, đã biến thành xương máu. Năm cái đại yêu toàn bộ bị Diệp Thần giết chết. Ngũ đại độ kiếp bị chém giết, tướng quân Vương Ti đã chết, còn dư lại Nam Hiên Quốc các binh sĩ đã là con ruồi không đầu, năm bẻ bảy mảng. Giết. Đông Hoàng Quốc binh lính nhất thời sĩ khí đại trấn, hướng về Nam Hiên Quốc binh lính không ngừng giết tới. Giết. Nhất thời, Đông Hoàng Quốc đại quân hướng về Nam Hiên Quốc đại quân giết tới. Nam Hiên Quốc tướng quân chết đi, hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có thể là Đông Hoàng Quốc đại quân đối thủ. Đông Hoàng Quốc chính giữa đại quân bước quân 10 vạn, hai cánh kỵ binh các là 50.000, tổng cộng 200.000 đại quân, tựa như sắp thu bên trong phong lâm, hỏa hồng hỏa hồng. Đột nhiên trong lúc đó, Đông Hoàng Quốc đại quân tiếng chống kèn hiệu, tù và mãnh liệt, chiến kỳ ở trong gió phần phật pháp phối. Đông Hoàng Quốc đại quân hai cánh kỵ binh trước tiên điều động, trung quân binh sĩ thì lại nhảy qua chỉnh tề bước tiến, núi cao tường thành giống như lên trước đẩy mạnh, mỗi vượt ba bước hô to giết càng là ung dung không vội địa ầm ầm tiến sát. Cùng lúc đó, quân đều thê thảm sừng châu số thanh chấn động tung lũng, hai cánh kỵ binh gào thét đòn đánh, trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản địa ngạo mạn xoáy bước, thoáng như màu đen hải triều bình địa bao phủ tới. Như ầm ầm sấm rền vang vọng tung lũng, nếu như mênh mang nộ đảo tấn công quần sơn. Trường kiếm cùng loan đao lèn ken bay lượn, trường mâu cùng lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông tràn đầy trời đất, nặng nghề tiếng kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng khiến sơn hà run dậy. Thiết hán chẳng đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang máu đao kiếm, trầm thấp gào thét, tràn ngập bụi mù, toàn bộ sơn nguyên đều bị loại này nguyên thủy chém giết khốc liệt khí tức bao phủ dập tắt. Hung liệt ngọn lửa chiến tranh bay lên khói đặc, cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cái kia trong gió phần phật phấp phới Nam Hiên Quốc đứng lên, dĩ nhiên tàn tạ lam lũ, tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ rơi. Trên đường đi càng là tử thi chỗ mai phục, không ngừng chảy máu, cũng không người lên trước thanh lý, mùi máu tươi nồng nặc cùng mồ hôi mùi lẫn nhau pha thêm, tràn ngập ở trong không khí, gây mùi khó nghe. Nam Hiên Quốc tử thương vô số, 25 vạn đại quân chết rồi một nửa, còn lại một nửa hướng về Nam Hiên Quốc phương hướng chạy trốn đi qua. Đông Hoàng Quốc chiến kỳ đang tung bay, bọn họ đuổi theo Nam Hiên Quốc quân đội đi tới. Chiến tranh nhưng vẫn như cũ kéo dài. To do hí gọi kêu thảm thiết, rất cảm động. Đông Hoàng Quốc đại quân binh sĩ to lớn bóng người, như sóng lớn chập trùng, bọn họ trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Loại này tiếng la lẫn nhau truyền nhiễm, lẫn nhau khích lệ, mất đi trong lòng rất nhiều âm thầm sợ hãi. Không trung mũi tên của bay, kéo thét dài mưa tên như cá giết sang sông giống như dồn dập cắt ra trời quang, chỉ thấy không ngừng binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Thê thảm hí gọi, điên cuồng sát lục, nóng dực phong hỏa, làm cho hai quân binh sĩ muốn thêm địa phẫn nộ, chiến tranh càng ngày kịch liệt. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu chiếu vào phía trên chiến trường, từng bộ sát chết ngã trên mặt đất. Nam Hiên quốc binh lính cũng không có chạy trốn, bọn họ bị diệt sạch. Đông Hoàng quốc hoàn toàn thắng lợi. Nam Hiên quốc, một lao hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng, một quốc sư đứng lao hoàng đế bên cạnh. Báo, thám tử quỳ gối lao hoàng đế trước mặt. Hiện tại chiến cuộc tình huống thế nào? Vương Ti có hay không đặt xuống Đông Hoàng quốc? Lao hoàng đế liền vội vàng hỏi. Lúc này, thám tử quỳ xuống đất, không nói một lời. Nói a, tình hình trận chiến đến cùng thế nào rồi? Lao hoàng đế hỏi lần nữa. Báo cáo bệ hạ, vương tướng quân lãnh đạo 50 vạn đại quân. Nói tới chỗ này, thám tử đã nói không ra lời. 50 vạn đại quân làm sao vậy? Người nói mau a. 50 vạn đại quân tấn công Đông Hoàng quốc, kết quả diệt sạch. Lời vừa nói ra, lão hoàng đế nhất thời co quắp ngồi ở trên ghế rồng, hai mắt vô thần. 50 vạn đại quân chính là hắn Nam Hiên quốc hơn nửa gốc gác, khi hắn biết Đông Hoàng quốc phát sinh nội loạn thời điểm, hắn liền dốc hết cả nước lực lượng, tập kết 50 vạn đại quân, nhắm hướng Đông Hoàng nước tiến công. Hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một lần bắt Đông Hoàng quốc, bọn họ Nam Hiên quốc là có thể trở thành mảnh đại lục bên trên mạnh mẽ nhất quốc gia. Nhưng là bây giờ, bọn họ không chỉ có không có bắt Đông Hoàng quốc, hơn nữa hắn 50 vạn đại quân còn bị diệt sạch. Hắn không thể tin được tất cả những thứ này. Ngươi nói đều là thật sự? Lão hoàng đế thanh âm run rẩy hỏi. Bệ hạ, 50 vạn đại quân toàn bộ bị Đông Hoàng quốc đại quân tiêu diệt, một đều không có sống sót trở về. Nghe đến đó, nhất thời, lão hoàng đế trực tiếp nổ một bãi nước miếng máu tươi. Quốc sư vội vã đỡ lấy lão hoàng đế, một luồng chân khí thâu nhập lão hoàng đế trong cơ thể. Bệ hạ nén bi thương. Quốc sư vội vã hô. Lúc này, lão hoàng đế thoi thoát, hắn vốn muốn để cho bọn họ Nam Hiên quốc trở thành đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia, thế nhưng, 50 vạn đại quân tắt một cái, bọn họ tổn thất to lớn, nguyên khí đại thương, chỉ sợ tạm thời không cách nào khôi phục lại. Quốc sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lão hoàng đế nhìn bên cạnh quốc sư hỏi. Quốc sư nhìn về phía thám tử hỏi, ta phải đi cái kia năm cái đồ đệ đây. Thám tử vội vàng nói, năm vị độ kiếp, toàn bộ tử vong. Chương 398, Nam Hiên quốc. Chương 398, Nam Hiên quốc. Lời vừa nói ra, quốc sư tất cả giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn năm cái đồ đệ chính là năm vị độ kiếp cảnh cao thủ, làm sao có khả năng diệt sạch. Quốc sư nhìn hoàng đế từ tốn nói, ta cũng không nghĩ tới Đông Hoàng quốc mạnh mẽ như vậy, bệ hạ, ngày trước tiên nén bi thương, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Lão hoàng đế suy yếu đáp lại một tiếng nói, xem ra chỉ có thể như thế. Diệp Thần diệt sạch Nam Hiên quốc 50 vạn đại quân, bây giờ hoàn toàn thắng lợi. Bọn họ đem mất đi cơn gió mạch quan, Trường Lâm quan toàn bộ đoạt lại. Bệ hạ, chúng ta đón lấy phải làm gì? Lúc này, Dương Hiên nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, Nam Hiên quốc cùng chúng ta quốc lực tương đương, hắn đại quân còn muốn trấn thủ cái khác biên giới, ngươi nói hắn làm sao tập kết 50 vạn đại quân? Dương Hiên nhìn Diệp Thần nói rằng, ý của bệ hạ là Nam Hiên quốc đại quân là dốc hết cả nước lực lượng tập kết. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, Nam Hiên quốc dốc hết cả nước lực lượng muốn thừa dịp loạn tiến công ta Đông Hoàng quốc, vì là chính là đem ta Đông Hoàng quốc một lần tiêu diệt, thế nhưng Nam Hiên quốc trong thời gian ngắn muốn tập kết nhiều như vậy đại quân làm sao có khả năng? Xác thực không thể. Dương Hiên nói. Diệp Thần ánh mắt hết sạch lóe lên nói, như vậy chỉ có một khả năng. Bệ hạ, ý của ngài là nói Nam Hiên quốc sớm có dự mưu? Dương Hiên vô cùng kinh ngạc. Nếu như Nam Hiên quốc đã sớm biết Đông Hoàng quốc sẽ phát sinh náo loạn, như vậy này tất cả mọi chuyện liền không còn là đơn giản như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt trầm ngâm nói, còn có một khả năng khác. Cái gì khả năng? Nếu là Đông Hoàng quốc phản loạn, Nam Hiên quốc tiến quân chúng ta Đông Hoàng quốc, này hết thảy tất cả đều cũng có người chủ đạo đây. Lời vừa nói ra, Dương Hiên nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói tiếp, ngươi ngẫm lại xem, tại sao Nam Hiên quốc trong đại quân sẽ xuất hiện yêu tộc người? Điều này nói rõ tất cả, yêu tộc không chỉ có thẩm thấu chúng ta Đông Hoàng quốc, cũng thẩm thấu Nam Hiên quốc. Bọn họ muốn để chúng ta Đông Hoàng quốc phản loạn, lại để cho Nam Hiên quốc ở chúng ta Đông Hoàng quốc loạn thành hỗn loạn thời điểm tấn công chúng ta, tất cả những thứ này chỉ có yêu tộc có thể làm được. Hết thảy tất cả đều ở bọn họ nắm trong bàn tay, mà chúng ta Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc giống như là bị đùa bỡn quân cờ. Vậy chúng ta đón lấy phải làm gì đây? Dương Hiên hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, Nam Hiên quốc cả nước mà đến, hiện tại trong thời gian ngắn cũng lại tụ không đồng đều binh lực, mà vào lúc này chính là Nam Hiên quốc suy yếu nhất thời điểm. Ý của bệ hạ là? Dương Hiên kinh ngạc nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, không sai, ta chuẩn bị tấn công Nam Hiên quốc, một lần bắt Nam Hiên quốc. Lúc này, Dương Hiên vội vàng nói, không sai, Nam Hiên quốc nguyên khí đại thương, đích thật là chúng ta đặt xuống Nam Hiên quốc thời cơ tốt nhất, chỉ là Dương Khanh có gì kiến giải? Bệ hạ, ngươi mới vừa đoạt quyền, căn cơ còn đang bất ổn, hiện tại tấn công Nam Hiên quốc sẽ có hay không có chút gắn liền với thời gian qua sớm? Dương Hiên nói rằng. Dương Hiên ý kiến kỳ thực Diệp Thần cũng cân nhắc qua, thế nhưng hắn tin tưởng mình các thần tử, cơ hội tốt như vậy một đi là không trở lại, chỉ cần nhân cơ hội này một lần đặt xuống Nam Hiên quốc, chúng ta liền có thể trở thành trên đại lục mạnh mẽ nhất quốc gia. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dương Hiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, hắn biết Diệp Thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng chí hướng của hắn thật không đơn giản. Chí hướng của hắn không phải làm sao quản lý tốt Đông Hoàng quốc, mà là thống nhất toàn bộ đại lục. Là. Mặt tướng Dương Hiên nghe ngài hiệu lệnh. Dương Hiên liền vội vàng hành lễ nói. Nam Hiên quốc hoàng cung. Từ khi 50 vạn đại quân bị Diệp Thần diệt sau khi, lão hoàng đế liền một bệnh không dậy nổi. Lúc này, một mỹ lệ nữ tử áo trắng xông vào vị ương cung, la lớn, tránh ra, ta muốn thấy phụ hoàng. Nữ tử vô cùng đẹp đẽ, mặt trái xoan, da rẻ trắng nõn, vóc người hiểu điệu, chính là trăm năm khó gặp mỹ nữ. Lúc này, quốc sư đi ra ngăn cản cô gái nói, công chúa, bệ hạ chính đang điều dưỡng, kính xin công chúa không muốn đi quấy rối bệ hạ. Ngươi này yêu nghiệt quốc sư, nhất định là ngươi sử dụng yêu thuật mê hoặc phụ hoàng mới có thể phái binh tấn công Đông Hoàng quốc, nhất định cũng là ngươi dùng yêu thuật hại phụ hoàng, hắn mới có thể bệnh nặng không nổi. Công chúa lớn tiếng quát lớn nói. Công chúa, cơn có thể ăn bậy, lời không thể luận nói. Ta đây chút năm làm to Nam Hiên quốc sư, một ngày kia không ở vì là Nam Hiên quốc nhu lược, coi như không có công lao cũng có khổ làm phiền đi, công chúa cớ gì như thế vu hại ta. Quốc sư nhàn nhạt hồi đáp. Công chúa một đôi minh lông mày mắt to nhìn quốc sư nói, phụ hoàng có phải là ngươi làm hại trong lòng ngươi nắm chắc, ta mặc kệ, ngày hôm nay ta vô luận như thế nào, đều phải thấy phụ hoàng. Công chúa nói, liền muốn xông vào vị ương cung. Ngay vào lúc này, vị ương cung đống nhiên truyền ra một thanh âm. Yên nhi, đừng đội hồ đồ. Lúc này, chỉ thấy lao hoàng đế khoác quần áo, đi tới vị ương cung bên ngoài. Hắn ho hai tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Phụ hoàng. Công chúa đi tới hoàng đế trước mặt. Yên nhi, sao ngươi lại tới đây? Lao hoàng đế hỏi. Phụ hoàng, Yên nhi nghe nói ngài bị bệnh, cho nên tới xem ngài. Công chúa đội và nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, ta cùng quốc sư còn có chuyện quan trọng thương lượng. Lao hoàng đế nói rằng. Nhưng là. Không có gì nhưng là ngươi mau trở về, chẳng lẽ muốn ta tự mình đuổi ngươi đi sao? Lao hoàng đế bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lúc này, hắn lại ho hai tiếng. Công chúa không thể làm gì khác hơn là rời đi. Công chúa đi rồi, lão hoàng đế lôi kéo quốc sư tiến vào vị ương cung bên trong. Quốc sư, ngươi xem bệnh tình của ta. Bệ hạ, thân thể của ngài còn cường tráng, ngươi phải tin tưởng ta. Quốc sư vội vàng nói. Quốc sư a, ngươi không cần gạt ta của chính ta thân thể chính ta biết, ta đây thân thể, e sợ chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc, ta không còn dùng được, làm mấy thập niên hoàng đế, lấy nhiều như vậy tần phi, thậm chí ngay cả một đứa con trai đều không có. Ai, ta chết đi, ta đây Nam Hiên quốc Giang Sơn nên làm gì a? Lão hoàng đế suy yếu nói. Lúc này, quốc sư vội vã an ủi, bệ hạ không cần nhiều lo, bệ hạ cắt nhân thiên tướng, nhất định có thể sống thêm mấy chục năm. Ho khan một cái. Lúc này, lão hoàng đế bỗng nhiên lại ho hai tiếng, trực tiếp ho ra máu nữa. Bệ hạ. Quốc sư vội vã đỡ lão hoàng đế. Quốc sư, chấm có một yêu cầu quá đáng. Lúc này, lão hoàng đế ánh mắt nhìn về phía quốc sư. Bệ hạ, ngài nói. Quốc sư vội vàng nói. Ta nếu là không chịu được nổi, kính xin ngươi cẩn thận phụ ta Yên Nhi, lên làm này Nam Hiên quốc hoàng đế. Lão hoàng đế suy yếu nói. Bệ hạ. Ý của ngài là muốn để Tuyết Yên công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng là chúng ta Nam Hiên quốc chưa từng có nữ hoàng a. Quốc sư vội vàng nói. Lão hoàng đế có chút bi ai nói rằng, đáng thương ta đây một đời cưới như thế tần phi, thậm chí ngay cả một đứa con trai đều không có, ta chỉ có Yên Nhi như thế một đứa con gái, này ngôi vị hoàng đế không chuyển cho nàng, còn có thể chuyển cho ai? Lúc này, quốc sư vội vã quỳ xuống nói, bệ hạ, ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá Tuyết Yên công chúa. Lão hoàng đế nhìn quốc sư, vui mừng nói, có ngươi đang ở đây, ta an tâm. Chương 399, Đông Phương Tuyết Yên. Chương 399, Đông Phương Tuyết Yên. Nam Hiên quốc hoàng đế gọi là Đông Phương Hiên Thành, con gái gọi là Đông Phương Tuyết Yên. Đông Phương Hiên Thành một đời cưới 100 tần phi, thế nhưng không có một tần phi cho hắn sinh ra nhi tử. Đông Phương Hiên Thành duy nhất chỉ có một con gái, đó chính là Đông Phương Tuyết Yên. Quốc sư chậm rãi đi ra vị ương cung, nhếch miệng lên một tia tà ác mỉm cười, sau đó hướng về Đông Phương Hiên Thành hậu cung đi đến. Quốc sư đi vào lệ phi trong phòng, lệ phi nhìn thấy quốc sư đến rồi, thân thể chợt đi, lập tức ngã xuống quốc sư trong lòng. Tiểu yêu tinh, vậy thì không kịp đợi sao? Quốc sư ôm lệ phi nói. Lão giả kia thế nào rồi, sắp chết rồi không? Lệ phi mị nhãn nhìn quốc sư hỏi. Quốc sư cười nhạt nói, yên tâm đi, lão giả kia đã cách cái chết không xa, chỉ có điều ta không nghĩ tới ta phép thuật để lão giả kia nhiều như vậy nhi tử con gái thai chết trong bụng, dĩ nhiên để cái kia Đông Phương Tuyết Tiên còn sống. Nàng không phải là một đứa con gái sao? Chẳng lẽ còn có thể trở ngại chúng ta đại sự? Lệ phi hỏi. Lão giả kia, dĩ nhiên muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con gái của hắn. Quốc sư vội vàng nói. Cái gì? Lệ phi kinh hãi. Lúc này, quốc sư vớt lệ phi cười ra nói, đừng lo lắng. Ta tìm cơ hội diệt trừ cái kia Đông Phương Tuyết Yên, này Nam Hiên quốc, sớm muộn là chúng ta. Diệp Thần mang theo đại quân hướng về Nam Hiên quốc Vương Đô giết tới, 50 vạn đại quân, hơn nữa Dương Hiên, Lạc Thủy Hàn cùng Ngô Việt Thành dẫn dắt, như trời giúp giống như vậy, thời gian 10 ngày, liền trực tiếp tấn công Nam Hiên quốc 3 cái cửa ải. Lại quá 5 cái cửa ải, chính là Nam Hiên quốc Vương Đô, Thiên Dương. Nam Hiên quốc 50 vạn đại quân bị Diệp Thần diệt, còn giữ lại phòng giữ bạc được, vì lẽ đó căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần bọn họ đi tới Chính Dương quan bên dưới thành, Chính Dương quan chính là Nam Hiên quốc cứ điểm, dễ thủ khó công. Chính là Nam Hiên quốc khó nhất đánh hạ một cửa ải. Mà thủ vệ Chính Dương quan tướng quân gọi là Chu An Mừng, chính là Nam Hiên quốc một vị phi thường nổi danh tướng quân. Chu An Mừng đứng ở trên thành tường, nhìn Diệp Thần đại quân binh đến dưới thành. Tướng quân, Đông Hoàng quốc binh lính thế tới hung hăng, chỉ cần lướt qua chúng ta, bọn họ sẽ ép thẳng tới Thiên Dương, đến thời điểm cũng lại không người có thể ngăn trở bọn họ, chúng ta phải làm gì? Phó tướng ở một bên hỏi. Chu An Mừng nhàn nhạt nhìn xa xôi 50 vạn đại quân, lạnh nhạt nói, Nam Hiên quốc là của chúng ta thổ địa, không cho người ngoài xâm phạm, vì lẽ đó vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ nơi này. Nếu chúng ta thất bại, Nam Hiên quốc thì xong rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, đều phải bảo vệ Chính Dương quan. Diệp Thần dẫn dắt đại quân ở Chính Dương quan ngoại 30 dặm địa phương, hắn nhàn nhạt nhìn Chính Dương quan. Lúc này, Nô Việt Thành đi tới trước mặt hắn. "Bệ hạ, mấy ngày qua, chúng ta một đường thắng liên tiếp, ta cho là chúng ta có thể khởi binh tiến công Chính Dương đóng." Nô Việt Thành nói rằng. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, "Điều tra rõ ràng thủ vệ này Chính Dương quan chính là người nào sao?" Nô Việt Thành vội vàng nói, thủ vệ chính dương quan chính là Chu An Mừng, Chu An Mừng chính là Nam Hiên quốc trước đây lĩnh quân đại tướng quân, thế nhưng bởi vì đắc tội Nam Hiên quốc quốc sư, bị Tề Vương giáng chức tới nơi này trấn thủ chính dương quan. Trước Nam Hiên quốc đại tướng quân sao? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là bởi vì Chu An Mừng bị giáng chức sau khi, Vương Ti Kỳ Tài có cơ hội làm thống suất tam quân đại tướng quân, bởi vì đánh mấy lần thắng trận sau khi, liền bị xưng là Nam Hiên quốc quân thần. Kỳ thực chân chính Nam Hiên quốc quân thần cũng không phải Vương Ti mà là Chu An Mừng. Diệp Thần nghe xong Nô Việt Thành phái người tra xét tới tình báo sau khi, thật dài hít một hơi. Chân chính Nam Hiên quốc quân thần, xem ra này chính dương quan cũng không dễ đánh a. Hắn là trước đây Nam Hiên quốc quân thần, chúng ta nhất định phải cẩn thận một điểm, trước tiên phái một vạn người đi thử một hồi này Chu An Mừng đến cùng có bản lĩnh gì. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Là. Nô Việt Thành lĩnh mệnh rời đi. Nam Hiên quốc. Một người thị vệ quỳ gối ở công chúa bên người. Công chúa, vì thần hôm nay lén lút phái người đi vị ương cùng, thế nhưng quốc sư phòng giữ nghiêm ngặt, cũng không thể thăm dò bệ hạ đích tình huống. Thị vệ liền vội vàng nói. Vương Thanh, ngươi cực khổ rồi. Công chúa lạnh nhạt nói. Vì là công chúa làm việc, thần không chối từ. Vương Thanh vội vàng nói. Lúc này, công chúa lạnh nhạt nói, phụ thân đợi tin quốc sư lời dèm pha, cách chức Chu tướng quân, khải dụng Vương Ti lúc này mới đưa đến chúng ta Nam Hiên quốc đại bại. Hơn nữa, nếu là hắn không vào công Đông Hoàng quốc, chúng ta Nam Hiên quốc cũng sẽ không nằm ở tình cảnh như thế, quốc sư chưa trừ diện, chúng ta Nam Hiên quốc một ngày thả bằng. Vương Thanh vội vàng nói, thần vậy thì đi giết quốc sư. Ngươi đừng kích động. Công chúa liền vội vàng nói. Quốc sư những năm gần đây một mực trong triều tích trữ, chỉ sợ toàn bộ triều thần đều nắm giữ ở trong tay hắn, hơn nữa hắn những đệ tử kia võ công cao cường, nói không chắc võ công của hắn cũng không thấp, ngươi cũng không giết được hắn. Vậy chúng ta nên làm gì? Vương Thanh liền đội vàng hỏi. Đông Phương Tuyết Yên lạnh nhạt nói, ngươi tiếp tục giám thị lấy quốc sư hướng đi, có cái gì tình huống lập tức báo cáo cùng ta. Là. Ngay vào lúc này, một người thám tử đi vào báo cáo, công chúa, bất hảo. Làm sao vậy? Đông Phương Tuyết Yên liền đội vàng hỏi. Đông Hoàng quốc đã xuất lĩnh đại quân đến chính dương quan, bọn họ đang chuẩn bị tấn công chính dương quan. Thám tử vội vàng nói. Lời vừa nói ra, Đông Phương Tuyết Tiên nhất thời kinh hãi. Làm sao nhanh như vậy? Đông Phương Tuyết Tiên không thể tin được. Từ Trường Lâm nuốt vào chính dương quan trung có 3 cái cửa ải, nhưng là Đông Hoàng quốc dĩ nhiên dùng không tới 10 ngày thời gian biến để xuống này 3 cái cửa ải, nhanh chóng như vậy tốc độ hành quân, làm sao có thể không cho nàng kinh ngạc. Đông Hoàng quốc thế tới hung hăng, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể sớm một chút dễ chịu đến. Vị ương cung bên trong, Đông Phương Hiên thành sắc mặt tái nhợt, tựa vào trên giường. Lúc này, quốc sư đứng ở lão hoàng đế bên cạnh. Bệ hạ, Đông Hoàng quốc đã đến chính dương đóng. Chỉ cần chính dương quan vừa bỡ, liền không còn có người có thể ngăn cản ngụ ở bước chân của hắn, đến thời điểm, chỉ sợ chúng ta Nam Hiên quốc liền nguy hiểm. Lời vừa nói ra, nhất thời, Đông Phương Hiên thành sắc mặt chấp nhận. Phụ, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Vậy hạ, quốc sư vội vã đỡ lấy hắn. Ho khan một cái. Quốc sư có thể có lùi địch kế sách. Lúc này, Đông Phương Hiên thành liền đội vàng hỏi. Vậy hạ, bây giờ thân thể ngươi ốm bệnh, Nam Hiên quốc không có ai chủ trì đại cục, chỉ sợ Nam Hiên quốc nguy hiểm, kế sách hiện nay, nhất định phải có một người đứng ra lãnh đạo Nam Hiên quốc. Không phải vậy, chúng ta Nam Hiên quốc sẽ phá hủy. Quốc sư vội vàng nói. Tốt lắm, lập tức cử hành đăng cơ nghi thức, để Yên Nhi đăng cơ, dẫn dắt chúng ta Nam Hiên quốc. Nghe xong lời này, quốc sư biến sắc mặt, lạnh nhạt nói, bệ hạ, ngươi cứ như vậy xem trọng Yên Nhi công chúa sao? Đông Phương Hiên thành yếu đất nói, chấm là một cái như vậy con gái, ngoại trừ nàng, thì còn ai ra kế thừa chấm đế vị? Lúc này, quốc sư trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười nói, bệ hạ, vi thần ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, vẫn cẩn trọng, ngươi lẽ nào liền chưa từng có cân nhắc qua vi thần sao? Chương 400, Nam Hiên quốc cùng biến. Chương 400, Nam Hiên quốc cùng biến. Nhất thời, Đông Phương Hiên thành kịp phản ứng, lập tức nói, "Trương Thiên Nhận, ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào muốn mơ ước chấm ngôi vị hoàng đế?" Quốc sư cười nhạt nói, "Đông Phương Hiên thành, ngươi làm sao còn không tỉnh ngộ, ngươi cho rằng ta thân là yêu tộc người, tại sao không theo đuổi hỏi trường sinh, mà ở nơi này phụ tá ngươi, ta từ lúc mới bắt đầu mục đích sẽ là của ngươi đế vị." "Ngươi?" Đông Phương Hiên thành chỉ vào quốc sư, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. "Được rồi, chuyện đến nước này, ta cũng không diễn, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi biết đi, cũng tốt cho ngươi chết nhắm mắt một điểm." Quốc sư nhàn nhạt nhìn hoàng đế nói rằng, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có chân tâm phụ tá quá ngươi. Ngươi biết ngươi vì sao cưới hơn 100 cái tần phi, dĩ nhiên không có một người có thể vì ngươi sinh ra nhi tử sao? Quốc sư hỏi. Đông Phương Hiên thành sắc mặt tái nhợt, cực kỳ gian nan giơ tay lên tới hỏi, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Không sai, chúng ta yêu tộc bên trong có một loại phép thuật, gọi là tránh thai thuật, ta đem phép thuật triển khai ở trên người ngươi, vì lẽ đó bất luận ngươi cưới bao nhiêu cái lão bà, các nàng cũng không thể mang thai, vì lẽ đó ngươi nhiều năm như vậy cũng không có thể có một đứa con trai. Quốc sư cười nhạt nói, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi. Đông Phương Hiên thành lại nổ một bãi nước miếng máu tươi. Ta ở nói cho ngươi biết một chuyện đi, ngươi biết ngươi tại sao thân thể sẽ như thế suy yếu sao? Quốc sư nhìn Đông Phương Hiên thành, kỳ thực ta một mực trên người ngươi hạ độc, nếu không phải là ta, khả năng ngươi có thể quá nhiều sống mấy năm đi. Đúng rồi, ta còn có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Quốc sư nhàn nhạt nhìn hoàng đế, cái gì? Sự tình. Đông Phương Hiên thành hỏi, ngươi cưới những lao bà kia thật là hăng hái, nói thí dụ như Lệ phi, Thục phi, Trần phi. Ha ha ha. Ta đã không nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu phi tử, chỉ có điều ta đều yêu thích ngươi. Phụ. Nhất thời, Đông Phương Hiên thành nổ mạnh một ngụm máu tươi, hai mắt trợn tròn, bị quốc sư tươi sống tức chết. Vậy hạ băng hà rồi. Nhất thời, trong cung truyền ra tin tức, Nghe nói hoàng đế băng hà, Đông Phương Tuyết Tiên vội vã tới rồi, hết thảy các đại thần đều chạy đến. Lúc này, quốc sư Trương Thiên Nhận cầm thánh chỉ đứng trong triều đình. Có một tin dữ ta không thể không nói cho mọi người, bệ hạ vào hôm nay sáng sớm băng hà rồi. Trương Thiên Nhận nhìn tất cả mọi người nói rằng. Lời vừa nói ra, nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn quốc sư. Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên vội vã đứng lên hỏi, phụ hoàng thân thể cường tráng, làm sao sẽ đột nhiên băng hà? Trương Thiên Nhận, ngươi đến cùng đối với phụ hoàng làm cái gì? Công chúa sao lại nói lời ấy? Ta cho tới nay đối với Nam Hiên quốc cẩn trọng, lập xuống bao nhiêu công lao hắn mã, ta làm sao sẽ làm hại bệ hạ, công chúa cớ gì như vậy vu hại ta? Trương Thiên Nhận vội vàng nói. Đông Hoàng quốc đại quân áp sát, bệ hạ tâm lực tiểu tụy, hôm nay biết được Đông Hoàng quốc đại quân đã đến Chính Dương quan, thêm vào bệnh cũ tái phát, lúc này mới cưỡi hạc tây về. Trương Thiên Nhận, ngươi đừng giả mù sa mưa, nhất định là ngươi, cho tới nay đều là ngươi đang ở đây phụ hoàng bên người, trừ ngươi ra, còn có người phương nào? Đông Phương Tuyết Tiên lập tức nói. Trương Thiên Nhận cười nhạt nói, chư vị đại thần cũng cảm thấy là ta sao? Trương Thiên Nhận ở trong triều mấy năm, phần lớn đại thần đã sớm trở thành hắn vây cánh, vì lẽ đó bây giờ căn bản không có ai sẽ nghe Đông Phương Tuyết Tiên. Quốc sư trung tâm vì nước, làm sao sẽ còn bệ hạ? Chính là, qua nhiều năm như vậy, quốc sư trung tâm chúng ta đều có con mắt cùng thấy, thừa tướng làm sao có khả năng sẽ hại bệ hạ? Công chúa, ngươi làm sao có thể như vậy nói xấu quốc sư? Ngươi lẽ nào sẽ không sợ thiên hạ thất vọng sao? Lúc này, Trương Thiên Nhận lạnh nhạt nói, hiện tại Đông Hoàng quốc đã đến Chính Dương quan, thế tới hung hăng, nước không thể một ngày vô chủ, đây là bệ hạ di chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Đông Hoàng quốc thế tới hung hăng, muốn diệt ta Nam Hiên quốc, chấm thân thể ngày càng sa sút, mà chấm cũng không dòng dõi, không cách nào chống lại Đông Hoàng quốc tiến công, chấm mệnh lệnh quốc sư Trương Thiên Nhận làm Nam Hiên quốc hoàng đế, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bài trừ gian hùng. Trương Thiên Nhận niệm xong thánh chỉ sau khi, hết thảy đại thần lập tức quỳ xuống nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 401, ám sát. Chương 401, ám sát. Chính Dương quan. Bệ hạ, chúng ta đã tiến hành rồi 3 lần tiến công, cái kia Chu Khánh Hạ không hổ là Nam Hiên quốc quân thần, chúng ta không cách nào đánh hạ Chính Dương quan. Nô Việt Thành đi tới Diệp Thần trước mặt nói rằng, không hổ là Nam Hiên quốc chân chính quân thần, xem ra chúng ta đến đổi một loại đấu pháp rồi. Diệp Thần cười nhạt nói, nha, bệ hạ muốn đánh như thế nào? Nô Việt Thành hỏi, ngươi cho rằng này Nam Hiên quốc binh lính so với binh lính của chúng ta làm sao? Diệp Thần cười hỏi, kém chi ngàn dặm. Không sai, Nam Hiên quốc mặc dù có thể bảo vệ chúng ta 3 lần tiến công, là bởi vì hắn chúng có Chu Khánh Hạ, cái kia giả như bọn họ không có Chu Khánh Hạ đây. Diệp Thần nói, bệ hạ, ngươi là nói đem Chu Khánh Hạ ám sát? Nô Việt Thành hỏi, không sai. Ám sát Chu Khánh Hạ, Nam Hiên quốc binh lính chính là 5 bè 7 mảng, đến thời điểm Chính Dương quan tất phá, đến thời điểm chúng ta liền có thể một đường đánh tới Nam Hiên quốc hoàng đô rồi. Diệp Thần nói. Nô Việt Thành suy nghĩ một chút, liền vội vàng hỏi, bệ hạ chuẩn bị làm sao ám sát hắn? Tối nay chúng ta tứ đại độ kiếp thêm vào Trương chân nhân, Chu Khánh Hạ hẳn phải chết. Diệp Thần lạnh nhạt nói, là thần vậy thì đi an bài. Nô Việt Thành vội vàng nói. Nam Hiên quốc triều đình bên trên, Trương Thiên Nhận nhàn nhạt nhìn hết thảy đại thần, Đông Hoàng quốc thế tới hung hăng, hiện tại đã đến Chính Dương quan, đang hướng về chúng ta bên này áp sát, chư vị có thể có cái gì lùi địch kế sách à? Lúc này, một đại thần đứng lên trước nói rằng, Chính Dương quan dễ thủ khó công, chính là chúng ta Nam Hiên quốc kiên cố nhất một cửa ải. Nếu như Chính Dương quan phá, chỉ sợ chúng ta cũng lại không ngăn được Đông Hoàng quốc, vì lẽ đó Chính Dương quan không thể phá. Chấp cũng là cảm thấy như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể tăng mạnh Chính Dương quan thủ vệ. Hiện nay, chúng ta Nam Hiên quốc còn có ai có thể xuất chiến chống đỡ Đông Hoàng quốc? Trương Thiên nhận hỏi. Lúc này, một cái khác đại thần nói rằng, trong triều quan chức võ tướng, hiện tại quân tâm hỗn loạn. Bây giờ xem ra Nam Hiên quốc chỉ có Tuyết Tiên công chúa có thể chống lại Đông Hoàng quốc tiến công. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi. Trương Thiên Nhận tuy rằng đã giả tạo thánh chỉ, đoạt được ngôi vị hoàng đế, thế nhưng Đông Phương Tuyết Tiên ở bên người, thủy chung là một mối họa, hắn lại không thể trực tiếp giết nàng, vì lẽ đó chỉ có mượn Đông Hoàng quốc tay diện trừ Đông Phương Tuyết Tiên rồi. Hơn nữa hắn làm hoàng đế cũng không phải quan tâm cái này ngôi vị hoàng đế, hắn mục đích thực sự là Nam Hiên quốc tổ mạch, chỉ cần hắn bắt được tổ mạch, hắn ngay lập tức sẽ rời đi Nam Hiên quốc, trở về yêu tộc. Đến thời điểm Nam Hiên quốc sống hay chết, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Tuyết Tiên công chúa, ý của ngươi như thế nào đây? Trương Thiên Nhận nhìn Đông Phương Tuyết Tiên hỏi. Đông Phương Tuyết Tiên hoàn toàn biến sắc, nàng biết tất cả những thứ này đều là Trương Thiên Nhận âm mưu, thế nhưng nàng ở trong triều không có quyền không có thế, làm sao đấu hơn được Trương Thiên Nhận? Hơn nữa Đông Hoàng quốc sát thực thế tới hung hăng, chính mình làm Nam Hiên quốc công chúa, nếu là mình không bảo vệ Nam Hiên quốc, lại có ai đến thủ hộ Nam Hiên quốc đây? Ta đi. Đông Phương Tuyết Tiên cắn răng, lãnh lãnh nói rằng. Chính Dương quan. Vương Thanh cùng Đông Phương Tuyết Tiên đi tới Chính Dương quan, Chu Khánh Hạ vội vã ra nên tiếp nói, cung nên công chúa điện hạ. Chu tướng quân, miễn lễ. Đông Phương Tuyết Tiên vội vàng nói, không biết công chúa điện hạ tại sao tới Chính Dương quan, Đông Hoàng quốc đại quân áp cảnh, Chính Dương quan đang đứng ở nguy hiểm thời kỳ, vì công chúa an nguy, công chúa vẫn là mời trở về đi. Chu Khánh Hạ vội vàng nói. Đông Phương Tuyết Tiên nhìn Chu Khánh Hạ từ tốn nói, Chu tướng quân, phụ hoàng hắn băng hà rồi. Lời vừa nói ra, Chu Khánh Hạ nhất thời sợ run ở tại chỗ, hắn không thể tin vào tai của mình, thế nhưng những lời này là từ hoàng thượng nữ nhi duy nhất trong miệng nói ra được, vì lẽ đó hắn không thể không tin tưởng. Làm sao sẽ? Đông Phương Tuyết Tiên nhìn Chu Khánh Hạ nói, tất cả những thứ này toàn bộ đều là quốc sư Trương Thiên Nhận âm mưu, ngươi bị giáng chức, phụ hoàng chết, hơn nữa Đông Hoàng quốc tiến công, hết thảy đều là Trương Thiên Nhận mưu kế. Cái gì? Chu Khánh Hạ kinh hãi. Trương Thiên Nhận hại chết phụ hoàng, hiện tại đã ở thủ đô xưng đế, hắn để cho ta tới hiệp trợ ngươi chỉ có một mục đích. Đông Phương Tuyết Tiên nói rằng, hắn muốn mượn Đông Hoàng Quốc tay giết ngươi. Như vậy, ở cũng không có ai ngăn cản hắn xưng đế. Chu Khánh Hạ hỏi. Chu Khánh Hạ thở dài một hơi nói, xem ra bây giờ chỉ có trước hết để cho Đông Hoàng Quốc lui binh, mới có thể chậm rãi đi giải quyết triều đình được rồi. Công chúa điện hạ xin yên tâm, chỉ cần lui Đông Hoàng Quốc đại quân, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ hết thể trận tướng, để Trương Thiên nhận cút khỏi Nam Hiến Quốc. Chu Khánh Hạ vội vàng nói. Đông Phương Tuyết Tiên liền vội vàng hành lễ nói, vậy thì đa tạ Chu tướng quân rồi. Đúng rồi, hiện tại tiền tuyến tình thế thế nào rồi? Đông Phương Tuyết Tiên liền vội vàng hỏi. Đông Hoàng Quốc đã 3 lần tiến công ta Chính Dương Quan, có điều mỗi lần tiến công đều là thăm dò tính vẹn vẹn phái hơn 1 vạn người phía trước, tổn hại đến một nửa, Đông Hoàng Quốc liền lập tức lui quân, không chút nào ham chiến, có thể thấy, Đông Hoàng Quốc lĩnh quân người là một cùng với đáng sợ đối thủ. Nếu như bọn họ quy mô lớn tiến công, ta nhất định phải biện pháp để cho bọn họ có đi mà không có về, thế nhưng loại này thăm dò tính tiến công, ta không thể bại lộ thủ đoạn của ta. Chu Khánh Hạ nói rằng, không nghĩ tới Đông Hoàng Quốc như thế cẩn thận, Chính Dương Quan là chúng ta Nam Hiên Quốc kiên cố nhất cứ điểm, nếu như liền nơi này thất thủ, chỉ sợ chúng ta Nam Hiên Quốc thật sự cũng bị Đông Hoàng Quốc tóm đâu. Đông Phương Tuyết Tiên nói rằng, Chu Khánh Hạ vội vàng nói, công chúa điện hạ yên tâm, chỉ cần ta còn có một khẩu khí ở, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Đa tạ Chu tướng quân. Hai người nói chuyện với nhau sau khi, công chúa liền trở về trong doanh trướng giải lao. Chu Khánh Hạ cũng trở về đi nghỉ ngơi rồi. Mà lúc này, 4 bóng người lặng yên không tiếng động đi tới Chính Dương Quan bên trong. Bọn họ chính là Diệp Thần, Dương Hiên, Hắc Giao, Bạch Lạc Ly. Mà Lạc Thủy Hàn Ngô Việt Thành ở bên ngoài, bất cứ lúc nào xuất lĩnh đại quân trợ giúp, chỉ cần Diệp Thần bọn họ giết chết Chu Khánh Hạ, bọn họ liền trực tiếp thả tín hiệu để Lạc Thủy Hàn tiến quân, đến thời điểm Chính Dương Quan tất phá. Bọn họ toàn bộ đều là độ kiếp cảnh giới, đến bọn họ loại cảnh giới này, leo tường vượt đèo, ẩn nấp khí tức là chuyện đơn giản nhất, vì lẽ đó căn buồn không có người phát hiện đạt được bọn họ. Diệp Thần cùng Bạch Lạc Ly ẩn giấu ở trong bóng tối, Hắc Giao cùng Dương Hiên đi tra xét. Một lát sau, Dương Hiên cùng Hắc Giao trở về. Hắc Giao liền vội vàng nói, "Vậy hạ, ta đã tra xét đến Chu Khánh Hạ chỗ ở quân doanh." "Được rồi, chúng ta tiến lên." 4 người tới lặng lẽ đến Chu Khánh Hạ quân doanh bên cạnh, xuyên thấu qua ánh nến nhìn lại, Chu Khánh Hạ cũng không có ngủ, mà là chính đang làm việc công. Không hổ là Nam Hiên Quốc trọng thần, hiện tại cũng còn ở chưa bận rộn quân vụ, có thể khẳng định là Chu Khánh Hạ tuyệt đối là một người tướng lãnh giỏi, thế nhưng chỉ tiếc hắn sinh ở Nam Hiên Quốc, vì lẽ đó hắn tối nay nhất định phải chết. Tuy rằng Chu Khánh Hạ còn chưa ngủ thế, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần bọn họ giết hắn. Phải biết, Diệp Thần bọn họ đến rồi 4 cái độ kiếp cảnh giới, nếu muốn giết Chu Khánh Hạ còn không dễ như trở bàn tay. "Tiến lên." Diệp Thần nhẹ giọng nói. Nhất thời, 4 người nhất thời xông vào trong quân doanh. Chương 402. Nam Sư Tỷ. Chương 402. Nam Sư Tỷ. "Các ngươi là người nào?" Chu Khánh Hạ nhất thời kinh hãi. "Người giết ngươi." Hắc Giao nói, nhất thời trường kiếm hướng về hắn bắn thẳng đến đi ra ngoài. Chu Khánh Hạ làm Nam Hiên Quốc trước quân thần, cũng là một tên độ kiếp cảnh cao thủ, lúc này, hắn vội vã rút ra trường đao chống đối. Diệp Thần bọn họ là ám sát, vì lẽ đó phải nhanh. Diệp Thần không chút nào lưu thủ, thiên vấn rút ra, nhất thời một đạo hàn mang cấp xả ra, Diệp Thần một chiêu kiếm đâm về Chu Khánh Hạ. Chu Khánh Hạ vội vã lùi về sau, lúc này, Dương Hiên bỗng nhiên từ phía sau giết ra, đem Chu Khánh Hạ đoàn đoàn vây vào giữa. "Các ngươi là Đông Hoàng Quốc người?" Chu Khánh Hạ liền vội vàng hỏi. "Không sai." Ngay vào lúc này, một cổ cường đại khí tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, luồng khí tức kia không phải người khác, chính là độ kiếp cảnh Bạch Lạc Ly. Chỉ thấy Bạch Lạc Ly một trường đánh vào Chu Khánh Hạ trên người, nhất thời, Chu Khánh Hạ ngã bay ra ngoài. Dương Hiên cùng Hắc Giao vội vã trường kiếm đâm tới, Chu Khánh Hạ dùng hết cuối cùng khí lực chặn lại rồi Dương Hiên cùng Hắc Giao. Ngay vào lúc này, Diệp Thần trường kiếm một chiêu kiếm đâm ra, chân long thô bạo ở trên người đi khắp. Ngang, nhất thời, một tiếng rồng gầm, Diệp Thần cùng kiếm mà tới, một chiêu kiếm đâm ra, xuyên thẳng Chu Khánh Hạ yết hầu. Chỉ thấy Chu Khánh Hạ trực tiếp bị Diệp Thần bước lui, ngã trên mặt đất. Diệp Thần trường kiếm chỉ vào Chu Khánh Hạ, cười cười nói, "Chu Khánh Hạ, Tề Quốc quân thần, ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi gia nhập chúng ta Đông Hoàng Quốc, để cho các ngươi Chính Dương Quan đầu hàng, ta có thể không cần giết ngươi." Dừng tay. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng giống to. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cô gái hướng về chính mình đi tới. Phong đuôi tóc lộ tấn, nhạc quét nga mi trong mắt chứa xuân, da rẻ mịn nhắn như ôn ngọc nhu quang như chán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, tiểu diễm như nhỏ, quai hàm một bên 2 sợi tóc theo gió mềm nhẹ lướt nhẹ qua mặt bằng tiêm mấy phần mê người phong tình. Mà linh hoạt chuyển động con ngươi thông minh địa chuyển động, mấy phần nghịch ngợm, mấy phần bướng bỉnh, một thân lục nhạt quần dài, eo không đủ một nắm, bị đến như vậy không chút tí vết, bị đến như thế trang thực nhân gian điên hỏa. Một bộ đỏ thâm váy tơ cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, diện tựa như phủ dùng, lông mày như liễu, so với hoa đảo còn muốn mị con mắt vô cùng câu nhân tâm huyền. Da thịt như tuyết, mái tóc màu đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, đầu đầy trâu dưới ánh mặt trời rượu ra tia sáng chói mắt, đỏ tươi môi hơi dương lên, được lắm tuyệt mỹ nữ tử. Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc nhìn đi tới cô gái kia. Cô gái kia cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, bởi vì cô gái kia chính là Diệp Thần ngũ sư tỷ, Lý Thi Yên. Tại sao lại như vậy? Sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Đông Phương Tuyết Tiên cũng tổng quân trong doanh trại đi ra, các tướng sĩ thấy được công chúa, vội vã hô, bảo vệ công chúa. Lúc này, chỉ thấy từng cái binh lính hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới, Diệp Thần bọn họ vây nốt. Dương Hiên đem Chu Khánh Hạ tóm lấy, cho rằng có tin. Diệp Thần nhìn nữ tử, trong miệng lẩm bẩm nói, "Sư tỷ, là ngươi sao?" "Sư tỷ." Vũ sư tỷ cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Không sai, này Nam Hiên quốc công chúa chính là Diệp Thần sư tỷ." Lúc này, chỉ thấy từng cái các binh sĩ giết tới, bọn họ hiện tại chính đang địch trong doanh trại. Căn buồn không có thời gian để hắn giải thích. "Chúng ta rút đi." Nhất thời, chỉ thấy Dương Hiên lôi kéo đại tướng quân Chu Khánh Hạ, Diệp Thần thân ảnh nhất thời đến gần rồi Đông Phương Tuyết Tiên, trực tiếp nắm ở Đông Phương Tuyết Tiên eo nhỏ. "Sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Diệp Thần lập tức ôm Ngũ sư tỷ thân thể, trong nháy mắt rút đi. Mọi người lập tức liền rút lui, về tới chính mình trong quân doanh. Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên kinh hãi, không biết đây tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Thần tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, ngươi tại sao sẽ ở đâu? Lẽ nào ngươi là Nam Hiên quốc công chúa?" Diệp Thần Ngũ sư tỷ gọi là Lý Thi Yên, Diệp Thần nhớ tới, Nam Hiên quốc hoàng tộc họ Đông Vương, lẽ nào sư tỷ trước sửa lại chính mình dòng họ. Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên con mắt chuyển động nói, "Không sai, ta chân thực tên là Đông Phương Tuyết Tiên, chính là Nam Hiên quốc công chúa, tiểu sư đệ, ngươi làm sao sẽ trợ giúp Đông Hoàng quốc, lẽ nào ngươi đang ở đây Đông Hoàng quốc làm quan?" Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ lạnh nhạt nói, "Kỳ thực, ta là Đông Hoàng quốc hoàng đế." "Hoàng đế?" Nhất thời, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được. Chính mình tiểu sư đệ, làm sao sẽ trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế? "Làm sao? Không giống sao?" Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào lại là Đông Hoàng quốc hoàng đế?" Đông Phương Tuyết Tiên không thể tin được nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lôi kéo sư tỷ chậm rãi ngồi xuống, thay sư tỷ rót một chén trà, sau đó đem những năm này chuyện tình nói cho Ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ sau khi nghe, vạn phần kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần hỏi, "Sư tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao có Nam Hiên quốc công chúa?" Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Lúc này, Ngũ sư tỷ bắt đầu nói rằng, "Kỳ thực, năm đó, mẹ của ta cũng là Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử." Thời khắc này, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn mình Ngũ sư tỷ, lập tức hỏi, "Tại sao lại như vậy?" Ngũ sư tỷ cười nói, "Ta vẫn không có cùng các ngươi đã nói, mẹ của ta là sư phụ sư muội, sau đó gả cho cha của ta. Sau đó, yêu tộc tiến công, phu hoàng vì để cho ta cùng mẫu thân đến Tiên Duyên Thánh Địa tị nạn. Mẹ của ta cũng bị yêu tộc trọng thương, sau đó không lâu sẽ chết ở Tiên Duyên Thánh Địa. Sau đó, ta liền trở thành sư phụ đệ tử, lại sau đó, tiểu sư đệ ngươi cũng là sinh ra rồi." Lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện như vậy, trước hắn chưa từng nghe nói. Bởi vì ta là Nam Hiên quốc công chúa, ta sinh hoạt địa phương chính là Đông Hoàng quốc cảnh nội, vì lẽ đó, chuyện này chỉ có sư phụ cùng ta biết, chúng ta không có nói cho bất cứ người nào." Đông Phương Tuyết Tiên mở miệng nói. Lúc này, bọn họ minh bạch, các nàng một là Đông Hoàng quốc hoàng tử, một là Nam Hiên quốc công chúa. Từ nhỏ cùng nhau thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không biết thân phận của đối phương. "Vậy sao ngươi sẽ đến này chính dương quan?" Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Lúc này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ trên mặt chảy ra nước mắt, đem hoàng cung chuyện tình nói cho Diệp Thần. Nghe xong Ngũ sư tỷ sau khi nói xong, Diệp Thần hầu như đều minh bạch. Bọn họ Nam Hiên quốc quốc sư, chỉ sợ cũng không phải nhân tộc, rất có thể sẽ là yêu tộc. Diệp Thần nhớ tới, bị giết cái kia năm con đại yêu thời điểm, cái kia năm con đại yêu nói bọn họ là quốc sư người, như vậy, nói cách khác, bây giờ Nam Hiên quốc đã bị yêu tộc nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Chỉ sợ các ngươi Nam Hiên quốc người quốc sư kia cũng không phải người, bọn họ rất có thể là yêu tộc. Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ nói rằng. Ngũ sư tỷ sau khi nghe xong nhất thời kinh hãi. "Yêu tộc?" Diệp Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, "Chúng ta Đông Hoàng quốc cũng bị yêu tộc thẩm thấu, hơn nữa, trước có mấy các ngươi Nam Hiên quốc yêu tộc đến ngăn chặn ta, bị ta giết chết." Chương 403. Diệp Thần kế hoạch. Chương 403. Diệp Thần kế hoạch. "Rất khả năng các ngươi Nam Hiên quốc quốc sư chính là yêu tộc." Diệp Thần mở miệng nói, "Nếu như đúng là lời nói như vậy, cuộc chiến tranh này đã không phải là bọn họ nhân tộc trong lúc đó chiến tranh rồi, đã diễn biến thành vì nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh rồi. Phải biết, yêu tộc ở nơi này phía trên thế giới cũng không yếu, hiện tại toàn bộ Tây vực đều là yêu tộc lãnh địa, yêu tộc thế lực chiếm lĩnh toàn bộ đại lục bên trên một nửa phạm vi. Hơn nữa, yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh cũng là rằng có mấy ngàn năm mấy vạn năm chiến tranh rồi. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc từng có hưng thịnh thời điểm, nhân tộc cũng có quá hưng thịnh thời điểm. Phát triển cho tới bây giờ, song phương đã cân đối phát triển, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bây giờ yêu tộc thẩm thấu ở hai đại trong đế quốc, nói cách khác, yêu tộc muốn đánh vỡ sự cân bằng này rồi. Nhìn Ngũ sư tỷ chảy nước mắt, Diệp Thần đi từ từ lại đây, ôm lấy Ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ ở Diệp Thần trong lòng, nước nở. Nàng nguyên bản vô cùng kiên cường, mặc dù là chính mình phụ hoàng chết rồi, mình bị phái đến tiền tuyến đến làm con rơi, nàng cũng không có lưu một giọt lệ. Thế nhưng hiện tại, ở Diệp Thần trong lòng, nàng rốt cục nhịn không được. Diệp Thần ôm trong ngực Ngũ sư tỷ, nhìn Ngũ sư tỷ, trong lòng hạ quyết tâm. Nam Hiên quốc quốc sư, vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng phải để sư tỷ tự tay giết hắn. Mặc dù nói, Giang Sơn mỹ nhân không thể đều chiếm được, thế nhưng đối với Diệp Thần tới nói, hắn càng yêu thích mỹ nhân mà không phải Giang Sơn. Hắn không phải thánh nhân, chính xác tới nói, hắn rất có tư tâm. Đối với mình sư tỷ, mẹ của chính mình, hắn là vạn phần thiên ái. Vì lẽ đó, mặc dù là vì mình sư tỷ, vứt bỏ toàn bộ quốc gia hắn cũng đồng ý, chỉ có điều, hắn càng yêu thích chính là Giang Sơn mỹ nhân đều phải nắm giữ, vì lẽ đó, hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên phi thường vô cùng mạnh mẽ, để Giang Sơn mỹ nhân đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Vì lẽ đó, hiện tại cái này Nam Hiên quốc quốc sư giết sư tỷ phụ thân của, chọc khóc sư tỷ, cũng chọc giận Diệp Thần. Vì lẽ đó, hắn hẳn phải chết. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên ngẩng đầu lên, nàng chợt nhớ tới nàng là Nam Hiên quốc công chúa, Diệp Thần là Đông Hoàng quốc quốc vương. Mà bây giờ, hai nước giao chiến. Nói cách khác, các nàng bây giờ là kẻ địch. Đông Phương Tuyết Tiên xem Diệp Thần nói, "Tiểu thần, ngươi thật sự muốn tấn công chúng ta Nam Hiên quốc sao?" Nhìn Ngũ sư tỷ vấn đề, Diệp Thần có chút do dự. Có điều, hắn ngược lại kiên định nói, "Ta bị tuyển làm nhân hoàng, có nghĩa vụ thống nhất người của thế giới này tộc, vì lẽ đó, ta..." Nói tới chỗ này, Ngũ sư tỷ gật gật đầu. Nàng là Nam Hiên quốc công chúa, nàng không thể phản bội nàng quốc dân. Nàng cũng rõ ràng, Diệp Thần bây giờ là Đông Hoàng quốc hoàng đế, hắn nên vì Đông Hoàng quốc phụ trách, mặc dù bọn họ là sư tỷ đệ, chuyện như vậy chính là quốc gia đại sự, căn buồn không có tình cảm có thể nói. Có điều, Diệp Thần đông nhiên nói rằng, lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình tiểu sư đệ. "Sư tỷ, ta có một không cần chiến tranh do đó thống nhất hai nước phương pháp." Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ nói rằng, "Phương pháp? Phương pháp gì?" Ngũ sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần nhìn Ngũ sư tỷ nói, "Ngươi gả cho ta." Lời vừa nói ra, Ngũ sư tỷ nhất thời kinh hãi. Nàng có chút không dám tin tưởng. Diệp Thần lập tức giải thích, "Ta là Đông Hoàng quốc quốc quân, chờ ta thay ngươi diệt trừ Trương Thiên Thừa, ngươi sẽ trở thành Nam Hiên quốc nữ hoàng, đến thời điểm chỉ cần ngươi gả cho ta, Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc thì sẽ hợp nhất. Như vậy, trên thế giới chỉ có một quốc gia, cũng không còn Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc, chúng ta nhân tộc cũng có thể thống nhất, có thể hưng thịnh." Diệp Thần nói tiếp. Lời vừa nói ra, Vũ sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, không thể tin được chính mình nghe được. "Nhưng là, ta quốc dân chỉ sợ sẽ không phục." Đông Phương Tuyết Tiên lập tức nói. Diệp Thần cười cười nói, "Sư tỷ, ngươi cũng đừng quên, ta là nhân hoàng. Làm Nam Hiên quốc công chúa, Đông Phương Tuyết Tiên học được rất nhiều sách sử, nàng biết nhân hoàng ý vị như thế nào. Nhân hoàng xuất hiện, thế tất sẽ thống nhất toàn bộ đại lục. Mà tiểu sư đệ phương pháp chính là đối với bọn họ quốc gia biện pháp tốt nhất, nếu như chiến tranh tiếp tục, không biết bao nhiêu người sẽ bị chết tại đây chiến tranh bên dưới. Thật sự có thể không?" Ngũ sư tỷ hỏi. Diệp Thần đem Ngũ sư tỷ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, "Hết thảy đều giao cho ta đi." Diệp Thần mang theo Ngũ sư tỷ đi tới bọn họ Nam Hiên quốc tiến nhanh quân Chu Khánh Hạ trước mặt. Lúc này, Chu Khánh Hạ đã bị Diệp Thần khống chế lại rồi. Chu Khánh Hạ nhìn thấy công chúa điện hạ ở Diệp Thần trên tay, vội vàng nói, "Tiểu hoàng đế, mau thả công chúa của chúng ta." Chu Khánh Hạ rõ ràng, công chúa điện hạ chính là bọn họ phục quốc duy nhất hy vọng. Diệp Thần nhìn Chu Khánh Hạ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Người đến, cho chú tướng quân cởi trói." Lúc này, những thị vệ kia chúng kinh hãi. "Vậy hạ, này Chu Khánh Hạ nhưng là độ kiếp cao thủ, nếu như giải khai hắn, chỉ sợ..." Diệp Thần con mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nói, "Không sao." Lúc này, chỉ thấy thị vệ lập tức đem Chu Khánh Hạ giải khai, Chu Khánh Hạ lập tức nắm lấy cơ hội, hướng về Diệp Thần giết tới. Nhất thời, độ kiếp cảnh khí tức bạo phát ra, hướng về Diệp Thần kéo tới. "Chu tướng quân không được." Đông Phương Tuyết Yên lập tức muốn ngăn cản. Nhưng là lúc này, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ thấy Chu Khánh Hạ đã giết tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, đấm ra một quyền. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Chu Khánh Hạ trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Thời khắc này, Chu Khánh Hạ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế, dĩ nhiên là một độ kiếp cao thủ. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Tuyết Tiên lập tức đi tới trước mặt hai người, ngăn cản hai người. "Chu tướng quân, dừng tay." Đông Phương Tuyết Tiên lập tức nói. Nam Hiên quốc hoàng cung. Trương Thiên Thừa thở phào nhẹ nhõm, từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này, Lệ Phi Chân Phi từ trên giường bỏ lên, nằm ở Trương Thiên Thừa trên người. "Đến mà, bệ hạ, chúng ta chơi nữa một lúc." Trương Thiên Thừa đẩy ra các nàng tay, sau đó đi xuống giường. Trương Thiên Thừa là yêu tộc người, công pháp của hắn là song tu công pháp, hút âm bổ dương, vì lẽ đó Trương Thiên Thừa mỗi lần lúc tu luyện nhất định phải có nữ nhân. Mấy năm qua này, Trương Thiên Thừa cơ hồ đem lão hoàng đế hậu cung chơi toàn bộ. Lão hoàng đế bởi vì không sinh được hải tử, lại không chịu thừa nhận đây là chính mình nguyên nhân, vì lẽ đó liền điên cuồng cưới phi, vì lẽ đó hắn cưới hơn 100 cái phi tử. Những năm gần đây lão hoàng đế thân thể biến kém, một mặt là bởi vì Trương Thiên Thừa cho hắn hạ độc, còn mặt kia là bởi vì hắn những này mỹ tiểu thiếp. Vì lẽ đó đến mặt sau, lão hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, những này hậu cung nương nương thực sự cô quạnh, Trương Thiên Thừa mới có cơ có thể thừa. Bây giờ, hắn rốt cục trở thành Nam Hiên quốc hoàng đế rồi. Bước kế tiếp sẽ chờ đợi yêu hoàng đại nhân, quân lâm thiên hạ rồi. Chương 404, hợp tác. Chương 404, hợp tác. Công chúa điện hạ. Nhất thời, chỉ thấy Chu Khánh Hạ khiếp sợ nhìn công chúa. Công chúa làm sao sẽ giúp Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế nói chuyện? Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên vội vàng nói, "Chu tướng quân, kính xin dừng tay, hắn không phải người ngoài, hắn là tiểu sư đệ của ta." Lời vừa nói ra, Chu Khánh Hạ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn công chúa điện hạ. "Công chúa, ngài tiểu sư đệ, dĩ nhiên là Đông Hoàng quốc hoàng thượng." Đông Phương Tuyết Tiên gật gật đầu, nhìn Chu Khánh Hạ nói, "Chu tướng quân, chúng ta Nam Hiên quốc hiện tại đã xong, tấm kia ngày nhận không phải người, mà là yêu tộc. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có thể để quốc sư thực hiện được, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem Nam Hiên quốc đoạt lại." Chu Khánh Hạ gật đầu nói, "Không sai, vô luận như thế nào, cũng phải đoạt lại Nam Hiên quốc, chỉ có điều, hiện tại Đông Hoàng quốc đại quân ác cảnh, chúng ta lại bị bắt được nơi này, chỉ sợ." Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, "Chu tướng quân, ta không giết ngươi, là vì muốn cùng ngươi hợp tác." "Hợp tác? Ngươi là Đông Hoàng quốc người, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác." Chu Khánh Hạ nói như đinh chém sắt. Diệp Thần cười cười nói, "Nha, thật sao? Ngươi bây giờ có lựa chọn quyền lợi sao?" Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Diệp Thần nhìn Chu Khánh Hạ, tiếp tục nói, chúng ta Đông Hoàng quốc có đại quân 500.000, thế nhưng ở các ngươi Chính Dương thành chỉ có 200.000 đại quân, chúng ta có thể một đường nghiền ép đến cho ngươi hoàn thành. Mặc dù là như vậy, ta cũng phải liều mạng phản kháng. Chu Khánh Hạ lập tức nói. Diệp Thần cười cười nói, ngươi bây giờ còn có liều mạng phản kháng tư bản sao? Ngươi bây giờ không phải là ở các ngươi Chính Dương quan bên trong, mà là đang chúng ta Đông Hoàng quốc địch trong doanh trại. Hơn nữa, ngươi bây giờ liều mạng là thay ai liều mạng? Các ngươi Nam Hiên quốc sao? Ha ha. Không, ngươi bây giờ liều mạng là vì các ngươi Nam Hiên quốc quốc sư liều mạng. Ta nghĩ hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy các ngươi ở trên chiến trường chết trận. Nếu như vậy, sẽ không có người ngăn cản đạt được hắn trở thành hoàng đế rồi. Nếu như hắn trở thành hoàng đế, như vậy Nam Hiên quốc sẽ ở yêu tộc trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ liều mạng chống lại chúng ta, không phải trợ giúp các ngươi Nam Hiên quốc, mà là trợ giúp yêu tộc. Tuy rằng chúng ta là bất đồng quốc gia, thế nhưng như chúng ta thị nhân tộc, vẫn là nói, ngươi muốn bị trở thành yêu tộc chính là tay sai. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Chu Khánh Hạ á khẩu không trả lời được, căn bản phản bác không được Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Chu Khánh Hạ nói, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là theo ta hợp tác. Lúc này, Đông Phương Tuyết Tiên cũng mở miệng nói, Chu tướng quân, phụ hoàng đã chết, chúng ta Nam Hiên quốc hiện tại đã ở yêu tộc trong lòng bàn tay rồi. Sư đệ ta mặc dù là Đông Hoàng quốc nhất quốc chi chủ, thế nhưng hắn được phong làm nhân hoàng. Như chúng ta thị nhân tộc, ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định sẽ dẫn dắt nhân tộc hướng đi hưng thịnh. Nhưng là, công chúa, Nam Hiên quốc nhưng là ngài đời đời kiếp kiếp lưu lại cơ nghiệp, tại sao có thể chắp tay tặng cho người khác? Chu Khánh Hạ lập tức nói. Lúc này, Diệp Thần cười cười nói, nếu như sư tỷ trở thành Nam Hiên quốc nữ hoàng, ta liền sẽ không chia sẻ Nam Hiên quốc, chúng ta có thể kết làm nước đồng minh. Kính xin ngươi làm ra lựa chọn, nếu không, vậy ta liền thay ngươi lựa chọn. Ngươi không đồng ý, ta liền dẫn theo đại quân trực tiếp ép hướng về các ngươi Nam Hiên quốc, đem bọn ngươi Nam Hiên quốc nắm giữ ở trong tay chính mình. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lúc này, Chu Khánh Hạ chỉ có thể gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nghĩ làm thế nào? Chu Khánh Hạ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn Chu Khánh Hạ nói rằng, nếu như tiếp tục chiến tranh tử thương khẳng định vô số, vì lẽ đó, ta muốn ngươi dẫn dắt chúng ta trực tiếp tiến vào Thiên Dương thành, chúng ta từ Thiên Dương trong thành bộ chém giết quốc sư. Diệp Thần nhìn Đông Phương Tuyết Tiên nói, ta cần ngươi cùng Ngũ sư tỷ theo ta diễn một màn kịch. Ngay sau đó, Diệp Thần đi tới trong quân doanh, lúc này, Bạch Lạc Ly, Lạc Thủy Hàn, Hắc Giao cùng Dương Hiên đều ở trong quân doanh chờ Diệp Thần. Tham gia bệ hạ. Diệp Thần vừa tiến đến, nhất thời bốn người liền đội vàng hành lễ. Diệp Thần nhàn nhạt khoát tay nói, không cần đa lễ. Đối với lần này tấn công Nam Hiên quốc, các ngươi có thể có kế hoạch gì? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Lạc Thủy Hàn lớn tiếng nói, muốn cái gì kế hoạch? Ta trực tiếp dẫn dắt đại quân công thành, nhất định có thể bắt Nam Hiên quốc đô. Diệp Thần biết, Lạc Thủy Hàn vô cùng dũng mãnh, có Lạc Thủy Hàn cùng Dương Hiên dẫn dắt, mạnh mẽ tấn công cũng không nhất định sẽ thua, thế nhưng như vậy, đã biết một phương tổn thất tất nhiên sẽ rất lớn. Vì lẽ đó mạnh mẽ tấn công không thể làm. Không được, mạnh mẽ tấn công đánh đổi quá lớn, ta ngược lại thật ra có một chủ ý. Diệp Thần nói. Bệ hạ mời nói. Hắc Giao cũng không chống đỡ mạnh mẽ tấn công, Hắc Giao mặc dù không có Lạc Thủy Hàn dũng mãnh, thế nhưng đầu liền so với Lạc Thủy Hàn dùng tốt có thêm. Biện pháp cũ, chúng ta lẻn vào Nam Hiên quốc hoàng cung, ám sát Trương Thiên Thừa, đến thời điểm chúng ta liền có thể không ngừng người nào bắt Nam Hiên quốc. Diệp Thần nói. Ám sát? Bệ hạ, Nam Hiên quốc phòng giữ nghiêm ngặt, chúng ta làm sao đi vào đi? Hắc Giao hỏi. Chúng ta đích thật là không vào được, thế nhưng có người đi vào đi. Diệp Thần cười nói. Bệ hạ nói là Nam Hiên quốc công chúa. Không sai, ta đã cùng nàng đàm luận được rồi, nàng sẽ trợ giúp chúng ta. Diệp Thần nói rằng. Không được, quá mạo hiểm rồi. Lúc này, ở một bên Dương Hiên liền vội vàng nói. Dương Hiên hết thảy đều là vì Diệp Thần an nguy cân nhắc, Dương Hiên vội vàng nói, Nam Hiên quốc công chúa chết Nam Hiên quốc người, cũng không có thể tin, nếu là tiến vào Nam Hiên quốc hoàng cung, nàng bán đi chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thần biết, Dương Hiên nói xác thực có đạo lý, thế nhưng nếu như không làm như vậy, liền muốn mạnh mẽ tấn công, đánh đổi quá lớn. Vì lẽ đó, hắn muốn đánh cược một lần. Diệp Thần lạnh nhạt nói, hiện nay, chỉ có đánh cược một lần rồi. Bệ hạ, làm như vậy quá nguy hiểm. Dương Hiên vội vàng nói, Nam Hiên quốc hoàng cung. Báo, nói. Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói, báo cáo bệ hạ. Công chúa điện hạ cũng chưa chết, nàng từ quân địch chạy trốn ra được, hiện tại đi tới chúng ta vương đô dưới chân. Trương Thiên Thừa nghe xong nhất thời cực kỳ kinh hỉ. Công chúa là một người sao? Trương Thiên Thừa hỏi. Không phải, công chúa bên người còn có mấy người, đã xác nhận quá thân phận, đều là được chúa thị vệ. Thám tử nói. Công chúa điện hạ trở về. Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói. Chỉ có điều, công chúa tại sao lại đột nhiên từ địch doanh trốn ra được? Trương Thiên Thừa có điều hoài nghi. Nếu như Đông Hoàng quốc không tha nàng, nàng nhất định không về được, xem ra đây là Đông Hoàng quốc cố ý gây ra, xem ra đây là Đông Hoàng quốc lưu kế. Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói. Bệ hạ, chúng ta có nên hay không để công chúa đi vào? Để cho nàng đi vào, ta tự mình đi nên đón. Trương Thiên Thừa lập tức nói. Đông Phương Tuyết Tiên bảy người đi tới cửa thành cửa, tới bảy người này dáng vẻ chính là công chúa mang đi ra ngoài thị vệ, tuy rằng dáng vẻ là, thế nhưng thân phận đương nhiên không phải. Bọn họ theo thứ tự là Diệp Thần, Dương Hiên, Tiểu Bạch, Đại Hắc, Thượng Quan Tuyết Tiên cùng Chu Khánh Hạ. Chương 405. Hoàng cung quyết chiến. Chương 405. Hoàng cung quyết chiến. Cho tới Lạc Thủy Hàn cùng Ngô Việt Thành, Diệp Thần để cho bọn họ lưu thủ đại quân. Diệp Thần sử dụng Thiên Ma công đem chính mình người khác đều dịch dung trở thành công chúa thiếp thân thị vệ, mà chính mình thì lại dịch dung trở thành công chúa mang theo thị vệ, vương thanh dáng vẻ. Bọn họ đi tới Nam Hiên quốc cửa thành bên dưới, chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Thừa tự mình phía trước lên tiếp. Trương Thiên Thừa vừa thấy được công chúa, lập tức liền thân thiết thăm hỏi nói, "Quá tốt rồi, công chúa trở về, công chúa đại nạn không chết tất có hậu phúc, chấm hết sức vui mừng à. Công chúa lạnh lùng nhìn Trương Thiên Thừa nói, vui mừng, ta xem ngươi là ước gì ta chết, nhìn thấy ta không chết, quốc sư nhất định rất thất vọng đi. Đông Phương Tuyết Tiên Tử vừa mới bắt đầu sẽ không có thừa nhận Trương Thiên Thừa là hoàng thượng, vì lẽ đó gọi thẳng hô Trương Thiên Thừa quốc sư, mà không phải hoàng thượng. Công chúa mời về cùng, chấm bị là công chúa đón gió tẩy trần. Đông Phương Tuyết Tiên cũng không có từ chối, nếu Diệp Thần bọn họ muốn ám sát Trương Thiên Thừa, nhất định phải tiếp cận Trương Thiên Thừa. Lúc này, Trương Thiên Thừa lạnh nhạt nói, công chúa bị Đông Hoàng Quốc trộm tới, nhưng là bây giờ Đông Hoàng Quốc vì sao lại thả ngươi trở về, trong này có phải là có cái gì kỳ lạ? Đông Phương Tuyết Tiên đối mặt Trương Thiên Thừa không chút nào hoang mang ý tứ của, lạnh nhạt nói, quốc sư cho rằng có cái gì kỳ lạ? Lúc này, Diệp Thần bọn họ nhìn chằm chằm Trương Thiên Thừa, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Lúc này, Trương Thiên Thừa đột nhiên nhìn Đông Phương Tuyết Tiên nói rằng, kỳ thực, bất luận Đông Hoàng Quốc tại sao thả ngươi trở về đã không có quan hệ, quan trọng là ngươi trở về. Hơn nữa, còn mang theo một đám Đông Hoàng Quốc người trở về. Lúc này, Trương Thiên Thừa bắt đầu cười lớn. Hắn đã sớm đoán được, Đông Phương Tuyết Tiên bên người những người này, toàn bộ đều là Đông Hoàng Quốc người, không phải vậy, Đông Hoàng Quốc làm sao sẽ thả công chúa, đây là Đông Hoàng Quốc kế hoạch. Có điều, hắn vậy thì có thể mang kế liền kế, một lần chém chết Đông Hoàng Quốc. Lúc này, Trương Thiên Thừa nhìn Diệp Thần bọn họ nói rằng, ta đoán không sai, các ngươi đều là Đông Hoàng Quốc người chứ? Muốn cho công chúa mang theo các ngươi đi vào ám sát ta. Ha 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 ha, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói, các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Nói, Trương Thiên Thừa đưa tay phải ra, chen. Một thanh trường kiếm rơi vào trong tay hắn, trường kiếm lóe hàn mang, một chiêu kiếm hướng về Đông Phương Tuyết Tiên mặc vào, đưa qua, lại đây. Đúng vào lúc này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Thần đoàn người lập tức dễ ra. Nhất thời, một đạo triệu phong rơi xuống Trương Thiên Thừa trước mặt, Trương Thiên Thừa nhất thời kinh hãi, vội vã thu kiếm, rút lui ba bước, Diệp Thần một cái nắm ở Đông Phương Tuyết Tiên eo nhỏ, đưa nàng lôi lại đây. Bởi quan tính, Đông Phương Tuyết Tiên trực tiếp nhào tới Diệp Thần trong lồng ngực. Diệp Thần đoàn người dịch dung thuật giải trừ, lộ ra chính mình đích thực cho. Giết bọn họ cho ta. Lúc này, từng cái yêu tộc đệ tử xuống tới, chỉ thấy từng cái yêu tộc độ kiếp cao thủ xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Xem ra, tấm này ngày nhận là đã có chuẩn bị rồi. Hắn đã để yêu tộc thẩm thấu này Nam Hiên Quốc, vì lẽ đó, nhận ra Diệp Thần bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn chưa chọc thủng, mà là Diệp Thần bọn họ bỏ vào đến sau khi, từng kế tự kế. Trương Tiên Thừa nhìn Diệp Thần lạnh lùng nói, ta biết mục đích của các ngươi tùy tùng Đông Phương Tuyết Tiên trà trộn vào nơi này đến không phải là vì ám sát ta, sau đó tấn công hạ Nam Hiên nước sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không bị là lay động. Bình tĩnh nói, ta cũng biết rõ mục đích của ngươi, ngươi là yêu tộc, ngươi cướp đoạt Nam Hiên Quốc, chính là vì các ngươi yêu tộc yêu hoàng đại nhân, nhất thống hai tộc người và yêu. Lời vừa nói ra, Trương Tiên Thừa kinh hãi. Hắn nhìn Diệp Thần nói, ngươi đã đều biết vậy thì không có gì hảo thuyết. Có điều, ta ngược lại thật ra mới biết, ngươi là ai? Diệp Thần cười cười nói, ta chính là Nhân Hoàng. Lời vừa nói ra, nhất thời Đông Phương Tuyết Tiên ánh mắt lộ ra hết sạch, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ôm chính mình người đàn ông này. Nàng cảm giác được, trên người hắn có một loại quân vương chi phong, bên người tỏa ra này đế vương chi khí. Người như vậy, tương lai nhất định sẽ là thiên cổ nhất đế. Nhân Hoàng. Ha 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 ha. Ngươi đừng đã quên bây giờ là ở địa bàn của ai bên trên. Ngươi đến, giết bọn họ cho ta. Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói. Lúc này, từng cái yêu tộc giáo chúng xuống tới, Diệp Thần đoàn người vây vào giữa. Lúc này, Diệp Thần từ từ bung ra Đông Phương Tuyết Tiên nói, sư tỷ, theo sát ta. Đông Phương Tuyết Tiên nghe lời gật gật đầu. Diệp Thần nói, một chiêu kiếm giết đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần mang đến các tướng lĩnh cũng phân biệt giết đi ra ngoài. Diệp Thần biết, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đây là đang địch quốc hoàng đô, nếu như đưa tới đại quân, chỉ sợ bọn họ còn có chút phiền phức. Diệp Thần khí tức trên người tăng vọt, trên người khí thế như hồng, hắn bây giờ là độ kiếp cảnh, căn bản không ai có thể ngăn cản. Chỉ thấy từng cái người hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, quần quần chân long khí nhất thời bạo phát, một đám người trực tiếp ngã xuống đất. Trương Thiên Thừa một mực bên cạnh tùy thời nhi động, hắn cần phải làm là cướp đi Đông Phương Tuyết Tiên, chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong đám người lao ra, hai tay nắm móng, bay thẳng đến Diệp Thần cái cổ bổ tới. Diệp Thần vội vã sử dụng kiếm hoành đương. Chen. Nhất thời, trường kiếm đều khơi dậy một tia tia lửa. Trong tay hắn cầm một cái tiên kiếm, một chiêu kiếm đâm ra. Chiêu kiếm đó không hề lay động, xem ra cùng một không có người có võ công đâm ra không khác nhau gì cả. Thế nhưng Trương Thiên Thừa bỗng nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy hiểm, hắn biết, nếu như chiêu kiếm đó đâm trúng hắn, chỉ sợ hắn cũng chịu đựng không được. Hắn vội vã bay lên, tránh né ra đến. Lúc này, kiếm nặng kiếm khí trực tiếp đem bên cạnh sư tử bằng đá đánh nát. Đây chính là kiếm ý, cũng là kiếm đạo. Trương Thiên Thừa rơi trên mặt đất, cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng, người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Diệp Thần không nói một lời, nhàn nhạt nhìn Trương Thiên Thừa, kiếm nặng chỉ vào hắn, một tia sợi tóc nhẹ nhàng vung lên. Ta nói rồi, ta chính là Nhân Hoàng. Ngang dọc chi kiếm, nhảy lên tắc tiên giới kinh, xoay ngang thì lại sơn hà nước. Một yêu tộc độ kiếp cảnh hướng về Tiểu Bạch giết tới, hắn một đôi mắt đỏ chót, tàn bạo cực kỳ, trong tay nắm hai vòng lưỡi búa lớn, hướng về Tiểu Bạch đích xác đầu chém xuống đến. Tiểu Bạch trong nháy mắt hóa thành cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài, trực tiếp đem từng cái người giết chết. Người là yêu tộc. Yêu tộc làm sao sẽ trợ giúp nhân tộc? Trương Thiên Thừa nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch lập tức nói, bởi vì đây là chủ nhân mệnh lệnh. Diệp Thần lặng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi nhấc kiếm, xuất kiếm. Một chiêu kiếm đâm ra. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp đâm vào từng người độ kiếp cảnh yêu tộc ngực, máu tươi ròng ròng, ngã xuống đất tử vong. Một vị giết hướng về phía Dương Hiên trường kích nhất thời đâm ra, hai người giao chiến ở cùng nhau. Ầm. Trường kích vẽ ra một đạo cầu vồng, như là một đạo trăng lưỡi liềm bình thường trực tiếp hạ xuống. Tên địa độ kiếp cảnh vội vã chống đối, lúc này, Dương Hiên trong tay trường kích đột nhiên biến ảo phương hướng, trường kích nhất thời đâm ra. Một kích mặc ở tên kia độ kiếp cảnh cái cổ bên trên. Chương 406, trấn áp đại yêu. Chương 406, trấn áp đại yêu. Dương Hiên tay nhất thời nhất chuyển động. Ầm. Một tiếng nổ vang, trực tiếp nổ thành xương máu. Mà một gã khác độ kiếp cảnh đối đầu chính là Thượng Quan Tuyết Tiễn, Thượng Quan Tuyết Tiễn là độ kiếp cảnh giới, đối phó một tên độ kiếp cảnh đương nhiên là điều chắc chắn, chỉ thấy hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo hư ảnh hạ xuống, Thượng Quan Tuyết Tiễn trường kiếm trong tay đâm ra, ánh kiếm như nước, từng đạo ám sát lại đây. Trương Thiên Thừa chính là đại yêu, hiện tại, hắn đem yêu tộc độ kiếp cao thủ, điều rất nhiều đến nơi này. Hiện tại, cuộc chiến đấu này đã không phải là Đông Hoàng Quốc cùng Nam Hiên Quốc chiến đấu, mà là nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến đấu. Thời khắc này, chỉ thấy từng cái đại yêu cũng không che giấu mình thực lực. Chỉ thấy bọn họ trực tiếp từ hóa hình người làm đại yêu dáng vẻ. Tiểu Bạch cùng Đại Hắc cũng không chuẩn bị lưu thủ, Tiểu Bạch hóa thành một con cựu vị yêu hồ, Đại Hắc đã biến thành một con to lớn hắc dao, ứng đối những này từng cái đại yêu. Trương Thiên Thừa ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắc dao nói, lại là một cái lớn yêu. Làm sao có khả năng, yêu tộc làm sao sẽ nghe các ngươi nhân tộc sai phái? Trương Thiên Thừa nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần vẫn chưa trả lời hắn, chỉ là bình tĩnh phất phất tay. Nhất thời, chỉ thấy từng cái cao thủ giết đi ra ngoài. Dương Hiên tay cầm trường kích, nhất thời giết đi ra ngoài, ở yêu tộc bên trong đại sát tứ phương. Mà bất kể là Bạch Lạc Ly vẫn là Hắc Giao, đều là yêu tộc bên trong trí cường giả. Thời khắc này, Nam Hiên quốc hoàng đô bên trong, trên vòng trời tỏa ra ánh sáng lung linh, thưa không run rẩy, dường như muốn nghiền nát. Một đám đại yêu bổ nhào, còn có mấy vị độ kiếp cảnh sinh linh giết tới, để bất kỳ còn trẻ cường giả nhìn thấy đều phải tê cả da đầu. Đây không phải đại chiến, mà là muốn hành hạ đến chết. Soạn. Đại Hắc nhất thời giết đi ra ngoài, Hắc Giao hóa thành giao long, cuồn cuộn tuôn ra. Thời khắc này, bầu trời nổ tung, lôi đỉnh như thác nước. Diệp Thần trong tay lôi kéo Đông Phương Tuyết Tiên, nhất thời hướng về những tia đại yêu giết đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần vận chuyển Mục Thần Quyết. Mục Thần Quyết có thể áp chế tất cả yêu tộc. Diệp Thần vung đầu nắm đấm, rọi sáng thiên vũ, đấm ra một quyền, nhất thời chỉ thấy một cái lớn yêu trực tiếp bị Diệp Thần đánh thì nát. Vũ sư tỷ vô cùng kinh ngạc. "Tiểu thần, ngươi bây giờ đã mạnh mẽ như vậy?" Vũ sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi, những này đại yêu đều là độ kiếp cao thủ, Diệp Thần Vũ sư tỷ chẳng qua là một tên đại thừa cảnh cao thủ, tại đây chút đại yêu trước mặt, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng hiện tại tiểu sư đệ dĩ nhiên một quyền là có thể đánh bể một cái lớn yêu. Một vị tuổi trẻ đại yêu vượt qua trời cao, tóc dài xóa bay, thân thể mạnh mẽ như trần long, mỗi một tấc cơ thể đều là thiểm điện phụ số, thường hực cực kỳ, đạp ngày mà tới. Con kia đại yêu như là một con toan nghê, trên người mang theo chớp, trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, hướng về Diệp Thần xung phong đi. Cắt ngang con đường phía trước, một quyền đánh giết hướng về Diệp Thần, nói, lưu lại đi. Lạnh nhạt đáp lại, giơ lên nằm đấm, cũng không tránh lui, với hắn gắng chống đỡ. Ầm. Nơi này nổ tung, trong hư không đâu đâu cũng có chớp, dường như diệt thế giống như vậy, ánh chớp kinh hoàng không, lan tràn mấy chục hơn trăm dặm. Ồ, đại yêu kinh ngạc. Đối phương vẫn chưa bị đánh giết, thân thể vẫn ở chỗ cũ phát sáng, đồng thời dường như thần linh bình thường đứng ở thánh quang bên trong, nơi đó tự thành một vực. Lúc này, Diệp Thần kiếm ý ngập trời, hướng về đầu kia đại yêu kéo tới. Mục Thần Quyết nhất thời trấn áp, trường kiếm trong tay nhất thời đâm ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tên kia đại yêu trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh giết. Trương Thiên Thừa khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới công chúa mang đến những này Đông Hoàng quốc người mạnh mẽ như vậy. Lúc này, trên bầu trời, chỉ thấy Hắc Giao đã biến thành một con to lớn màu đen giao long, hắn ánh mắt trong lúc đóng mở, có chớp xuyên qua trời cao, như sơn nhạc sụp ra, như biển lớn ngập trời, thanh thế kinh người. Hắn hung hăng vô cùng, đại khai đại hợp, đứng ở lôi đạo pháp tắc đỉnh cao, như bẻ cánh khô, chấn động vùng thế giới này. Chết! Hắc Giao một tiếng giống to. Nhất thời, vô tận uy thế hạ xuống. Một cái lớn yêu, trực tiếp bị Hắc Giao xé nát. Diệp Thần bên cạnh độ kiếp cao thủ đều là phi thường mạnh mẽ. Hắc Giao cùng Bạch Lạc Ly đều là trong truyền thuyết đại yêu, Thượng Quan Tuyết Tiễn cũng là Thiên Ma giáo đường chủ, chỉ có Dương Hiên hơi hơi nhỏ yếu một điểm. Lúc này, Diệp Thần giết đi ra ngoài, chỉ thấy hắn một bước bước ra, ở trên cao nhìn xuống, hướng về Diệp Thần mà đến, dường như thần quân bệ nghệ thiên hạ, muốn trấn áp thế gian tất cả địch. Ở trong tay hắn, thần quang tăng vọt, phù văn ngưng tụ, xây dựng ra một thanh lôi thần chủ y, ầm ầm đập xuống. Trong nháy mắt, ánh chớp thông thiên, trên trời dưới đất tất cả đều là mênh mông vô biên. Thời khắc này, hắn giở tay giở chân đều có một loại khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn khí khái, cao cao tại thượng, lấy một loại khiếp người tư thái. Người ở bên ngoài xem ra, hắn giống như là trên 9 tầng trời thần vương giáng thế, muốn chấn áp trên đất một yêu nghiệt, khí thôn bạn giảm, thần dũng không thể chống đỡ. Diệp Thần trong nháy mắt ra tay, như thần vương giáng thế. Mục Thần Quyết uy thế bạo phát ra. Chỉ thấy từng cái đại yêu trong nháy mắt bị chấn áp. Giết! Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng. Ở Diệp Thần chấn áp bên dưới, những kia đại yêu môn toàn bộ thừa nhận áp lực cực kỳ mạnh mẽ, tại như vậy dưới áp lực, Diệp Thần chính là thủ hạ thì càng thật tiến công. Nhất thời, chỉ thấy Bạch Lạc Ly giết đi ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Lạc Ly thần quang cái thế, chín cái đuôi trong nháy mắt khoác lên chín con yêu tộc, trực tiếp đưa bọn họ bóp nát. Bạch Lạc Ly giết chết chín con yêu tộc cũng không phải độ kiếp cảnh giới, ngoại trừ độ kiếp cảnh giới ở ngoài, còn có rất nhiều đại thừa thiên nhân đại yêu, vì vây công Diệp Thần bọn họ, Trương Thiên Thừa nhưng là bỏ ra vô lớn. Nhất thời, một cái lớn yêu giết tới, chỉ thấy thân thể của nó bên trên như hừng hực như mặt trời, tay phải đen kịt như mực, đây là côn bằng lực, thế nhưng là bị thay hình đổi dạng, dựa vào lôi điện thần thông. Cứ như vậy, tuyệt đối khủng bố cực kỳ, nhất thời, mặt trời lực lượng chập trùng, thiểm điện phù văn nằm dày đặc. Diệp Thần nhanh chân mà đi, một chiêu kiếm giết ra, đầy trời kiếm ý ngăng dọc, âm dương kiếm đạo, trong nháy mắt hóa thành âm dương lưỡng cực. Giết. Nhất thời, chỉ thấy một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ý kinh thiên. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thấu con kia đại yêu. Thời khắc này, chỉ thấy Trương Thiên Thừa mang đến đại yêu môn đã tử thương một nửa. Trương Thiên Thừa làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Thần bọn họ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Giết bọn họ. Trương Thiên Thừa lạnh lùng nói. Nhất thời, chỉ thấy một cái lớn yêu ngồi xếp bằng trong hư không, thân thể bị một vòng đại nhật bao phủ, thần hỏa cháy hừng hực, óng ánh cực kỳ. Hắn giống như tôn thần kỳ ngồi xếp bằng đại nhật bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Thượng quan Tuyết tiến ra tay, tay trắng trắng non như ngọc, thần quang bắn ra, dường như trong bức tranh đi ra khuynh đợi mỹ nhân, dáng người uyển chuyển, thước tha cảm động, tay như ngó sen trắng nõn, chân ngọc thon dài, quần áo phân vũ, mặc dù là đang đại chiến bên trong cũng mỹ lệ đến mức tận cùng, động lòng người. Ầm. Diệp Thần kiếm khí như cầu vồng, đầy trời bắn nhanh. Bảo bình bên trong phủ văn lít nha lít nhít, một phù hiệu chính là một đạo chí cường kiếm khí, tiên quang diễm diễm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đánh tới. Từng con đại yêu không ngừng chết ở Diệp Thần kiếm ý bên dưới. Chương 407, Kim Mao sư vương. Chương 407, Kim Mao sư vương. Trương Thiên Thừa nhìn Diệp Thần kiếm ý, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế, tại sao mạnh mẽ như vậy? Diệp Thần, người rõ ràng đã là Đông Hoàng quốc chi chủ, vì sao còn muốn quản Nam Hiên quốc chuyện tình? Trương Thiên Thừa lớn tiếng hỏi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh đáp lại nói, ta chính là nhân hoàng, nhân tộc sự tình chính là chuyện của chính ta. Diệp Thần nhất thời giết ra, thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần nhất bình thường nhất, những kia cơ bản phù văn ở trong đầu đang dệt, không ngừng diễn biến. Diệp Thần nhìn mình kiếm ý hay là, hắn có thể mang kiếm ý của chính mình biến hóa ra. Diệp Thần di chuyển, hai tay kết hợp lại, tại đây trong hư không chấn động, bạo phát vô lượng thần quang, các loại phù văn bật lên, tất cả đều cộng hưởng, bình thường nhất phù văn diễn biến cực kỳ đáng sợ thần thông. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm nằm ngang ở trước người. Đột nhiên mở mà đến con mắt. Ầm. Đòn đánh này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn nhòm ngó đến hóa hủ vì là kỳ áo nghĩa, so với trước đây lĩnh ngộ thấu triệt rất nhiều lần, có thể đối kháng chân chính chí cường bảo thuật. Diệp Thần cũng uống đạo, tóc đen pháp phối, quần áo bay phần phật, hai tay hợp tấn, đón đánh hướng về cao thiên. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần kiếm ý tạo thành kiếm đạo. Kiếm đạo kinh thiên. Một chiêu kiếm đâm ra. Đây là Diệp Thần lĩnh ngộ âm dương kiếm đạo. Một chiêu kiếm mở âm dương. Nhất thời, Diệp Thần kiếm ý tuôn ra. Đây trời kiếm ý nổ vang. Chiêu kiếm này, để hư không phát sinh điếc hai tiếng nổ vang rền, vô tận phù văn nổ tung, thiên địa cùng run rẩy, ánh sáng để đại yêu đều trong thời gian ngắn nhắm hai mắt lại. Vô tận phù văn đụng vào nhau, dường như sơn hải quyết mở, dường như tiên ma xuất thế, hào quang hừng hực, sương mù tràn ngập, dường như hỗn độn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vô tận kiếm ý chém xuống, từng cái đại yêu ở Diệp Thần tiến công bên dưới, trực tiếp đổ nát. Diệp Thần một chiêu kiếm, trực tiếp giết chết mười mấy đại yêu, những yêu tộc này, đa số đều là thiên nhân cảnh giới, cũng có độ kiếp cảnh giới đại yêu. Một chiêu kiếm chém giết mười mấy đại yêu. Thời khắc này, Trương Thiên Thừa khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám tin tưởng. Cái này Đông Hoàng quốc tiểu hoàng đế rốt cuộc là ai, vì sao lại thả ra ngoài mạnh mẽ như vậy uy lực? Lúc này, còn lại đại yêu môn giao cho Diệp Thần mang đến người. Tiểu Bạch. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, Bạch Lạc Ly rơi vào Diệp Thần trước mặt. "Giúp ta nhìn Ngũ sư tỷ." Diệp Thần đem Ngũ sư tỷ giao cho Bạch Lạc Ly, sau đó một người bay ra ngoài, đi tới Trương Thiên Thừa trước mặt. Lúc này, Trương Thiên Thừa toàn thân tỏa ra kim quang này, ánh vàng rực rỡ, đã biến thành một to lớn kim mao sư tử. Kim mao sư tử ánh mắt dường như bó đuốc giống như, đi về phía trước. "Tiểu hoàng đế, ngươi quả nhiên rất mạnh." Bước chân hắn mạnh mẽ, lên trước áp sát, thân thể phát sáng, hoàng kim tinh lực dâng trào, phi thường áp bức người. Khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo một tia trầm biếm, càng có một loại lạnh lùng, cao cao tại thượng, lấy nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kim Mao sư tử tắm rửa trong ngọn lửa, cơ thể trên xuất hiện rất nhiều sắc phù hiệu, nụ cười trên mặt càng đậm, có điều lại có vẻ rất lạnh, chế nhạo nói, "Có điều, ngươi lộ liễu như vậy, dám một người một ngựa đi tới ta Nam Hiên quốc hoàng đô trong hội, ta xem ngươi sẽ tạo yêu, rất khó sống quá hôm nay." Diệp Thần cười cười nói, "Nha, thật sao? Ngươi cái tuổi này chết đi, đã không tính là tạo yêu rồi." "Ha ha, giết ta, ở trước mặt ta lộ liễu, tiễn ngươi lên đường." Kim Mao sư tử nói rằng, trong nháy mắt bạo phát thần lực. Phù văn đang dệt, hư không đều bị nhuộm thành màu vàng nóng, vùng đất này phảng phất có đại dương đang cuộn trào mãnh liệt, chập trùng kịch liệt. Diệp Thần vóc người thon dài, yên tĩnh lúc rất thanh tú, ánh mắt trong suốt. Trong nháy mắt mà thôi, hắn từ yên tĩnh biến thành thô bạo, cả người tinh lực như chân long quay quanh, tự cơ thể lan tràn ra, lập tức phảng phất thần ma lang vũ cựu trọng thiên. Kim Mao sư tử đang ở trên bầu trời, quan sát phía dưới, cười nhạo nói, "Tiểu hoàng đế, chịu chết đi." Kim Mao sư tử đang ở trên bầu trời, một bước đạp xuống rồi, tốc độ nhanh đến cực điểm, lưu lại một màu vàng tàn ảnh, nhấc chân liền đạp về Diệp Thần thiên linh cái. Này giữa không trung nhất thời vang lên một tiếng sấm nổ. Đi kèm hắn cất bước đi tới, hoàng kim phủ văn như sóng lớn vô bờ giống như sôi trào, ở trong hư không kịch liệt xung kích. Đây là cỡ nào ương ngạnh, một cái chân hạ xuống, trực tiếp dẫm hướng về Diệp Thần xương sọ, này không chỉ có là tự phụ, hay là đối với Diệp Thần một loại sỉ nhục. hắn vừa mới tới cứ như vậy xuất kích, là Trần Chuẩn Miệt Thị, bá đạo cùng mạnh mẽ. Diệp Thần trường kiếm đâm ra, kiếm ý ngập trời. Không thể không nói này con Kim Mao sư tử sát thực có chút mạnh mẽ. Diệp Thần quát lên, toàn bộ mái tóc múa may của loạn, hắn từ yên tĩnh đến động, khí chất đại biến, giống như Tôn Thiên Thần giống như vậy, ánh mắt sắc bén kia người. Diệp Thần trên tay, trường kiếm kiếm ý óng ánh, đánh về cao thiên, giống như vầng mặt trời nổ tung. Vô cùng phù văn bọt lên tận trời, toàn bộ nhắm phía Kim Mao sư tử. Ầm. Hai người va chạm mạnh, sáng lạn mưa ánh sáng bay lượn, giữa bầu trời khắp nơi đều phù hiệu, lít nha lít nhít. Không thể không nói, Kim Mao sư tử phi thường mạnh mẽ, một cước bay, dùng chuyển trời đất, đủ để đem ngọn núi giẫm thành phi hôi, để đại địa sụp ra. Xem ra, này Kim Mao sư tử ở yêu tộc bên trong cũng coi như là nhân vật cực kỳ mạnh rồi. Có điều, hắn còn không phải Diệp Thần đối thủ, Diệp Thần muốn dùng này con Kim Mao sư tử mài giũa kiếm đạo của chính mình. Người đang ở đây yêu tộc bên trong, nên cũng coi là nhân vật rất mạnh mẽ chứ? Diệp Thần bình tĩnh hỏi. Lúc này, Kim Mao sư tử lớn tiếng cười nói, ta chính là yêu hoàng thủ hạ tứ đại tướng một trong, ngày hôm nay ngươi chết ở trên tay của ta, không thiệt thòi. Đúng. Diệp Thần dựng lên, năm kiếm ý, nổ ra phù văn, muốn triển khai tuyệt sát. Kiếm ý ngập trời, đầy trời kiếm ý ngang dọc. Diệp Thần vẫn chưa sử dụng mục thần quyết, sử dụng mục thần quyết hắn có thể đối với này Kim Mao sư tử có tuyệt đối áp chế lực, thế nhưng hiện tại, hắn muốn mài giũa kiếm đạo. Hắn trước hết lĩnh ngộ chính là âm dương kiếm đạo, đem âm dương lực dung hợp ở kiếm đạo của chính mình bên trong. Một chiêu kiếm giết ra, có này âm dương lực. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, kiếm ý bất biến, thế nhưng ở trong cũng đã có thêm vài loại áo nghĩa. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, cách nhau rất xa, mọi người là có thể cảm giác được, chiêu kiếm này bá đạo cùng khủng bố, chấn động hư không, để không gian chung quanh đều bóp méo, muốn nổ tung ra. Mà hết thể những này đều ẩn dấu ở thiểm điện phù văn dưới, Diệp Thần trường kiếm phát sáng, sấm sét đang lệch, bạo phát sáng lạn ánh sáng, chấn động toàn bộ đất trời. Đi kèm một tiếng vang thật lớn, đi kèm âm dương trường kiếm đánh xuyên con kia to lớn Kim Mao sư tử. Đây là Diệp Thần hung hăng một đòn, kiếm ý như cầu đồng, đi ngược lên trời, cuối cùng đánh vào bàn chân kia trong lòng bàn tay. Phù, máu tươi tung tóe, bộ xương nứt ra tiếng vang truyền ra, con kia dẫn tới Diệp Thần đầu lâu bàn chân rạn nứt, phù văn lởmở, bàn chân kia sắp sửa khó giữ được. Chém. Cùng lúc đó, Diệp Thần hóa kiếm ý chém về phía mắt cá chân, miễn cương chém xuống, chân này mắt cá trở xuống vị trí cũng lại không chống cự nổi, cấp tốc nứt thành bốn mảnh, sau đó trắng loáng mảnh xương cùng máu tươi xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có khả năng? Ngươi có điều độ kiếp trung kỳ cảnh giới, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của ta? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm chỉ vào Trương Thiên Thừa hóa thành Kim Mao sư tử lạnh lùng nói, Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc đều là nhân tộc địa bàn, các ngươi đã yêu tộc muốn chia sẻ, vậy thì chết ở chỗ này đi.